Chương 78, lần nữa tương kế tiểu kế, chạm tiên trận. Chương 78, lần nữa tương kế tiểu kế, chạm tiên trận. Trở lại Ngô Đồng viện sau, Diệp Vô Trần coi như hết thảy đều không có phát sinh. Mỗi ngày như thường lệ sáng sớm đánh quyền, luyện kiếm, uống trà, phơi nắng, thời gian trải qua nhàn nhã, không có chút nào đáp ứng trăm vạn đổ ước cảm giác cấp bách. Rõ ràng là 6, 7 tuổi tiểu hài, như cái 7, 80 tuổi an nhàn lao đầu đồng dạng. Diệp Dung Phượng nhìn thấy trong mắt, cấp bách ở trong lòng, nhưng cũng không tiện nói gì. Đổ ước sự tình, chính là Tô Tình Vũ đáp ứng, Diệp gia trên dưới mặc dù cảm thấy chuyện này đáp ứng quá là hấp tấp, lại cũng chỉ có thể chống đỡ, không quên nữa. Cùng lắm thì liền thua trăm vạn linh thạch đi. Bây giờ Diệp gia tài lực phát triển không ngừng, cấp nổi, cũng thua được. Diệp Phong ngủ đông 3 ngày, mắt thấy Diệp Vô Trần không phản ứng chút nào, lần nữa tráng lên lòng can đảm tới, tiến vào trong Ngô Đồng viện. Rốt cuộc đã đến. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Diệp Vô Trần đang nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, gặp Diệp Phong hiện thân, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Diệp gia phản đồ cũng thật là một cái ngu xuẩn, lại vì một nữ nhân vứt bỏ gia tộc. Hừ, nếu là ta 3 ngày trước chưa từng sống mà đi ra thiên kiêu bí cảnh, tiểu tử ngươi chỉ sợ sớm đã bị Chu gia giết người diệt khẩu, bây giờ thế mà không chút nào tự hiểu. Diệp Vô Trần âm thầm một hồi lắc đầu, trên mặt nổi lại đứng dậy nên đón đi lên nói, Diệp Phong ca, như thế nào, tìm ta có việc sao? Cũng không phải cái đại sự gì, chính là lần trước ngươi chỉ đạo kiếm thuật của ta, còn có một số không hiểu rõ chỗ, muốn lần nữa thỉnh giáo ngươi một chút. Diệp Phong vô ý thức có chút né tránh Diệp Vô Trần ánh mắt. Chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, trong nội tâm lúc nào cũng chợt dạng, cảm thấy mình bị đối phương hoàn toàn xem thấu. Cái loại cảm giác này giống như là chuột gặp được mèo, tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Kiếm thuật ở chỗ hắn tinh chuẩn, một chiêu một thức cũng phải có mục tiêu rõ rệt, hóa phức tạp thành đơn giản, nhưng thế đột nhiên phát Diệp Vô Trần tính khí nhẫn mại tiến hành chỉ đạo, ngược lại muốn xem cái này Diệp Phong chờ một lúc sẽ như thế nào hướng mình lời nói khách sáo. Quả nhiên, đại kiếm pháp chỉ đạo hoàn tất, Diệp Phong đông nhiên lời nói xoay chuyển, ra vẻ một mặt vẻ sầu lo nói, "Vô Trần, bây giờ cách tứ thành tiền tiêu chiến đã không đủ 2 tháng thời gian, ngươi liền không có ý định trong đoạn thời gian này mau chóng tăng cao tu vi sao?" Tăng cao tu vi, không thể một lần là xong, gấp gáp không thể. Diệp Vô Trần một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu, chậm gì gì lấy ra một cái sinh sắn tử đàn ấm trà, khi thì tiểu toát 2 cái. Diệp Phong sốt rồi nói, nghe nói Khương Mục Giá Cực có thể ngay cả phá 3 cảnh, nhất cử đến tụ linh 3 cảnh tu vi, Vô Trần, ngươi có thể bông lòng không thể à, sao không như đi ra ngoài lịch luyện một chút, nói không chừng có thể tìm tới tu vi thời cơ đột phá. Diệp Vô Trần giống như cười mà không phải cười nói, Diệp Phong ca, xem ra ta cùng với Khương Mục Giá tỉ thí sự tình, ngươi so ta gấp gáp nhiều à. Ta Diệp Phong lập tức ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng giải thích, "Vô Trần, ta đây không phải quan tâm ngươi đi, dù sao cũng là trăm vạn linh thạch đổ ước, dây dưa quá lớn, không qua loa được." "Ân, ngươi nói cũng có đạo lý." Diệp Vô Trần gật gật đầu, sau đó giảm thấp thanh âm nói, "Diệp Phong ca, ngươi ta cũng là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi, sau 20 ngày Tô tỷ tỷ sẽ mang ta đi Mê Vụ Sâm Lâm lịch luyện, như thế nào, ngươi có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau tiến đến đi? Ngươi cùng Tô cô nương muốn đi ra ngoài lịch luyện." Nghe vậy, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm lần này có thể cùng Chu gia có cái giao phó. Lúc này hỏi do nói, liền hai người các ngươi người sao? Diệp Vô Trần thấy cá đã cắn câu, giữ im lặng nói, ân, đi ra ngoài lịch luyện sự tình, tự nhiên không nên mang lên người quá nhiều. Hảo, ta nguyện ý cùng các ngươi hai người cùng nhau tiến đến Mê Vụ Sâm Lâm lịch luyện. Diệp Phong vui vẻ lên chút đầu, tiếp xuống trò chuyện cũng có chút không quan tâm, trong lòng đã bắt đầu phán đoán các loại lập công sau, nữ thần Chu Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không lại đối với chính mình lãnh đạm như vậy. Diệp Phong rời đi tiểu biệt lúc, tâm tình vô cùng tốt, cước bộ nhẹ nhàng. Tô Tình Vũ thì từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem Diệp Phong bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nói, cái này Diệp Phong, thua thiệt Trần Nhi ngươi khi đó còn đã cứu tính mạng hắn, thế mà bởi vì Chu gia một nữ nhân ác độc như vậy, bây giờ khẳng định muốn đi cùng Chu gia người tiếp tuyến, đem hành tung của ngươi tiết lộ. Không sao, hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta, sau 20 ngày, cái kia một góc sắt trận bố trí xong, định để cho hắn Chu gia tu sĩ có đến mà không có về. Diệp Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, hắn chính là định một chút hành hạ chết Chu gia, cho tới khi đối phương bước đến sơn cùng thủy tận, lâm vào điên cuồng. Ngươi cái kia một góc sắt trận thật có uy lực như thế sao? Tô Tỉnh Vũ rất là tò mò. Đương nhiên, đây chính là trước đây 7 các lão dạy ta đồ vật, uy lực lớn, mặc dù phải tiêu hao 20 vạn linh thạch mới có thể khởi động, nhưng chỉ cần có thể trọng thương Chu gia, hết thảy đều đáng giá. Diệp Vô Trần rất tự tin, tinh thần phấn chấn. Thiên Tinh các phân đà tôn các chủ đến đây bái phỏng. Lúc này, ngoài viện truyền đến thủ vệ thông truyền âm thanh. Diệp Vô Trần nói, để cho tôn các chủ đi vào. Rất nhanh, một cái tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy phúc hậu lao đầu tiến vào viện bên trong, cầm trong tay một cái hộp, hướng Tô Tình Vũ mỉm cười gật gật đầu, sau đó cung kính hướng Diệp Vô Trần nói, Vô Trần thiếu gia, ngươi muốn tài liệu ta đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tôn các chủ, loại này tiễn đưa tài liệu chuyện nhỏ, sao thật làm phiền ngài tự mình đến đây. Diệp Vô Trần đứng dậy chào đón. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, những tài liệu này đều rất chân quý, ta cũng là hao tốn không thiếu công phu mới có đủ, tự mình đưa tới miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất. Tôn các chủ đối với chuyện này rất để bụng. Đệ nhất, Diệp Vô Trần lấy được 7 các lao ưu ái. Thứ hai, Tống Nhược Hy sứ giả thế nhưng là cùng Diệp Vô Trần tại Diệp phủ cùng ăn ở cùng rồi nửa tháng, quan hệ thân mật. Liên dùng hơn 2 điểm, hắn liền phải thật tốt phục dịch hảo Diệp Vô Trần, kết xuống cái thiện duyên. Diệp Vô Trần mở hộp ra xem xét, mặc dù rất không hài lòng, nhưng cũng có thể thích hợp dùng, dù sao muốn bố trí xong chỉnh trạm tiên trận quá khó khăn, chỉ sợ cái này toàn bộ Chu Tức Tinh đều không thể tìm được đầy đủ hết 7 trận tài liệu. bây giờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, miễn cưỡng bố trí một cái tàn trận. Tôn các chủ lại nói, đến nỗi ngài muốn 5 vị trận văn sư, cũng là ta Thiên Tinh các người, tất cả đáng giá tín nhiệm, nhưng mặc cho Trần thiếu điều động. Ân, chuyện này thực sự là làm phiền Tôn các chủ, đây là 10 vạn linh thạch, xin hãy nhận lấy. Diệp Vô Trần lấy ra một cái túi trữ vật. Không được, không được, có thể vì Trần Bất làm chuyện đó là cháu ta người nào đó vinh hạnh. Tôn các chủ một mặt định nọ, thu thập bày trận tài liệu cùng thỉnh trận văn sư, cũng là hắn tự móc tiền túi, đường đường Bắc Nguyên thành đại nhân vật, như thế lấy lòng một cái đứa bé trai 6 tuổi, nói ra bao nhiêu làm cho người chấn kinh. Nhưng Tôn các chủ không quan tâm, hắn biết rõ bảy các lão cùng tống sứ giả năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu, một câu nói liền có thể quyết định tương lai của mình tiền đồ. Vậy làm phiền Tôn tiền bối. Diệp Vô Trần gặp Tôn các chủ thượng đạo như thế, lựa chọn nhận lấy tâm ý của hắn, tương lai tự sẽ tiến đưa thứ nhất phần cơ duyên hoàn lại. Thiên Tinh các 5 vị trận pháp sư bố trí trạng tiên trận trong lúc đó, Diệp Vô Trần cũng không nhàn rỗi, cố gắng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành lôi đỉnh chi lực, sau đó lại chuyển hóa thành diệt thế lôi đỉnh, chứa đựng ở đan điền linh hải. Đến lúc đó tứ thành thiên tiêu chi chiến bên trên, diệt thế lôi đỉnh nhất định có thể cử đi chỗ đại dụng, nhiều chứa đựng một điểm không có chỗ xấu. Sau 20 ngày, Diệp Vô Trần tu vi có chỗ tinh tiến, đến phạm vị bắt trọng thiên hậu kỳ cảnh, mà trạng tiên trận cũng đã bố trí xong. Tô Tình Vũ, Diệp Vô Trần lúc này lên đường, đi tới Mê Vụ Sâm Lâm, tự nhiên cũng mang tới phản đồ Diệp Phong. Bọn hắn lựa chọn buổi chiều ra khỏi thành, tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm lúc, sắc trời đã tối, tiếng sói tru liên tiếp. Ai đù, Tô Cô Đương, Vô Trần, bụng ta có đau một chút, có thể hay không để cho ta đi trước phủ cận thuận tiện một chút? Các ngươi chờ một chút ta. Diệp Phong bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, gắt gao bụng, bước nhanh rời đi, tiến nhập một bên lùm cây. Rất rõ ràng, gia hỏa này đang kéo dài thời gian, chờ đợi Chu gia đại đội ngũ chạy đến. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không gấp, đứng ở tại chỗ bất động, bởi vì trạm tiên trận liền dấu ở phụ cận, tùy thời có thể mở ra. Nhanh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Chu gia tu sĩ tới rất nhanh, hết thảy có hơn 200 người, trong đó quang tụ linh cảnh tu sĩ liền cao tới 200 người, càng có 9 tên bước vào trúc pháp cảnh cường giả dẫn đội. Trong đó một bộ đồ đen Chu nghi ngờ sao xông lên phía trước nhất. Chúng ta ở đây. Trong bụi cỏ, Diệp Phong đột nhiên đánh ra một cái đạn tín hiệu, chiếu sáng bầu trời đêm. Ngay sau đó, Chu gia cấp tốc đánh tới, đem Diệp Vô Trần, Tô Tình Vũ hai người đoàn đoàn bao vây. Tô Tình Vũ biến sắc nói, "Diệp Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế mà cùng Chu gia tu sĩ làm bạn, để lộ ra hành tung của chúng ta." "Tô cô nương, chẳng thể trách ta à? Muốn trách chỉ có thể trách hắn Diệp Vô Trần, một cái khương gia con rơi, dựa vào cái gì nhận được ta Diệp gia nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ủng hộ, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt." Diệp Phong lười nhắc lại trang, trực tiếp xé đi ngụy trang chân diện mục, nụ cười tùy ý nói, "Mặt khác, chờ Diệp Vô Trần chết đi, ta đem cùng Tiểu Vũ thành hôn, các ngươi căn bản vốn không biết rõ, Tiểu Vũ với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu, cho nên, còn xin các ngươi lý giải." Chương 79, ta chính là Dạ Huyền Yiye. Chương 79, ta chính là Dạ Huyền Yiye. Diệp Phong, chuyện hôm nay làm được rất không tệ, ta Chu gia nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Ánh trăng trong ngần phía dưới, một cái váy lục nữ tử đi tới bên cạnh Diệp Phong, lộ ra nụ cười quyến rũ. Chu Tiểu Vũ nhìn 17, 18 tuổi hình dạng, dung mạo mỹ lệ, bờ mông chân dài, dáng người xinh đẹp. Những năm gần đây, nàng cố ý tiếp cận, đem Diệp Phong mê thần hồn điên đảo, từ trong lấy được không thiếu liên quan tới Diệp gia tin tức trọng yếu. Tiểu Vũ, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý vì ngươi làm mọi chuyện. Diệp Phong nhìn về phía váy lục nữ tử ánh mắt cực nóng mà điên cuồng, giữa cổ họng viên thịt kịch liệt nhấp nô, ám nuốt nước bọt. Trong lòng hắn, Chu Tiểu Vũ chính là hoàn mỹ nữ thần, mong nhớ ngày đêm, nóng ruột nóng gan. Ha ha ha, nguyện ý vì ta làm mọi chuyện, bao quát cũng nguyện ý vì ta đi chết sao? Chu Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ đăm chiêu, trong đó còn lộ ra thật sâu chán ghét, một cái phản bội gia tộc phế vật, còn mưu toan cùng mình kết hôn, đơn giản cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vì ngươi đi chết. Tiểu Vũ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không phải lập tức sẽ lập gia đình sao? Diệp Phong sắc mặt trắng xanh, trong lòng vạn phần kinh hãi nói, ngươi không phải đã nói, đây là ta một lần cuối cùng thay Chu gia làm việc đi, làm xong lần này, ngươi ta liền rời đi Bắc Nguyên thành, đi tới địa phương không người thành ra sinh con, gần nhau một đời. Hừ, ngươi một cái chỉ là tứ phẩm linh căn phế vật, cũng vọng tưởng nhiễm chỉ ta Chu Tiểu Vũ, cũng không ngắm nghĩa trong gương xem chính mình bộ dạng gì. Chu Tiểu Vũ không khách khí chút nào cười lạnh, đối phương đã không có giá trị lợi dụng, bởi vậy nàng cũng không cần lại hư cho là xả. Ta làm sao lại thành rác rưởi? Tiểu Vũ ngươi đang nói cái gì a? Diệp Phong như gặp phải sấm sét giữa trời quang, không hiểu vì cái gì nữ thần bỗng nhiên thay đổi thái độ. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ngươi không xứng với ta Chu Tiểu Vũ, ngươi chỉ là Diệp gia một cái không đáng chú ý chi thứ đệ tử, thiên tư kém cỏi, tính cách hèn yếu, không có chút nào điểm tốt, liền cơ bản nhất trung thành cũng không có, thuần túy phế vật rất rưởi. Trung thành, ta chẳng lẽ đối với ngươi còn chưa đủ trung thành sao? Ta đã làm mình có thể làm hết thảy, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, phản bội gia tộc, dẫn Diệp Vô Trần tới này hoang giao giá địa, làm được còn chưa đủ nhiều sao? Diệp Phong khàn cả giọng, cảm thấy bị quất. Ngươi nếu thật trung thành, liền nên đi chết, vĩnh viễn đem chân tướng ẩn giấu đi. Chu Tiểu Vũ lười nhắc nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra một cái hàn mang lóe lên chủy thủ đâm vào Diệp Phong lồng ngực. Ách, Diệp Phong con ngươi kịch liệt co vào, toàn tâm giống như đau đớn. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Diệp Phong miệng lớn phun ra máu tươi, không dám tin nhìn xem Chu Tiểu Vũ, sau đó bị điên to bằng cười, xem ra thực tình chỉ có thể bại trận. Hắn hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, Diệp Vô Trần, đều là bởi vì ngươi, nếu như ngươi không tiến vào Thiên Kiêu bí cảnh, Chu gia cũng sẽ không chết thảm nhiều đệ tử như vậy, Tiểu Vũ thì sẽ không hận ta như thế. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, "Diệp Phong ngươi đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Nếu như ta tại Thiên Kiêu bí cảnh xảy ra chuyện, ngươi tất nhiên bị Chu gia giết người diệt khẩu, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật." Tô Tình Vũ cũng là mở miệng nói, "Diệp Phong, ngươi quá ngu xuẩn, vì một cái tiện nữ nhân, thế mà phản bội mình gia tộc, phản bội đã từng đã cứu tộc nhân của ngươi, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, ngươi cũng là đáng đời." Phốc Diệp Phong hộc máu lần nữa, trong lòng hối hận mà không cam lòng. Hắn kỳ thực đã sớm thanh tỉnh, chỉ là muốn giả say mà thôi. Cút sang một bên, chớ cản trở chuyện. Chu Tiểu Vũ một cước đem Diệp Phong đá văng ra, sau đó hướng về phía trước mấy bước, nhìn về phía ngoài mấy chục thước Diệp Vô Trần, Tô Tình Vũ hai người nói, "Bây giờ, các ngươi đã bị ta Chu gia hơn 200 người vây quanh, thứ thời, trực tiếp vươn cổ liền giết, còn có thể giảm bớt một chút đau đớn." Nói ra dạng Huyền Y Liễu hành tung, ta có thể lưu hai người các ngươi một cái toàn thây. Chu nghi ngờ sao mở miệng, trong ánh mắt vằn vện tia máu, rõ ràng còn không có từ trong hơn 20 ngày phía trước trận kia tin dữ đi ra. Chu Trạch Lâm chính là hắn nhị nhi tử, thiên tư tuyệt diễm, bái nhập Thiên Kiếm Tông môn hạ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, kết quả chết thảm tại Thiên Kiêu trong bí cảnh, để cho hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng bi thiết phía dưới, dung mạo đều già mấy chục năm. Diệp Vô Trần một bộ bạch y liễu, một tay chắp sau lưng thần sắc thản nhiên nói, ta chính là dạng Huyền Y Liễu. Cái gì? Ngươi chính là dạng Huyền Y Liễu? Làm sao có thể nhận được đáp án này? Chu gia tu sĩ toàn bộ đều trợn to hai mắt, hô hấp một hồi chập trùng kịch liệt. Chu Tiểu Vũ hai mắt híp lại, rõ ràng không tin nói, Dạ Huyền Y đi tu vi đạt đến phàm vị bắt trọng thiên, nắm giữ nhị giai lôi đỉnh chi lực, một đấm nhưng đánh ra 3 vạn cân thần lực, mà ngươi chỉ là một cái đứa bé trai 6 tuổi, lừa gạt ai đây? Vâng. Diệp Vô Trần không chút nào nói nhảm, trực tiếp tuôn ra một thân màu lam lôi đỉnh, roi mắt rực rỡ, chiếu sáng rừng rậm. Hắn một đấm phá không đánh ra, âm bạo thanh minh, đinh hai nhức óc, sức mạnh đột phá 3 vạn cân, lệnh phía trước mấy chục cây đại thụ ưu tiên, lá rụng rì rào. Linh lực ba động đạt đến phàm vị bắt trọng thiên hậu kỳ. Thần lực đáng sợ màu lam lôi đỉnh, giai đoạn thứ 2 lôi pháp hắn thực sự là Dạ Huyền Y. Chu gia tu sĩ mí mắt cuộn loạn, nội tâm kinh hãi. Không nên a, mới 6 tuổi liền như thế yêu nghiệt. Chu Tiểu Vũ thần sắc âm tình bất định, mà Chu nghi ngờ sao đã hai tay nắm lấy phải dắt băng băng rồi, toàn thân phát run, sát ý ngập trời. Giết chết con của hắn Chu Trạch Lâm chân hung thế mà lần cận ở trước mắt. Diệp Vô Trần chính là Dạ Huyền Y Liễu, cho nên hắn đã sớm phát giác truy tung phụ sự tình, cố ý tương kế tự kế, cũng đã sớm nhìn ra ta là phản đồ. Diệp Phong còn chưa từng chết hẳn, sắc mặt biến đổi, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó sau, trong lòng một hồi bi thương, thì ra hắn chỉ là một chuyện cười thôi. Người của hai bên đều đem mình làm trò khỉ, đồng thời hắn cũng theo đó sợ hãi. Diệp Vô Trần mới bao nhiêu lớn a, 6 tuổi mà thôi, đã có như thế tâm kế cùng lòng dạ. Duy nhất để cho hắn nghi ngờ là, Diệp Vô Trần như là đã biết hết thảy, vì cái gì hôm nay lại sẽ đơn độc ra ngoài đâu? Giết Dạ Huyền Y Liễu, vì ta Chu gia chết đi 257 vị đệ tử báo thủ. Huyết Hải Thâm Cửu, không đội trời chung, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu gia tu sĩ hiển nhiên đã mất lý trí, lười nhắc lại truy đến cùng nguyên nhân trong đó, từng cái giận không kìm được, nhao nhao tế ra binh khí giết đi lên. Hừ, chỉ bằng các ngươi? Tô Tình Vũ quát lạnh một tiếng, nháy mắt hoàn hồn, sóng mắt như điện, màu lam trong tay áo bay ra một cái nhuyễn kiếm, hàn mang lấp lóe, một cái chớp mắt giết ra. Đốt 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 việc quái gở. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, mấy chục tên Chu gia tu sĩ bị sọ xuyên lồng ngực. Nàng thế nhưng là trúc pháp cảnh cường giả, tiện tay nhất kích, liền nắm giữ miểu sát tụ linh cảnh năng lực. Tô Tình Vũ có tuyệt mệnh hàn độc tại người, chúng ta 9 người cùng tiến lên, bắt giết nàng. Chu nghi ngờ sao chợt quát một tiếng, lệnh bên cạnh mặt khác 8 tên ba cảnh cường giả ra tay. Bọn hắn lần này đến đây, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, đánh giá Tô Tình Vũ thực lực, làm tốt sách lược bài toàn. Vâng. Trong lúc nhất thời, linh năng cuộn cuộn, pháp lực xen lẫn, 9 vị trúc pháp cảnh cường giả đồng thời ra tay, thế ra 9 kiện pháp bảo giết ra, hừng hực diệu hiện ra, rực rỡ như một vòng tiêu dương. Một cổ sức mạnh này bài sơn đảo hải, cảm giác gấp bách 10 phần, lệnh hư không đều vù vù ra bị nẻ, cuồng phong bao phủ, thiên hôn địa ám. Khai trận. Diệp Vô Trần thần sắc hơi rét, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, đất ngay dưới chân hiện ra từng đạo phù hiệu màu vàng nóng, giống như ngũ tinh mang trận, trong đó lộ ra đáng sợ sát phạt, phệ thần chẳng tiên, hung uy hiển hách. Ngay sau đó, 9 đạo trật tự thần liên tự đại trong trận xung ra, lên như diều gặp gió, quang hoa lưu chuyển, chập chờn vũ động, tề thiên cao. Phốc 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 phốc. 9 kiện bay trên không đánh tới pháp bảo, đều bị 9 đạo hoàng kim xiềng xích xuyên thủng, hóa thành một mịn, tan thành mây khói. Chương 80, đêm không ngủ, các tộc kinh hãi. Chương 80, đêm không ngủ, các tộc kinh hãi. Một màn này quá mức kinh thế hai tục. Những cái kia đều là linh cấp thượng phẩm binh khí, giá trị liên hành, cứ như vậy bị hời hợt hủy đi, liền một điểm bọt nước cũng chưa từng gây nên. Công phạt lực bá đạo làm cho người giận sôi. Thủ đoạn lật đổ Chu gia một đám tu sĩ nhận thức, từng người trợn to hai mắt, nội tâm rời sông lấp biển. Chỉ thấy 9 đạo thần liên giải xuống phía dưới ngàn vạn sợi quang ti, vắt ngang hư không, tịch diệt sinh cơ, giải ra một tia cực điểm pháp tắc ba động, có thể chạm cắt hết thảy, uy năng cuồn cuộn, lôi kéo khắp nơi. Diệp Vô Trần mở miệng nói, "Tô tỷ tỷ, ta tu vi quá yếu, trận này từ ngươi toàn bộ điều khiển." "Hảo." Tô Tình Vũ gật gật đầu, cái này 20 ngày qua, Diệp Vô Trần đã truyền thụ nàng điều khiển Trảm Tiên trận phương pháp. Trong lúc nhất thời, nàng váy lam mờ bền, đứng tại Trảm Tiên trận vị trí trung ương, khí chất xuất trần, không dính khói lửa trần gian, như thác nước mái tóc xóa tại bên hồng, tuyệt mỹ vô song. Trảm. Tô Tình Vũ thao túng Trảm Tiên trận, đưa tay ở giữa, 9 đạo hoàng kim xiềng xích phân biệt giết hướng Chu gia 9 tên trúc pháp cảnh cao thủ. Dầm dầm âm thanh đầy trời anh minh. gông xiềng như kiếm sức mạnh, tịch diệt hồng trần, không gì sánh kịp, quán xuyên hư không, khí tức cực kỳ đáng sợ.
A,
một cái trúc pháp nhị cảnh tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, trên không đấm máu, lồng ngực bị tỏa liên xuyên thủng, thần sắc bi vẫn mà không cam tâm, hắn đã tế ra đủ loại thủ đoạn ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, đều bị trật tự tỏa liên nát bấy, thẳng tiến không lùi, trấn áp tất cả. Lại chém, hoàng kim thần liên xen lẫn bất hủ ký hiệu, quang hoa hừng hực, tiên uy hạo đã mở ra, dễ dàng xuyên thủng một khối từ huyền kim đổ bê tông tâm chắn. Tê một cái chu ra ba cảnh cao thủ biến sắc, hít một hơi linh khí, nội tâm hoảng sợ không thôi, loại thủ đoạn này quá tà dị, hắn xoay người chạy, đáng tiếc căn bản tránh không khỏi thần liên chặn giết, thân hình ngưng trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó người này nhục thân bạo toái mở ra, hóa thành mưa lớn huyết vũ, nhuộm đỏ rừng rậm. Rầm rầm. Xiên xích xen lẫn, ma sát ở giữa phát ra âm vang âm thanh, giống như đoạt mệnh thanh âm, trùng trùng điệp điệp vang vọng cửu tiêu. Thịnh liên sát cơ doanh bạc cổ. Bất hủ công phạt trảm tiên thu. Cái này từng là chém giết qua chân tiên đại trận, bây giờ liền xem như tàn phá một góc, cũng có thể sợ vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó. Đảo mắt cướp đi hai vị trúc pháp cảnh cường giả tính mệnh. Như thế thủ đoạn ra sao đơn giản không thể địch chu gia tu sĩ từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, nhìn trên bầu trời qua lại chín đạo công xiềng, lòng sinh nhỏ bé, chỉ cảm thấy mình tại cái kia cô trí cao lực lượng trước mặt hèn mọn như sâu kiến. Ai bày ra sát trận, đáng sợ như thế? Cái này căn bản là một cái bẫy. Chu nghi ngờ sao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phát ra bi thiếu, không ngừng lui về phía sau lùi lại. Diệp Vô Trần cười lạnh nói, tại các ngươi chu gia cho ta bố trí xuống truy tung phủ thời điểm, liền nên có hôm nay kết quả giác ngộ. Chu nghi ngờ sao không khỏi nội tâm phát lạnh, phẫn nộ cắn răng nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta chu gia muốn theo đuổi giết ngươi, ngươi là cố ý tiến vào thiên tiêu bí cảnh. Không tệ, cho nên hôm nay chi cục cũng là ngươi cố ý bố trí xuống, dẫn dụ chúng ta đến đây. Chu nghi ngờ an thần tình phức tạp, nội tâm khó mà tiếp thu. Hắn nghìn tính vạn tính đều không tính tới, chu gia tốn sức tâm huyết bày ra đại cục, kết quả sớm đã bị Diệp Vô Trần một cái đứa bé trai 6 tuổi xem thấu, hơn nữa nhân gia tương kế tự kế, phản để cho chu gia tổn thất nặng nề. Ngươi còn không tính quá ngu. Diệp Vô Trần bạch tí phần phật, đứng chắc tay. Chúng ta trúng kế. Chạy mau chu gia tu sĩ lập tức loạn thành một bầy, quân tâm tán loạn. Rầm rầm. Chín đạo hoàng kim xiềng xích tề thiên vũ động, che đậy nhật nguyệt, thần bí pháp lực sôi trào, chập chân ở giữa, thần huy rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm. Xuy. Xiềng xích giống như long, đáp xuống, xuyên kim liệt thạch, giống như xuyên hồ lô xuyên, trong nháy mắt đem hai mươi mấy tên chu gia tu sĩ nhục thân xuyên thủng, mảng lớn máu tươi huy sái, tiêu thê lương thảm thiết liên tiếp. Đây là một hồi từ đầu đến đuôi đồ sát. Chín đạo xiềng xích đồng thời xuất động, cái thế túc sát, không thể định nổi, không ngừng phát ra tiếng leng keng, đem hết thể đều chém chết, bá đạo đến để cho người tuyệt vọng. Dưới bóng đêm, không ngừng có chu gia tu sĩ ngã xuống, hoặc nhục thân bạo toái, hoặc mở ngực một bụng, hoặc điệp huyết trường không, đều không ngoại lệ, tử trạng đều tương đương sự thê thảm. Trảm tiên trận uy lực coi là thật cường tuyệt, mượn nhờ ngày trăng rằm, dẫn đại đạo pháp tắc ngưng kết. Tô Tỉnh Vũ cũng ở vào rung động ở trong, thủ đoạn như vậy, nàng phía trước chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. A, chu gia tu sĩ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô luận là tụ linh cảnh, vẫn là trúc pháp cảnh, tại trước mặt trật tự thần liên, chúng sinh bình đẳng, xuyên thẳng qua, mang đi hết thảy. Chúng ta đều xem thường Diệp Vô Trần, hoặc có lẽ là chúng ta xem thường Tô Tỉnh Vũ trước đây liền không nên nghe chu lệ đỉnh tiện nữ nhân đó, nàng giết Diệp Vô Trần chỉ là vì đoạt được dị đồng, cùng chúng ta chu gia có quan hệ gì? Chu gia tu sĩ trong lòng hối hận, đều đem thù hận phát tiết đến trên thân chu lệ đỉnh. Nếu không phải cái này ác độc nữ nhân từ trong khuyến khích, chu gia cũng không đến nỗi cắm lớn như vậy cái ngã. Nhất thiết phải sống sót, đem tin tức truyền lại đến ngoại giới, bằng không kẻ này một khi trưởng thành, chu gia hẳn là diệt tộc hạ chẳng đúng vậy à, mới có 6 tuổi, tâm cơ lòng dạ đã đáng sợ như thế, đem chúng ta tất cả mọi người đều đùa bỡn xoay quanh. Đến đây tham gia tối nay hành động chu gia tu sĩ, từng cái trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ta tất nhiên dám bộc lộ ra át chủ bài, đương nhiên sẽ không để các ngươi còn sống rời đi. Diệp Vô Trần lấy ra tử linh cung, ngưng kết lôi đỉnh chi tiễn, không ngừng đối với chu gia tu sĩ tiến hành bắn giết, những cái kia tụ linh một, nhị cảnh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, bị lôi đỉnh chi tiễn xuyên qua, phát ra cuồng loạn gào lên đau đớn. Trảm tiên trận một khi mở ra, liền sẽ tạo thành kết giới, đem bốn phương tám hướng phong ấn. Chu gia tu sĩ trốn đến bên kết giới duyên, phát hiện phía trước căn bản là không có cách thông qua lúc, toàn bộ đều lộ ra thần tình tuyệt vọng. Song chúng ta căn bản không phá nổi kết giới. Hiện trường núi thây biển máu, lệ khí kinh người. Đảo mắt chỉ còn lại mấy chục tên chu gia tu sĩ kéo dài hơi tàn, bọn hắn từng cái toàn thân nhuốm máu, biểu lộ dữ tợn, đều hận thấu Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Những người kia chửi ầm lên, rất nhanh liền bị tỏa liên xuyên thủng thân thể, mất đi tính mệnh. Diệp Vô Trần, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta chu gia không chết không thôi đi, buông tha ta. Nói không chừng chúng ta quan hệ còn có thể hòa hoãn. Chu nghi ngờ sao sợ hãi, tính toán dùng ý hiếp để cho đối phương dừng tay. Nhưng mà trật tự tỏa liên căn bản chưa từng ngừng sát lục, từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu hắn đỉnh đầu. Phốc, Chu nghi ngờ sao chừng vào mắt, ho ra đầy máu, biểu lộ tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, trước khi chết dùng đến thanh âm khàn khàn giận dữ hét, "Chu Lệ Đình, ngươi làm hại ta chu gia, làm hại ta chu gia a, bất quá thời gian một nén nhang, đến đây chặn giết Diệp Vô Trần chu gia 241 người, bị diệt 240 người. Chỉ còn lại chưa từng tham chiến Chu Tiểu Vũ còn sống, đương nhiên còn có một cái nửa chết nửa sống Diệp Phong." Nàng xem thấy máu chảy thành sông hiện trường, cùng với cái kia thi thể đầy đất, sớm đã dọa đến câm như hến, không dám thở mạnh, tràn đầy bất lực, nơi nào còn có phía trước cái kia tùy tiện tự tin thần thái. "Diệp Vô Trần, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, cho ngươi làm nô tỳ làm chó con, ngươi nghĩ đối với ta như thế nào cũng có thể, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng có thể chứ? Chu Tiểu Vũ bịch quỳ xuống, nàng chỉ muốn sống sót, bây giờ cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng đã không trọng yếu. Tiểu Vũ ngươi Diệp Phong thấy đau lòng nhức óc, hắn ngày xưa si mê, cao cao tại thượng nữ thần, bây giờ càng như thế thấp hèn, tình nguyện cho Diệp Vô Trần làm cậu. Ngươi không xứng. Diệp Vô Trần lấy ra Tử Linh Cung, một tiếng bắn ra, xuyên qua Chu Tiểu Vũ cổ họng. Ách, Chu Tiểu Vũ con ngươi một hồi kịch liệt co bảo, sau đó lôi đỉnh tiễn nổ bể ra đầy trời linh cầu vồng, đem hắn nhục thân xoắn nát. Hiện trường gió lạnh lạnh rung, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Diệp Phong tràn đầy sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần nói, ngươi căn bản cũng không phải là đứa bé trai 6 tuổi, ngươi so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Nói xong câu đó, hắn lại sinh sinh dọa đến sắp nứt cả tim gan, thất khiếu chảy máu mà chết. Cần xử lý một chút hiện trường sao? Tô Tình Vũ nhìn xem đầy đất thi hải, lông mày hơi nhíu. Diệp Vô Trần nói, không cần thiết, trực tiếp đem tin tức tung ra ngoài, xem Chu gia phản ứng như thế nào. Đáng tiếc duy nhất Chu Lệ Đỉnh cái kia ác phụ không đến, để cho hắn tránh thoát một kiếp. Rất nhanh, tại cái này trăng tròn chi dạng, Bắc Nguyên thành sôi trào một mảnh. Tin tức nặng ký, long trời lở đất à, có người ở mê vụ xâm lâm phát hiện Chu gia mấy trăm bộ thi thể, trong đó còn có Chu Chí Phong nhị nhi tử Chu nghi ngờ sao? Trong vòng một đêm, Chu gia chết thảm 241 tên tu sĩ, tụ linh cảnh tu sĩ 232 người, càng có 9 tên trúc pháp cảnh tu sĩ nuốt hận tại chỗ, đây là một cọc ngập trời huyết án. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ, các tộc chấn động, kinh hãi đàn sen. Chương 81, đệ tử viễn cổ thế gia kinh khủng yêu nghiệt. Chương 81, đệ tử viễn cổ thế gia kinh khủng yêu nghiệt. Nghe nói, Chu gia đi tới mê vụ xâm lâm là vì chặn giết Dạ Huyền Y Y, âm thầm xuất động gia tộc đại lượng tinh nhuệ, kết quả toàn bộ đều nuốt hận, bị cường giả bí ẩn đoàn diệt Dạ Huyền Y Y nhất định là viễn cổ thế gia phóng xuất lịch luyện tiểu bối yêu nghiệt, bên cạnh có cường đại người hộ đạo, thậm chí là bốn cảnh cấp bậc trí cường tu sĩ, bằng không không có khả năng đem Chu gia đội ngũ toàn bộ trấn sát. Chu gia cũng quá thảm một chút, hai mươi mấy ngày phía trước tại Thiên Kiêu trong bí cảnh, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ bị chém hết, bây giờ mê vụ xâm lâm lại phát sinh thảm án, trong gia tộc năm một đời cũng bị giết hơn phân nửa, mọi người nói về nơi đây, đều thổ tức, trong lòng sinh ra mấy phần thông cảm. Đặc biệt là Chu gia chủ đại nhi tử Chu nghi ngờ sao, mới có 48 tuổi, đã là trúc pháp ba cảnh cường giả, theo lý mà nói tiền đồ vô lượng, có hy vọng tiếp nhận chức gia chủ, cứ như vậy vẫn lạc, Chu gia chủ chỉ sợ trái tim đều đang chảy máu a. Lần này đã kết quả lớn, Chu gia tất nhiên không gượng dậy nổi. Ai, tu hành giới chính là như thế, đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật, toàn tộc bị diệt sự tích đều nhiều không kể xiết. Dạ Huyền Ý lìa đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Màn đêm buông xuống, các tộc đều đang tiến hành kịch liệt thảo luận, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả cho rằng Dạ Huyền Ý lìa đến từ rất khủng bố cổ lao thế gia, thuộc về quái thai cấp bậc tổ đại, không được trêu chọc. Chu phủ, đèn đuốc sáng trưng, mọi người tới lui vội vàng, biểu lộ ngưng trọng. Trong đại điện, Chu Chí Phong biết được tin tức sau, tức giận đến tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết, trong ánh mắt vằn vện tia máu giận dữ hét, nghi ngờ sao, con của ta, ai, đến tột cùng là ai giết con ta? Cháu ruột Chu Trạch Lâm cùng đại nhi tử Chu nghi ngờ sao liên tiếp tử vong, để cho hắn thâm thụ đả kích, dung mạo trong nháy mắt già mười mấy năm, trạng thái bề bại. Báo, tiến đến mê vụ xâm lâm Chu gia đội ngũ, không một may mắn còn sống sót. Chu gia chạy tới mê vụ xâm lâm tiến hành người điều tra viên trở về, vì gối trước đại điện run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi. Không một may mắn còn sống sót, chết hết. Tất cả đều chết hết. Chu nghi ngờ an thần ánh mắt đờ đẫn, như quả cầu da bị xì hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế bành. Đây đã là nhóm thứ 6 tiến đến người điều tra viên, cùng phía trước năm đám đội ngũ điều tra nhất trí, đó chính là Chu nghi ngờ sao mang đi ra ngoài đội ngũ không có một cái nào người sống, đều bị lực lượng thần bí chỗ chấn sát. Hắn dần dần bình tĩnh trở lại, đón nhận sự thật này. Bi thương tại tâm chết. Người tại cực độ trong bi thương, là khóc không được, thường thường biểu hiện là mất cảm giác. Lần này, Chu gia một đời dốc hết tinh huệ, vốn cho rằng đã là không có sơ hở nào, ai biết tao ngộ tình dữ, làm cho cả Chu gia tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Không có khả năng, vì cái gì lại thất bại? Giết chết một cái Diệp Vô Trần khó như vậy sao? Chu Lệ Đình đứng tại trong đại điện, thần sắc âm tình bất định. Rõ ràng hai lần cũng là tất sát chi cục, hết lần này tới lần khác tiểu tử này toàn bộ tránh khỏi. Cái kia đang chết Dạ Huyền Y Liễu, đến tột cùng là ai, vì cái gì mỗi lần đều có thể xuất hiện thay Diệp Vô Trần cả hai? Chu Lệ Đình bước nhanh đi đến Chu Chí Phong trước mặt, thần sắc điên cuồng nói, "Phụ thân, đại ca không thể chết vô ích à, ta nghiêm trọng hoài nghi Dạ Huyền Y Liễu cùng Diệp Vô Trần chính là đồng bọn, chúng ta nhất thiết phải giết Diệp Vô Trần, thay đại ca báo thù." Ba. Chu Chí Phong lúc này đứng dậy, một bạt thai hung hăng quất vào Chu Lệ Đình trên mặt. "Phụ thân, ngươi thế mà đánh ta?" Chu Lệ Đình gắt gao che lấy hiện lên hỏa hồng trường ấn má phải, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng thâm thụ phụ thân sủng ái, ngày bình thường liền mắng đều không nỡ mắng chính mình một câu. Đặc biệt là chính mình sinh hạ Khương Mục Dã, gả vào trấn Bắc Hầu phủ sau, tại gia tộc địa vị nâng cao một bước, có tư cách tham gia trưởng lão hội hội nghị. Đánh chính là ngươi cái này nghiệt xúc. Trong mắt Chu Chí Phong thiêu đốt lên rào rạt nộ diễm, tức miệng mắng to, nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn phụ lòng dạ nhỏ mọn, khắp nơi cùng người tranh giành ngắn, ta Chu gia làm sao đến mức rơi xuống kết quả hôm nay? Ngươi rõ ràng cũng đã làm tới Tây viện chủ mẫu, vì cái gì liền dung không được nho nhỏ một cái Diệp Lưu Ly mẫu tử? Nếu như các ngươi có thể thật tốt ở chung, ta Chu gia cũng sẽ không nộ nhập lạc lối, tiến đến chặn giết Diệp Vô Trần, mà dẫn đến đủ thành hôm nay chi đại họa. Ngươi cháu ruột, thân ca ca cũng đã chết thảm, ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Còn nghĩ kéo lấy ta Chu gia xuống địa ngục hay sao? Bị phụ thân một phen mắng chửi sau, Chu Lệ Đình hay không chịu phục, quật cường nói, nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện một cái dạng huyền ý, Diệp Vô Trần đã sớm chết không nơi táng thân, mưu kế của ta cũng không sai, sai liền sai tại Diệp Vô Trần hắn vận khí quá tốt. Vận khí tốt? Mỗi lần cũng là vận khí loại này mà cớ. Chu Chí Phong tức giận đến giận sôi lên nói, Mục Nhi kiếm pháp tỷ thí thua, ngươi nói Diệp Vô Trần vận khí tốt, Mục Nhi luyện đan khảo hải thua, ngươi còn nói hắn vận khí tốt, Liệp Ma đại tái bị bại đè xuống trả đất, ngươi còn nói hắn vận khí tốt hôm nay, chúng ta lần nữa thua ở Diệp Vô Trần trên tay, mỗi lần muốn giết hắn lúc, liền sẽ bước lên một cái gọi Dạ Huyền Y liền người thần bí, ngươi chẳng lẽ liền bất động đầu óc suy nghĩ một chút, có khả năng hay không Dạ Huyền Y chính là Diệp Vô Trần? Diệp Vô Trần đứng sau lưng Thiên Tinh các tuần sát sứ, là chúng ta tuyệt đối phải tội khó lường tồn tại. Không có khả năng, Diệp Vô Trần mới tam phẩm linh căn, thiên phú của hắn không đủ để chèo chống hắn trưởng thành đến tình cảnh Dạ Huyền Y Lệ loại kia yêu nghiệt, mà nếu như Thiên Tinh các tuần sát sứ trong bóng tối bảo hộ Diệp Vô Trần, ta Chu gia đã sớm bị diệt tộc, cho nên tóm lại hai loại khả năng tính đô không tồn tại. Chu Lệ Đình trực tiếp phủ định. Phụ thân ta thế nào? Lúc này, Chu Trạch Uyên vội vàng từ Thiên Kiếm Tông chạy đến, tiến vào đại điện sau lập tức đối với tộc nhân tiến hành chất vấn. Mắt thấy hiện trường Chu gia tộc người từng cái cúi đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương. Chu Trạch Uyên chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi xuống, phát ra giận dữ hét, "À, Diệp Vô Trần, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giết Diệp Vô Trần sự tình, bên trong có trọng trọng điểm đáng ngờ, chúng ta trong ngắn hạn không thể động thủ nữa, nhất thiết phải điều tra tinh tường hết thảy, từ từ mưu tính." Chu gia một cái rất có quyền uy trưởng lão mở miệng. Chu Trạch Uyên con mắt giận hồng, biểu lộ dữ tợn nói, "Ta Chu gia thiệt hại thảm trọng như vậy, thế hệ trẻ tuổi thêm trung niên một đời chết thảm gần tới 600 người, đây là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung à, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế?" Trạch Uyên ngươi trước tiên tỉnh táo một điểm. Chu Lệ Đình thở sâu, ánh mắt giống như rắn độc tàn nhẫn nói, "Hơn một tháng sau, tứ thành tiên tiêu chiến liền đem mở ra, khi đó ta sẽ để cho Mục Nhi tự tay mình giết Diệp Vô Trần đầu người, thay ta Chu gia chết thảm oan hồn báo thù." Diệp gia trong hành lang, Diệp Kiếm Minh, Diệp Dung Phượng, Diệp Thiên Vũ, Tô Tỉnh Vũ bọn người tề tụ một đường. Chu gia lần này thiệt hại tương đương thảm trọng, trung niên một đời tinh nhuệ chết thảm hơn 200 người, tin tức quá đột ngột, lão phu đều không có chuẩn bị chút nào. Diệp Kiếm Minh ngồi ở chủ vị, cảm xúc làm cho người nhìn không thấu. "Hừ, bị chết hảo, Chu Lệ Đình tiện nữ nhân đó tại hầu phủ lúc khắp nơi nhằm vào muội muội ta, mà Chu gia những năm này cũng không thiếu âm thầm cho chúng ta Diệp gia chơi ngáng chân, mà khác đại ca bên trong sát âm độc chú lúc, Chu Trạch Uyên còn ác ý thu mua luyện chế tử linh đan dược thảo, nghĩ gây nên đại ca vào chỗ chết, gia tộc như vậy, ra hết chút kẻ tồi, toàn tộc bị diệt cũng là đáng đời." Diệp Dung Phượng mở miệng, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. "Không tệ, ác nhân tự có ác nhân trị, thực sự đại khoái nhân tâm a." Diệp Thiên Vũ nhớ tới trước đây chính mình chúng độc sự tình, bây giờ xem như hung hăng giải một ngụm ác khí. Chu gia bị này trừng phạt, cũng là thiên mệnh nhân quả, báo ứng tuần hoàn, chúng ta không cần tiếp qua nhiều thảo luận. Diệp Kiếm Minh đưa tay, ngừng cái đề tài này, sau đó nhìn về phía Tô Tình Vũ nói, "Đúng, Tô cô nương, ngươi không phải mang theo Trần Nhi cùng Diệp Phong đi tới Mê Vụ Sâm Lâm lịch luyện sao, như thế nào trở về nhanh như vậy, còn có Diệp Phong vì cái gì chưa về?" Chỉ thấy Tô Tình Vũ một bước đứng ra, thần sắc ngưng trọng nói, "Diệp Phong sớm đã phản bội gia tộc, đi nương nhờ Chu gia, những năm này bán rẻ trong gia tộc đại lượng tình báo quan trọng cho Chu gia." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Chương 82, Diệp Vô Trần, ngày xưa đổ thạch giới đổ thánh. Chương 82, Diệp Vô Trần, ngày xưa đổ thạch giới đổ thánh. Diệp Phong trở thành phản đồ. Diệp Kiếm Minh thần sắc âm tình bất định, không khỏi một trận hoảng sợ, chuyện này lúc trước hắn lại không có chút phát hiện nào. "Không tệ, ta từ Diệp Phong túi trữ vật bên trên tìm được đại lượng hắn cùng với Chu gia cấu kết chứng cứ." Tô Tỉnh Vũ lấy ra một cái màu đỏ túi trữ vật, bên trong tồn tại Diệp Phong cùng Chu gia âm thầm truyền lại tình báo thư tín cùng linh thạch ban thưởng. Nghĩ không ra, Diệp Phong lại ngu xuẩn đến nước này, thế mà hướng Chu gia cung cấp Trần Nhi tình huống tu luyện, cái này sau lưng chắc chắn là Chu Lệ Đỉnh cái kia ác phụ đang giở trò, vì tứ thành chi chiến trăm vạn linh thạch đổ ước, sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Diệp Dung Phượng nhìn xem trên tờ giấy nội dung, một hồi tức giận. "Diệp Phong người đâu?" Diệp Thiên Vũ vì đó tức giận, hắn đời này hận nhất loại này vì một điểm tiểu lợi mà phản bội gia tộc tiểu nhân. Đã bị Mê Vụ Sâm Lâm bên trong yêu thú giết chết. Tô Tỉnh Vũ mở miệng, nàng phía trước đã đáp ứng Diệp Vô Trần, không thể tiết lộ Dạ Huyền Y Lìa sự tình, bởi vậy đối với Diệp Phong cái chết tiến hành bộ phận dấu giếm. Bằng không bằng ngoại công Diệp Kiếm Minh, đại cứu Diệp Thiên Vũ tính khí, bây giờ sợ đã giết tới Chu phủ, cùng đối phương không chết không thôi. Đây không phải Diệp Vô Trần kết quả mong muốn. Hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh, có thể trong bóng tối từng bước một hủy diệt Chu gia, dưới mắt không nên đả thảo kinh xả. Đến nỗi Dạ Huyền Y Lìa thân phận, liền cứ việc để cho đối phương đoán đi. Nói đến, cũng thực sự là trùng hợp, Tô cô nương vừa mang theo Trần Nhi đi Mê Vụ Sâm Lâm, Chu gia hơn 200 người mã liền chết thảm tại Mê Vụ Sâm Lâm. Chuyện này các ngươi có phải hay không cũng tham dự đi bảo? Diệp Kiếm Minh cảm thấy nghi hoặc, nghiêm túc liếc mắt nhìn Tô Tỉnh Vũ cùng Diệp Vô Trần. Tô Tỉnh Vũ lắc lắc đầu nói, "Không có, chúng ta đi Mê Vụ Sâm Lâm nam bộ, mà Chu gia người là tại Mê Vụ Sâm Lâm tây bộ cùng Dạ Huyền Y tiến hành tao nội chiến." "Vậy là tốt rồi, bây giờ Chu gia bị kích thích mạnh, tùy thời đều có thể biến thành cắn người linh tinh chó dại, nhất định muốn rời xa bọn hắn." Diệp Kiếm Minh dặn dò đám người. Mùa hè liệt nhật sáng rực, sau 6 ngày, Thiên Tinh các mỗi năm một lần đổ thạch đại hội đúng hẹn mở ra. Bắc Cương tứ thành chi địa đổ thạch đại hội, trùng hợp tuyển ở Bắc Nguyên thành. Bởi vậy, Phong Diệp thành, Tân Nguyên thành, Dực Hổ thành tu sĩ đại lượng tràn vào trong Bắc Nguyên thành, tất cả tụ tập tại Thiên Tinh các phụ cận, chỉ chờ đổ thạch đại hội mở ra sau, giấu trong lòng một ngày giàu đột ngột một tưởng, nhặt được Di Thiên đại lâu. Năm ngoái đổ thạch đại hội, Tân Nguyệt thành Trần Dấu mua xuống một khối kỳ thạch, lại khai ra viễn cổ thời đại một vị đại năng luyện chế linh đan, mặc dù dược lực đã lớn lượng bay hơi, vẫn là trợ giúp hắn liên phá hai cái tiểu cảnh giới, được ích lợi không nhỏ. Lại nói Thiên Kiếm Tông một cái đệ tử, chỉ phí 1 vạn linh thạch liền mở ra huyền cấp pháp bảo, hơn nữa hoàn mỹ phù hợp tự thân linh căn thuộc tính, đơn giản huyết kiếm lời phất nhanh a. Diệp Vô Trần đi tới Thiên Tinh Các trên đường, Thượng Quan Thanh Vân một đường nhiệt tình giới thiệu những năm qua đồ thạch đại hội tình huống. Nghe đến đó, Thượng Quan Nguyệt, Diệp Anh Hùng cũng là lộ ra hâm mộ vẻ mơ ước. Nếu như bọn hắn cũng có thể đang đánh cược thạch trên đại hội mở ra cực phẩm bảo vật, thật là tốt biết bao. Đồ thạch, vận khí cùng nhãn lực thiếu một thứ cũng không được, bất quá Thiên Tinh Các kỳ thạch đều rất cổ quái, rất nhiều kỳ thạch coi như ta xích diễm đồng tử cũng không cách nào xem thấu nửa phần, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Nô Quân thiếu mở miệng, hắn những năm qua tham gia qua một giới đồ thạch đại hội, đầy cõi lòng tin đến đây, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, không công thua mất hơn 10 vạn linh thạch, bây giờ còn đau lòng không thôi. Nam Cung Dịch chân thành nói, đồ thạch xem như một cái giải trí liền tốt, không thể quá độ bên trên. Đám người ước hẹn mà đến Thiên Tinh Các cửa ra vào lúc, trên đường phố đã là người đông nghìn nghịt, đại lượng tu sĩ đều bị Thiên Tinh Các thủ vệ ngăn trở, khống chế trong lâu dòng người. Trần Bất Đi nhanh cho Trần Thiếu nhường ra con đường. Thiên Tinh Các mắt sắc người phát hiện Diệp Vô Trần, lúc này chỉ huy thủ vệ mở đường, phóng Diệp Vô Trần một đoàn người đi vào. Nói đùa cái gì, vị này chính là cùng Thiên Tinh Các Tống Nhược Hy tuần sát sứ quan hệ mật thiết nhân vật. Hắn mở miệng muốn tài liệu, liền tôn các chủ đều phải tự mình đưa đi lên cửa. Thiên Tinh Các hộ vệ sao lại dám chậm trễ? Vô Trần, vẫn là mặt mũi ngươi lớn à, chúng ta cuối cùng không cần cùng đám người này chen tới chen lui. Thượng quan Nguyệt Tiếu ỷ hiệp như hoa, tâm tình vô cùng tốt. Nhà chúng ta Vô Trần, bây giờ thế nhưng là Thiên Tinh Các hồng nhân, tự nhiên không cần giống người bên ngoài xếp hàng. Tại nhất trung hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, Diệp Vô Trần một đoàn người thuận lợi tiến vào Thiên Tinh trong các. Lâu một đại sảnh chỗ, đủ loại kỳ thạch mọc lên như rừng, đủ mọi màu sắc, kỳ quái, mỗi tảng đá thượng đô là công khai ghi giá, mua định rời tay. Diệp Vô Trần. Khi Diệp Vô Trần tiến vào đại sảnh thời điểm, cách đó không xa một đám người thiếu niên sắc mặt âm trầm xuống. Chính là Phong Diệp Thành ông Phạm Vũ Tiêu Tử Duệ bọn người. Thượng quan Nguyệt thấy đối phương thần sắc bất thiện, vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Vô Trần, bọn hắn nhìn đối với ngươi rất khó chịu a." "Không quan trọng, một đám không dám đánh phế vật thùng cơm mà thôi." Diệp Vô Trần không thèm để ý chút nào, cũng không có hạ giọng. Lập tức, Thiên Tinh Các lầu một đại đường bầu không khí có chút ngưng kết. Một đám khách nhân đều là kinh ngạc xem ra, lộ ra sắc mặt khác thường. Vương Phạm Vũ bộ mặt cơ bắp hung hăng một quất, thần sắc tức giận nói, "Diệp Vô Trần, bây giờ ta đã bước vào tụ linh nhị cảnh, ngươi nếu thật có loại, có dám bây giờ theo ta ra khỏi thành quyết nhất tử chiến?" "Phạm Vũ, không được vô lễ." Lúc này, một cái thanh niên áo tím đứng ra, mặt như ngọc, khí độ bất phàm, nhìn 18-19 tuổi bộ dáng, tên là Vương Phạm Thần, chính là Vương Phạm Vũ đại ca. Vương Phạm Thần tương đương phong dong, ánh mắt đảo qua Diệp Vô Trần, Nô Quân Thiếu hai người, cười nhạt một cái nói, "Nghe nói hai người các ngươi tất cả nắm giữ dị đồng, đúng dịp, ta Vương mỗ người thức tỉnh tử minh đồng, nhưng đoạn sơn mạch địa thế, nhìn trong đá càng khôn, không bằng đại gia giao lưu luận bàn một phen." Thượng quan Nguyệt biểu lộ có chút ngưng trọng nói, "Vương Phạm Thần, lục phẩm một hệ linh căn, nắm giữ cường đại tử minh đồng, mới có 18 tuổi, bây giờ tu vi đã đạt đến kinh khủng tụ linh ba cảnh, là Phong Diệp Thành thế hệ trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng là lần này tứ thành đại chiến đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Người này tại thượng giới đổ thạch đại hội bên trong đại sát tứ phương, lực áp quân hùng, mở ra 2 quả cực phẩm đan dược cùng 1 kiện huyền cấp pháp bảo, nhất chiến thành danh, hắn tử minh đồng thật lợi hại, chúng ta hay là chớ cùng cứng đối cứng cho thỏa đáng." Nam Cung Dịch cũng tại bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Rất rõ ràng, Vương Phạm Thần lần này đến đây Bắc Nguyên Thành, chính là vì cho hắn đệ Vương Phạm Vũ ra một ngụ hắc khí. "Diệp Vô Trần, Nô Quân Thiếu hai người các ngươi như thế nào thành công, có dám cùng ta đại ca tỉ thí một phen?" Vương Phạm Vũ lập tức lớn lối, đại ca hắn ra tay, đối phương không có phần thắng chút nào có thể nói, định đệ xuống trả đất, mất hết mặt mũi. Diệp Vô Trần nụ cười thản nhiên nói, "Tỉ thí có thể, nhưng cũng nên có chút tặng thưởng mới tốt chơi à." "Tặng thưởng?" Vương Phạm Thần hai mắt ngưng lại, không hiểu Diệp Vô Trần dựa vào cái gì tự tin như vậy, sau đó lại thoải mái cười nói, "Không có vấn đề, vậy chúng ta liền thêm chút tặng thưởng, người thua bồi đối phương 50 vạn linh thạch như thế nào?" Hắn thức tỉnh tự minh đồng, nắm giữ tuyệt đối tự tin, đang đánh cược thạch phương diện này, cùng thế hệ bên trong không người có thể đụng. 50 vạn linh thạch, đi lên liền chơi lớn như thế sao? Trong đại đường các tộc tu sĩ toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí, vì đó chố mắt. Tính toán, chúng ta không cần thiết cùng ông Phạm Thần loại người này chí khí thượng quan nguyện ôm lấy Diệp Vô Trần cánh tay, ra hiệu hắn tỉnh táo. "Không sao, bất quá 50 vạn linh thạch mà thôi, ta tiếp." Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đời thứ 8 lúc, thế nhưng là danh xưng đổ thạch giới đổ thánh, một đôi luân hồi đồng nhưng nhìn xuyên thiên hạ kỳ thạch, bây giờ coi như tu vi không có ở đây, bằng vào kinh nghiệm phong phú, đùa bỡn những thứ này tiểu quỷ đầu tuyệt không đang nói phía dưới. Đến lúc đó, cần phải để cho Phong Diệp Thành đám người này bồi quần cục tử đều không thừa. Chương 83, Hắc Ngai Huyền Kim, Di Thiên Đại Lầu. Chương 83, Hắc Ngai Huyền Kim, Di Thiên Đại Lầu. Đánh cược ta cũng tiếp. Nô Quân Thiếu mở miệng, kinh nghiệm 1 tháng bế quan sau, hắn đã bước vào tụ linh nhị cảnh, xích diễm đồng tử có thể tăng cường, chưa hẳn liền sẽ bại bởi Vương Phạm Thần tử minh đồng. "Hừ, quả nhiên là một đám tiểu thí hải, một kích chấp nhận bị lừa rồi." Trong lòng Vương Phạm Thần cười lạnh, áo tím phần phật, thân ảnh thẳng, một bộ hết thể đều nắm trong tay bên trong tự tin thần thái, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thật đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, ta Vương mỗi nhân bội phục dũng khí của các ngươi." "Có cái gì tốt bội phục, chẳng lẽ ngươi liền cho là mình nhất định thắng sao?" Nô Quân Thiếu thần sắc lạnh lùng, không quá ưa thích loại này ngụy quân tử. "Cái kia tốt, đại gia công bằng quyết đấu, thua cũng không nên quy nợ." Vương Phạm Thần cũng không bị chọc giận, nội tâm chỉ có hưng phấn, đã mắt 100 vạn linh thạch tới tay, đơn giản huyết kiếm lời. hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi hai cái chưa dứt sữa con nít chưa mọc lông. Mắt thấy đã thành sự thật, Thượng Quan Nguyệt biểu lộ bất đắc dĩ, sau đó nghi ngờ nói: "Vương Phạm Thần, ngươi cùng Vô Trần cùng Quân Thiếu đều lập được đồ ước, chung vào một chỗ nhưng chính là 100 vạn linh thạch, ngươi cầm ra được nhiều như vậy linh thạch sao?" "Đương nhiên không có vấn đề, vì hôm nay đổ thạch đại hội, ta Vương gia chuẩn bị ước chừng 120 vạn linh thạch." Vương Phạm Thần trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, mở ra xem, linh cầu vồng dâng trào, thịnh vượng như rồng, đó là ước chừng một đầu linh mạch loại nhỏ. Chậc chậc, cái này Vương gia không hổ là Phong Diệp Thành có tiền nhất gia tộc, ra tay chính là xa xỉ à, vì đổ thạch đại hội, hào ném 100 vạn. Đừng nhìn Vương Phạm Thần bất quá 18 tuổi, nhưng đã là Phong Diệp Thành số 1 số 2 đổ thạch hảo thủ, bằng vào một đôi dị đồng đại sát tứ phương, đem tiền giao đến trong tay hắn, Vương gia yên tâm. Diệp Vô Trần cùng Ngô Quân Thiếu cuối cùng quá non nớt, đáp ứng đổ ước, tinh khiết tiến đưa tài đồng tử a. Các tộc tu sĩ tiến hành thảo luận, vừa bị Vương gia xa xỉ chấn kinh, đồng thời cũng tại thổn thức Diệp, Ngô hai cái này bại gia tử, vì nhất thời tranh cường hào thắng, mà chôn vùi nhiều như vậy linh thạch. Rõ ràng, bọn hắn đều xem trọng Vương Phạm Thần có thể giành thắng lợi, dù sao nhân gia có uy hoàng thực chiến chiến tích. Diệp Vô Trần đứng chắp tay, một bộ phong dong, nhìn về phía Vương Phạm Thần nói: "Ngươi muốn làm sao so, quy tắc?" Vương Phạm Thần nghiêm mặt nói: "Quy tắc rất đơn giản, chúng ta riêng phần mình lấy 20 vạn linh thạch tiến hành đổ thạch, ai lái ra vật phẩm giá cả tổng hợp cao hơn, liền coi như người nào thắng." "Không có vấn đề." Diệp Vô Trần cùng Nô Quân Thiếu cũng là đáp ứng. Đây là rất thường quy đổ thạch quy tắc tranh tài. Bất quá trong đó còn con nhiều nhiễu cùng xem trọng nhưng là nhiều, bao quát sách lược cũng rất trọng yếu. Hết thể có thể sử dụng linh thạch chỉ có 20 vạn, mà kỳ thạch bên trong tồn tại giá thấp khu, có thể ổn định mở ra đồ vật, cũng tồn tại nguy hiểm cao lợi nhuận cao giá cao khu. Nói chung, dùng 15 vạn linh thạch mở giá thấp khu, thu được ổn định lợi tức, sau đó dùng 5 vạn linh thạch đi giá cao khu tiến hành buông tay đánh cược một lần, đây là tương đối ổn thỏa sách lược. Ba người đều rất ăn ý, trước tiên đi về phía giá thấp khu. Vương Phạm Thần trước tiên đi tới giá thấp khu trưởng trước bàn, ánh mắt khóa chặt một khối trong đó màu tím kỳ thạch, tiết giá vì 2000 linh thạch. Khối đá này ta mua. Hắn hạ thủ nhanh chuẩn hung ác, giao tiền đi qua mệnh lệnh nhân viên công tác đối với kỳ thạch tiến hành cắt chém. Chờ thùng nước lớn nhỏ màu tím kỳ thạch bị cắt mở, lộ ra một mụn cỡ nhỏ thanh đồng luyện dược đỉnh, tràn đầy màu xanh đồng, tuế nguyệt pha tạp. Thiên tinh các có chuyên nghiệp giám định sư, đối với tiểu đỉnh cẩn thận quan sát sau, rõ ràng nói, phàm cấp trung phẩm luyện dược đỉnh, giá trị 4000 linh thạch tả hữu. 4000 linh thạch. Nay vừa xuất thủ liền có a, trực tiếp huyết kiếm lời 2000. Vương Phạm Thần nhãn lực thực sự cay độc a, đơn giản tuyệt. Tại chỗ tu sĩ đều đánh nhịp gọi tốt, trong mắt tràn ngập vẻ kính nể. Pháp bảo phẩm cấp phân biệt là phàm cấp, linh cấp, huyền cấp, vương cấp, mỗi cái cấp bậc lại phân phía dưới, bên trong, bên trên ba cái phẩm chất. Đến nỗi vương cấp phía trên pháp bảo, tại toàn bộ Chu Tước Tinh đều rất ít gặp. Không thể nói là ánh mắt cay độc, bất quá là ta Vương Mộ Nhân vận khí tốt hơn thôi. Vương Phạm Thần ra vẻ khiêm tốn, hướng đến đây chúc mừng người hơi hơi chắp tay. Nô Quân Thiếu không phục lắm, lúc này cũng tuyển một khối kỳ thạch, khối đá này toàn thân vì màu vàng đất, tiết giá 2000 linh thạch. Kết quả cắt ra sau, chỉ có một cây màu trắng lông vũ. Giám định sư một phen sau khi giám định, cất cao giọng nói, Thiên Tuyết Hạc lông vũ, giá trị 20 linh thạch. Ha 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 ha. Thế mà mới 20 linh thạch. Mất cả chỉ lẫn trải a. Hiện trường lập tức cười vang một đường. Vương Phạm Vũ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, chỉ vào Ngô Quân Thiếu nói, hoa 2000 linh thạch mở ra một cây vô dụng lông vũ, tiểu tử ngươi cũng coi như là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ngô Quân Thiếu dù cho tính cách so sánh trầm ổn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là 15 tuổi thiếu niên người, đối mặt như nước thủy triều chế nhạo âm thanh, sắc mặt không khỏi giận hồng, nắm chặt nắm đấm. Không cần thiết, nhất thời thắng bại không tính là gì. Diệp Vô Trần vỗ bả vai của hắn một cái an ủi. Đổ thạch quá trình, tâm tính rất trọng yếu, nhất định muốn bình ổn, bằng không rất dễ dàng sinh ra sai lầm phán đoán. Lúc này, Diệp Vô Trần có cảm ứng, trong con mắt hiện lên thần bí phù hiệu màu vàng nóng, một mắt khóa chặt trên bàn dài một khối màu đen kỳ thạch, nó vì bất quy tắc điển hình hình dáng, xem xét giống như bao quanh binh khí, hắn biết giá vì 3000 linh thạch. Một khối này ta muốn. Diệp Vô Trần lấy ra linh thạch mua sắm. Thấy vậy một màn, Vương Phạm Vũ lập tức lộ ra vẻ khinh bị nói, "Hừ, mua sắm loại này bất quy tắc hình dạng kỳ thạch, xem xét chính là một cái lăng đầu thanh, không biết chút nào đổ thạch chi đạo. Khối đá này rõ ràng là cả bẫy, nhiều lắm là mở ra chút chút đồng nát sát vụn." Phong Diệp Thành còn lại tu sĩ cũng đều chế nhạo lắc đầu. Đồ thạch, đệ nhất nhìn hình dáng, thứ hai nhìn hắn hoa văn, đệ tam nhìn hắn màu sắc lộng lẫy. Bất quy tắc hình dạng, đường vân đứt quãng, lộng lẫy ảm đạm kỳ thạch, thường thường là mất cả chỉ lẫn trải, cắt không ra đồ tốt. Đối mặt đám người trào phúng, Diệp Vô Trần bình thản ung dung, cứ giao tiền cắt hàng. Rất nhanh, màu đen kỳ thạch bị cắt mở, lộ ra một cây vết dỉ loang lổ hẹn dài bảy thước chảy sát, gậy sát. Ha 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 ha, không có chút nào linh tính, xem xét chính là sát vụn. Diệp Vô Trần, ta nhìn ngươi hay là về nhà bú sữa a, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Phong Diệp Thành tu sĩ toàn bộ đều cười to, không cần giám định, bằng vào nhãn lực liền có thể nhìn ra vật này là rác rưởi. Sau đó tóc bạc hoa dâm giám định sư liếc mắt nhìn chảy sát, gậy sát, liên tục cau mày nói, thuần túy sát vụn, không có chút giá trị. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Nguyệt, Diệp Anh Hùng đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi a. Cùng ánh mắt cay độc, kinh nghiệm lao luyện Vương Phạm Thần so ra, Nô Quân Thiếu, Diệp Vô Trần hai người chính là thuần túy tân binh đặc tử. Chấm đã. Ngay tại Phong Diệp Thành tất cả mọi người tại tùy ý cười to lúc, Tôn Các Chủ xuất hiện tại lầu một đại đường, cầm qua Diệp Vô Trần trong tay chảy sát, gậy sắt xem xét, không khỏi hít một hơi lanh khí nói, vật này chính là cực kỳ hiếm thấy hắc nhai huyền kim đúc thành, giá trị ít nhất không thua kém 5 vạn linh thạch. 5 vạn linh thạch. Tôn các chủ ngài sẽ không phải nhìn lầm rồi a. Giá thấp khu làm sao có thể mở ra giá trị 5 vạn linh thạch đồ vật, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bao quát Phong Diệp Thành cả đám nụ cười trên mặt cũng theo đó ngưng kết. Đích thật là hắc nhai huyền kim, tài liệu tương đương chân quý, Trần Thiếu, ngươi có bằng lòng hay không bán cho chúng ta Thiên Tinh Các? Chúng ta đang cần này tài liệu chế tạo một kiện binh khí. Tôn các chủ tại chỗ mở ra 5 vạn linh thạch giá cao. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Thượng Quan Nguyệt cùng Tôn Anh Hùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, cũng vì đó líu lưỡi. Tại giá thấp khu mở ra giá trị 5 vạn linh thạch vật phẩm, đây chính là Di Thiên Đại Lộ a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật đúng là hắc nhai huyền kim, ông Phạm Thần biến sắc, chẳng lẽ đây chính là tân thủ vật khí? Đơn giản có chút tà môn. Chương 84, không chệ một tên, ra tay tất chúng. Chương 84, không chệ một tên, ra tay tất chúng. Hắc nhai huyền kim loại này, tương đương hi hữu. Bởi vậy coi như Thiên Tinh Các giám định sư cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn nhầm. Còn tốt Tôn các chủ ánh mắt thay động, thời khắc chú ý đánh cược, nhờ vậy mới không có tạo thành hiểu lầm. 3000 linh thạch biến 5 vạn linh thạch, Vô Trần, ngươi cũng thật là lợi hại a. Thượng Quan Nguyệt giơ ngón tay cái lên, vì đó tung tăng. Đúng vậy à, vẹn vẹn lần thứ nhất đổ thạch, liền có như thế mắt sáng chiến tích, xem ra Vô Trần ngươi ở phương diện này thiên phú cực cao. Nam Cung Dịch, Thượng Quan Thanh Vân từ đáy lòng tán thưởng, vốn là bọn hắn là không đánh cược cục ôm lấy hy vọng, nhưng bây giờ xem xét, nói không chừng Diệp Vô Trần thật có thể giành thắng lợi. Nhất thời nhặt nhạnh chỗ tốt không tính là gì, tiểu tử, ta không tin ngươi lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy. Vương Phạm Vũ thì một mặt vẻ không phục. Giống loại này ngẫu nhiên vận khí đại bạo phát ví dụ, đang đánh cược thạch giới cũng không hiếm thấy. Chân chính lợi hại nhân vật, ở chỗ ổn định hai chữ. Giống như đại ca hắn Vương Phạm Thần, mặc dù ngẫu nhiên cũng có khi thất thủ, nhưng tổng thể biểu hiện cũng không tệ, chưa bao giờ xuất hiện qua hao tổn tình huống. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nô Quân Thiếu gặp phải áp lực, liên tục mở ra 6 khối tảng đá, kết quả đều bất tận nhân ý, là một chút không có chút giá trị nào phế khí. Thẳng đến khối thứ 7 kỳ thạch mở ra, nhận được một tòa tím gỉ cổ tháp, giá trị 1 vạn linh thạch, miễn cưỡng trở về một vùng máu, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn mấy phần. Nhưng cùng ông Phạm Thần so ra, trên lệch giữa song phương cực lớn. Bởi vì gia hỏa này liền tại giá thấp khu mở ra 10 khối kỳ thạch, đã trúng 8 khối, tiêu xài 3 vạn linh thạch, vật phẩm giá trị lại cao tới 10 vạn. Lợi hại, thực sự lợi hại a. Cơ hồ không chệch một tên tám thành mở bảo tỷ lệ, đơn giản khoa trương. Hiện trường tu sĩ đều đang quay tầm tán dương, sợ hai thán phục tại ông Phạm Thần thực lực, tuổi còn trẻ, đã có giả như vậy đạo đổ thạch kỹ xảo. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ai trái lại Diệp Vô Trần, kể từ mở một khối hắc nhai huyền kim sau, liền chậm chạp không còn động tĩnh, thu hoạch tại trên đồ vật tổng giá trị đã bị Vương Phạm Thần vượt qua. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Thành Vương Phạm Vũ Tiêu Tử Duệ bọn người càng đắc ý hơn đứng lên. Hừ, một ít người đích xác nhất thời vận khí tốt, nhưng muốn so liệu mạng bản lãnh thật sự thời điểm, lại tìm mỏi. Kiến càng ngây cây, không biết tự lượng sức mình, giống như hề vậy nhân vật cũng dám cùng Phạm Thần đại ca so đồ thạch, tự tìm cái chết. Bọn hắn bắt đầu âm dương quái khí, phát ra hư thanh. Bây giờ tỷ thí lại chưa từng kết thúc, các ngươi tại cái này ồn ào cái gì? Theo chết vào tay hay còn chưa nói được đâu. Chính là hai cái đại nam nhân giống như chợ búa đàn bà đánh đá, đơn giản ồn ào. Diệp Anh Hùng, Thượng Quan Nguyệt nhao nhao mở miệng phản kích. Vương Phạm Vũ Tiêu Tử Duệ hai người cũng cung gấp, chỉ là cười lạnh hai tiếng, không còn đáp lại. Bây giờ bọn hắn đại ca Tiêu Phạm Thần đã hơi vào giai cảnh, liền mở kỳ thạch, thu hoạch tương đối khá, vững vàng chiếm giữ ưu thế. Đối với ngoại giới âm thanh, Diệp Vô Trần cũng không thèm để ý, toàn trình thần sắc bình thản, chí thân sự ngoại đồng dạng. Bước chân hắn chậm chạp, ánh mắt đảo qua từng khối kỳ thạch, đến nay không xuất thủ là bởi vì còn không có đáng giá xuất thủ đồ vật. Luân hồi đồng trước mắt chỉ ở đệ nhất trọng cảnh giới, còn không có hoàn toàn xem thấu kỳ thạch năng lực, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy rõ ràng bên trong vật phẩm hình dáng. Cuối cùng là mua hay không, hay là muốn bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Khối đá này màu sắc cảm đạm, đường vân bất quy tắc, bên trong lại tịnh thủy sâu lưu, đại tượng vô hình, khẳng định có hàng. Diệp Vô Trần đảo qua mấy trăm khối kỳ thạch sau, cuối cùng dừng bước lại, ánh mắt khóa chặt hình kim tự tháp hình dáng một khối màu đỏ tảng đá, hắn biết giá vì 4000 linh thạch, tại giá thấp trong vùng thuộc về giá cả cực cao. Trần Thiếu, tảng đá kia mở ra khí vật khả năng đoán chừng rất thấp, Tôn các chủ đội vàng ở một bên nhắc nhở, tự nhiên không hy vọng hắn bại bởi Vương Phạm Thần. Không sao, xác suất tuy thấp, nhưng đáng giá đánh cược một lần. Diệp Vô Trần ánh mắt rất kiên định, lúc này mua xuống khối đá này, sai người cắt ra. Vâng. Sau đó không lâu, trong viên đá phóng ra sáng chói tam sắc quang mang, 10 phần rực rỡ, linh khí bằng bạc. Trong lúc nhất thời, lầu một trong đại đường người tu hành đều bị kinh động, nhao nhao xem ra. Tê lại là một khối tam sắc linh tinh. Ta tiên, hắn giá trị không thua kém 10 vạn linh thạch a. Hiện trường một mảnh xôn xao, tiếng người huyên náo. Liền xem như tại giá cao khu, cũng rất khó mở ra loại này giá trị vật phẩm. Mà Diệp Vô Trần vậy mà liên tục hai lần nhặt nhạnh chỗ tốt, lần thứ nhất mở ra hắc nhai huyền kim, lần thứ hai mở ra tam sắc linh tinh, vận khí đơn giản quá quang người tiên. Lần này là vật khí, lần thứ hai chỉ sợ sẽ là thực lực sở trí Diệp Vô Trần tức tỉnh dị đồng đến tuột cùng là một loại nào, chẳng lẽ có thể xem thấu kỳ thạch nội bộ. Các tộc tu sĩ đều đang suy đoán, trong mắt viết đầy hâm mộ, ghen ghét, hiếu kỳ. Phát tài, Vô Trần, chúng ta phát tài, lại là tam sắc linh tinh, chế tạo huyền cấp pháp bảo mấu chốt nhất tài liệu một trong. Diệp Anh Hùng vui vẻ khoa tay múa chân, sau đó càng là hướng ông Phạm Vũ Tiêu Tử Duệ ném lấy một cái ánh mắt khiêu khích, âm dương quái khí mà nói, ai nha, nhà ta Vô Trần bèn bèn dùng 7000 linh thạch liền khai ra giá trị 15 vạn linh thạch đồ vật. So một ít cái gọi là thiên tài lợi hại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, ông Phạm Thần sắc mặt có chút khó coi, trên tâm tính chịu ảnh hưởng, liên tục cắt ra 3 khối kỳ thạch cũng không có thu hoạch. Phạm Thần, năng lực của ngươi nhất định mạnh hơn Diệp Vô Trần, không cần phập phồng không yên, tỷ thí vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cái bông gia trưởng giả mở miệng an ủi, trong mắt lại toát ra một vòng sát ý kinh người. Cái này Diệp Vô Trần quá quái dị, thế mà tại giá thấp khu liên tục mở hai cái bảo bối, hắn dị đồng tất nhiên bất phàm, nếu như có thể đem hắn hai mắt móc ra, tuyệt đối có thể bán cái giá cao. Chậc chậc, là băng dược điều huyết, giá trị 2 vạn linh thạch, để mà tắm thuốc rèn luyện cơ thể không thể thích hợp hơn, vừa vặn Diệp Vô Trần là thể tu, đối nó trợ giúp cực lớn a. Mau nhìn, khai ra đan dược, thượng phẩm cấp bậc tẩy tùy đan, giá trị 1 vạn linh thạch. T. Giao Long bảo huyết, giá trị 3 vạn linh thạch. Một kiện linh cấp pháp bảo kế tiếp, Diệp Vô Trần tại giá thấp khu đại sát tứ phương, không chệch một tên, ra tay tất chúng, dẫn tới liên tục tiếng thán phục. Liên tôn các chủ đều rung động không thôi, âm thầm rời sông lấp biển nói, không thể tưởng tượng nổi, liên tục mở 8 khối kỳ thạch, không một lô 4, toàn bộ đều huyết kiếm lời, cái này chiến tích huy hoàng so với cái kia đổ thạch giới kinh nghiệm xa trường lao quái vật còn đáng sợ hơn. Đơn giản thần a sau lưng Diệp Vô Trần, một đống lớn tu sĩ lại gần bây xem, tất cả giương cổ lên, ánh mắt hiếu kỳ. Lần một lần hai là vật khí, nhưng 3 lần 4 lần còn có thể là vận khí sao? Người ngu đi nữa đều hẳn là nhìn ra được, Diệp Vô Trần chắc chắn là có đồ thật. Đại ca, lần này làm sao bây giờ? Diệp Vô Trần tại giá thấp khu vẹn vẹn hoa 6 vạn linh thạch, lại mở ra giá trị hơn 300.000 vật phẩm. Chúng ta đã rớt lại phía sau rất nhiều. Vương Phạm Vũ bắt đầu cấp bách, trên trán bốc lên từng quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Lần trước hắn liền bị Diệp Vô Trần tại võ đạo các đánh cho như đòn, mất hết thể diện, bây giờ lại thua cho Diệp Vô Trần, đó cũng quá khó coi, căn bản không mặt mũi về lại Phong Diệp Thành. Vương Phạm Thần cũng có thụ áp lực, lúc này hung hăng cắn răng nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi giá cao khu. Vương Phạm Vũ sắc mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi định dùng Tử Minh Đồng Nguyên Thủy chân lực? Không tệ, vận dụng Nguyên Thủy chân lực mặc dù cần trả giá cực lớn đại giới, nhưng nếu có thể tại giá cao khu mở ra cực phẩm đồ vật, cũng không tính quá thua thiệt, Diệp Vô Trần nhất định phải thua. Vương Phạm Thần dự định liều mạng, tế ra chính mình tối cường át chủ bài. Diệp Vô Trần thấy đối phương đi giá cao khu, liền nói ngay, đi, chúng ta cũng đi giá cao khu xem. Hắn tại giá thấp khu đã mở ra không thiếu đồ thiết yếu cho tu luyện đồ vật. Bây giờ cũng nên đi giá cao khu nhìn một chút, nói không chừng thật có thể mở ra cái gì chân bảo hiếm thế tới. Thiên Kiếm Tông tông chủ Giá Lâm, Trấn Bắc Hầu Giá Lâm. Nhưng mà lúc này, ngoại giới lại truyền đến vang dội tiếng thông báo. Chỉ thấy Thiên Kiếm Tông tông chủ, Trấn Bắc Hầu Khương Nguyên Vũ hai người cùng nhau mà tới, bao quát Khương Văn Khang cũng đi theo ở phía sau. Chương 85, không lưu đường lui chương 85, không lưu đường lui Thiên Kiếm Tông tông chủ Đoạn Minh Kiệt, thân mang một bộ đen mãng trường bào, khí vũ hiên ngang, kiếm mi ưng mục. Hắn nhìn bất quá hơn 40 tuổi hình dạng, tu vi thâm bất khả trắc, lộ ra cường đại khí tràng. Cùng lúc đó, Trấn Bắc Hầu Khương Nguyên Vũ tự mình cùng đi, làm ra một cái dấu tay xin mời nói, Đoạn tông chủ, ngươi muốn cho thừa hữu chọn lựa một kiện tiện tay phòng thân binh khí, tới này tiên tinh các không thể thích hợp hơn, đổ thạch đại hội bên trong, nói không chừng sẽ xuất hiện thượng thừa phòng ngự bảo binh. Ta xem không hẳn vậy a, cái này nho nhỏ Bắc Nguyên Thành, có thể có gì tốt pháp bảo? Một cái thanh niên mặc áo vàng thần sắc khinh thường, hắn là Đoạn Minh Kiệt tiểu nhi tử, thở nhỏ nuông chiều từ bé, nhận hết cương chiều, dưỡng thành cái này mắt cao hơn đầu kiêu ngạo tính tình. Trong lúc nhất thời, Khương Nguyên Vũ mặt mũi có chút không nhịn được, chỉ có thể lộ ra nụ cười lúng túng. Đoạn Minh Kiệt nhưng là khiển trách một tiếng nói, thừa hữu, ngươi như thế nào cùng Trấn Bắc Hầu nói chuyện đâu, không biết lớn nhỏ. Đoạn Thừa Hữu xem thường, nhưng vẫn là đi theo hai người bước vào tiên tinh trong các. Gặp qua Đoạn tông chủ, gặp qua Trấn Bắc Hầu. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, chúng ta chính là tùy tiện dạo chơi. Khương Nguyên Vũ thể hiện ra bình dị gần gũi một mặt, trong lúc đó phát hiện Diệp Vô Trần cũng tại lúc, biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đối mặt Khương Nguyên Vũ nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, Diệp Vô Trần con mắt không gợn sóng, không có chút nào biểu tình biến hóa, trực tiếp thẳng hướng lấy giá cao khu mà đi. Phụ thân, chúng ta trực tiếp đi giá cao khu à? Cái này giá thấp khu không có gì để mắt, cũng không lái đi được ra bảo bối gì. Đoạn Thừa Hưu mở miệng, hắn mắt cao hơn đầu, bằng không cũng không đến nỗi to lớn một cái Thiên Kiếm Tông, cũng không có hắn có thể coi trọng phòng ngự pháp khí. Chợt, một đoàn người leo lên lầu 2. Lầu 2 chỗ đều có đầu có khuôn mặt nhân vật, không phú thì quý, mà bốn phía bày đầy đủ loại kỳ thạch, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy nhiều màu, liền phẩm tướng mà nói, miểu sát lầu 1 giá thấp khu thẳng đá. Ở đây hàng hóa đơn giá thấp nhất đều cao tới 5 vạn linh thạch. Tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể tiêu phí lên. Mắt thấy Diệp Vô Trần một đoàn người cũng đi theo lên lầu 2, Vương Phạm Thần cười lạnh nói, nơi này chính là giá cao khu, hơi không cẩn thận, liền có thể bồi mất cả trì lẫn trải, các ngươi thật dự định ở đây chơi. Nếu không phải nắm giữ nguyên thủy chân lực liền xem như hắn Vương Phạm Thần cũng không dám tùy ý leo lên lầu 2, dù sao nơi này quá thâm trầm, bao nhiêu người bởi vậy mộng nát, táng ra bại sản. Diệp Vô Trần có thể tại giá thấp khu chơi đến phong sinh thủy khởi, nhưng cái này giá cao khu, hắn thật đúng là không nhất định chơi đến đâu. Đối mặt Vương Phạm Thần cảnh cáo, Diệp Vô Trần lơ đến nói, không quan trọng, coi như ta đem còn dư lại 14 vạn linh thạch đều đến hết, ta vẫn như cũ kiếm lời mười mấy vạn linh thạch, ngược lại là tình huống của ngươi không quá lạc quan a. Hắn bèn bèn hoa 6 vạn linh thạch, liền khai ra 34 vạn giá trị vật phẩm, coi như kế tiếp không thu hoạch được gì, cũng còn kiếm lời 14 vạn, có liều linh tư bản. Trước mắt bao người, bị một cái đứa bé trai 6 tuổi cho mắng, Vương Phạm Thần sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi đừng cuồng, cái này giá cao khu mới là sân nhà của ta. Nói đi, hắn trực tiếp đi tới 10 vạn giá cả xung quanh kỳ thạch khu vực, trong con ngươi tử quang lập lòe, lăng lệ vô cùng, trong lúc triển khai, hiện lên nhật nguyệt tinh hà bảng bạc dị tượng. Trong lúc nhất thời, Vương Phạm Thần cả người khí thế tăng mạnh, con ngươi sắc bén tuyệt luân, đảo qua một đám kỳ thạch, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Đây là Tử Minh đồng nguyên thủy chất lực, khó trách ông Phạm Thần tự tin như vậy, dám đến giá cao khu lầu 2 khách nhân đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Loại năng lực này quá được tiên độc hậu, cũng không phải là tất cả dị đồng đều có thể có. Đến nỗi thôi động dị đồng quan thạch, cũng không tính làm trái quy tắc, tại ngầm đồng ý có thể sử dụng năng lực trong phạm vi. Nguyên thủy chất lực, có chút ý tứ. Vừa leo lên lầu 2 Đoạn Minh Kiệt lông mày chau lên, nghĩ thầm tiểu tử này là cái khả tạo chi tài, đợi chút nữa liền mời hắn tiến Thiên Kiếm Tông. Chương 85, đánh cược. Chương 85, đánh cược. Khi biết Diệp Vô Trần, Vương Phạm Thần, Nô Quân Thiếu ba người lập hạ đổ ước sau, hắn thì càng cảm thấy hứng thú. Khương Nguyên Vũ một hồi thất vọng lắc đầu nói, Vương Phạm Thần một khi mở ra nguyên thủy chất lực, dị đồng động sát lực sẽ ở nguyên lai trên cơ sở tăng cường mấy chục lần. Diệp Vô Trần, Nô Quân Thiếu tại không biết đối phương nội tình tình huống đáp ứng đổ ước, thực sự hữu dũng bông yêu, ngu xuẩn mà xúc động. Mở. Lúc này, tại toàn trường ánh mắt chú ý xuống, Vương Phạm Thần chợt quát một tiếng, từ đồng chảy ra máu tươi tới, lộ ra vô cùng dữ tợn. Những thứ này giá cao khu kỳ thạch, quá mức thần bí cùng khó hiểu, coi như vận dụng nguyên thủy chất lực, cũng chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái hình dáng. Nhưng cái này đã đầy đủ. Rất nhanh, Vương Phạm Thần liền phong tỏa một khối trượng xì thạch, chúng nắm giữ tứ sắc hào quang, như thủy tinh rực rỡ, tiết giá là 10 vạn linh thạch, vừa vặn cùng hắn còn thừa kim ngạch hoàn mỹ phân phối. Liền đó, Vương Phạm Thần thần sắc tương đương tự tin, cũng tại trong đó nhìn ra thành tựu. Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt không ngừng chảy ra máu tươi, vận dụng nguyên thủy chân lực cứ như vậy một lát sau, đã để hắn trả giá cực lớn đại giới, ít nhất cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chờ mong, những khách nhân đều ngừng thở. Một cái đao pháp đại sư ra khỏi hàng, tự mình cầm đao, đối với khối này kỳ thạch tiến hành cắt chém. Sau đó không lâu, kỳ thạch bên trong bảo quang đại trán, rượu đến người mở mắt không ra, đó là một thanh thất thải chiến phủ, dạng người rực rỡ, vô cùng hoa mắt. Càng là một cái huyền cấp binh khí. Ta thiên mọi người kinh hô, ánh mắt cực nóng vô cùng, hâm mộ hỏng. Huyền cấp binh khí. Thượng Quan Nguyệt, Diệp Anh Hùng đám người sắc mặt đều không dễ nhìn, nghĩ không ra Vương Phạm Thần vận khí tốt như vậy, đánh cược phía dưới, khai ra trọng bảo. Nguyên thủy chất lực, quả nhiên không phải tầm thường. Là cái có thể trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt. Liên Đoạn Minh Kiệt, Khương Nguyên Vũ cũng không khỏi vỗ tay gọi tốt. Rất nhanh, giám định sư sau một phen sau khi giám định, trực tiếp định giá nói, huyền cấp hạ phẩm binh khí, giá trị 40 vạn linh thạch tả hữu. Đây chính là đồ thạch mị lực, trong nháy mắt từ 10 vạn biến thành 40 vạn, an cấp ngân khố cũng bất quá như thế. 40 vạn linh thạch, ha 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 ha, đại ca quá ưu, tăng thêm phía trước kiếm 15 vạn linh thạch, đại ca bây giờ đồ vật giá trị cao tới 55 vạn linh thạch, đứng hàng đệ nhất, đem Diệp Vô Trần, Nô Quân Thiếu xa xa bỏ lại đằng sau. Vương Phạm Vũ kích động như điên, hơn nữa thắng được đồ ước sau, bọn hắn lại có thể từ Diệp Vô Trần trên thân hai người kiếm được 100 vạn. Hết thể cộng lại, lợi tức cao tới 135 vạn, coi như bông gia đặc biệt giàu có, cái này cũng là một bút thiên văn số lượng. Vẫn được, cuối cùng không có phí công trắng vận dụng nguyên thủy chân lực. Vương Phạm Thần trên mặt cuối cùng có nụ cười, áp lực chợt giảm. Diệp Anh Hùng thấy tình thế không ổn, lúc này quên, Vô Trần, nếu không thì chúng ta hay là trở về giá thấp khu a, làm gì chắc đó. Diệp Vô Trần dùng 6 vạn linh thạch, trước mắt mở ra vật phẩm tổng giá trị đã cao tới 34 vạn, còn thừa lại 14 vạn tài chính có thể vận dụng, chỉ cần vận khí đừng quá kém, là có rất lớn cơ hội thắng được đồ ước. Nghe vậy, Vương Phạm Vũ, Vương Phạm Thần cũng không khỏi khẩn trương lên. Tại giá thấp khu, Diệp Vô Trần dị đồng đích sắc rất mạnh, cơ hội có thể đi ngang. Liên phương diện lý trí mà nói, hắn trở về lầu một đồ thạch mới là lựa chọn tốt nhất. Không cần thiết, ta đã chọn xong tảng đá. Diệp Vô Trần lắc đầu cự tuyệt, trực tiếp đi tới một khối hình vuông tảng đá trước mặt, phía trên hết giá vừa lúc là 14 vạn. Cắt ra nó, trực tiếp giao tiền, không có bất kỳ cái gì dài dòng. Bởi vì Diệp Vô Trần phía trước liền có cảm ứng, bằng vào lao đạo kinh nghiệm phán đoán, bên trong khẳng định có hàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chặt chẽ chú ý xem ra. Thượng Quan Nguyệt, Diệp Anh Hùng, Nam Cung Dịch bọn người càng là khẩn trương ngừng thở, không dám thở mạnh. Cái này quá quả đoán, là một hồi đánh cược, căn bản không cho chính mình lưu lại bất kỳ đường lui nào. Chương 86, Long Phượng Tuấn chương 86, Long Phượng Tuấn Diệp Vô Trần tự tin mà thông dòng, trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Hắn trước đây đã thi triển luân hồi đồng từng tiến hành quan trắc, tăng thêm trước 8 thế phong phú đổ thạch kinh nghiệm, tảng đá kia thua thiệt tiền khả năng cứ thấp, thì nhìn có thể kiếm lời bao nhiêu. Rất nhanh kỳ thạch liền bị cắt mở 13, chưa từng xuất hàng. Xong đời, xem ra Diệp Vô Trần cái này 14 vạn linh thạch đã trôi theo dòng nước ai, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi a, ở đây dù sao cũng là giá cao khu, coi như nắm giữ dị đồng, lật xe khả năng tinh chất cũng cực lớn. Bác Nguyên Thành tu sĩ đều đang than thở, bọn hắn tại trên lập trường tự nhiên là hy vọng Diệp Vô Trần có thể thắng. Đáng tiếc, Vương Phạm Vũ vận dụng nguyên thủy chân lực đơn giản vô lại, nhất cử mở ra huyền cấp pháp bảo. Thử, lần này đại ca thắng chắc. Vương Phạm Vũ cười lạnh liên tục, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Tiếp tục cắt. Diệp Vô Trần căn bản không quan tâm ngoại nhân phản ứng, thần sắc bình tĩnh, thúc giục đao sư tăng tốc tiến độ. Rất nhanh, kỳ thạch 2-3 tài liệu đều bị cắt chém, không thu hoạch được gì. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng phán đoán, cắt ra 2-3 còn không có xuất hàng, cơ bản có thể phán định đây là một khối phế liệu. Diệp Vô Trần đã thua. Mọi người không khỏi thổ thức, đây chính là 50 vạn linh thạch đánh cược, dây dương ngạch số cực lớn. Không phải liền là 50 vạn linh thạch đi, ta Diệp gia cũng không phải không trả nổi. Diệp Anh Hùng rất khó chịu ở bên cạnh giễu rít người. Diệp Vô Trần lù lù bất động, bạch y phần phật, khuôn mặt tuấn tú mà non nớt, ánh mắt lại tương đương chắc chắn nói, đừng ngừng, tiếp tục cắt. Còn cắt. Đao sư cảm thấy có chút đáng tiếc, nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, Diệp công tử, còn lại 1/3 này vật liệu đá, có thể làm đồ trang sức bằng thủy tinh vật, cũng có thể bán 2-3 vạn linh thạch, đây nếu là tiếp tục cắt mở, nhưng là 2-3 vạn linh thạch đều không đáng. Không sao, tiếp tục cắt chính là. Diệp Vô Trần thẳng tắp mà đứng, vân đạm phong khinh. Đi, vậy cứ tiếp tục cắt đi, đáng tiếc cái này tốt nhất vật liệu đá. Đao sư bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục tiến hành cắt chém. Hừ, phí công giấy rồi thôi. Đối với cái này, Vương Phạm Thần khinh thường cười nhạo, hắn cho là mình đã nắm vững thắng lợi, sẽ không còn có phát sinh ngoài ý muốn. Vâng. Nhưng mà lúc này, kỳ thạch bên trong lại tản mát ra một hồi sáng lạng kim quang, chiếu sáng lầu hai chỗ, vô cùng rực rỡ. Giang giác một tiếng, bóng loáng kỳ thạch thiết diện ra bị nẻ mở ra, triển lộ ra một mặt dạng người rực rỡ tâm chắn màu vàng, mặt lá chắn phía trên, long phượng đồ đang xen lẫn quấn quanh, hình thái linh động, sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể phá lá chắn mà ra, bay lượn cửu thiên. Chất liệu này là hiếm thấy Bắc Minh ngọc kim. Quá xa xỉ, thế mà lấy Bắc Minh ngọc kim chế tạo ra một mặt tâm chắn. Có biết hàng vài tên lão nhân xuống tới, cảm xúc kích động, ánh mắt lửa nóng, vì đó tắt lưới. Đây là long phượng thuẫn, chôn giấu tại trong kỳ thạch chí ít có 6000 năm lịch sử. Bảo tồn được tương đương chi hoàn chỉnh a, phẩm tướng thượng thừa. Huyền cấp pháp bảo, thậm chí là huyền cấp trung phẩm cấp bậc các tộc đức cao vọng trọng trưởng lão đều rất rung động, lấy cay độc ánh mắt tiến hành phán đoán, kinh hại không thôi. Tôn các chủ trên sự kích động phía trước, đối với Long Phượng Tuấn tiến hành giám định, sau đó hít sâu một cái nói, không tệ, đích thật là huyền cấp trung phẩm hiếm thấy pháp bảo, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên tinh các đều sôi trào. Lấy 16 vạn linh thạch giá cả mở ra huyền cấp trung phẩm pháp bảo, đơn giản kiếm lời là a. Coi như không tệ. Đối với cái này, Diệp Vô Trần chỉ cấp dư 4 chữ đánh giá, dẫn tới một đám u đoán ánh mắt ghen tị. Có ý tứ gì? Cái này gọi là coi như không tệ. Đơn giản chính là mộ tổ bốc khói xanh vận khí a. Hơn nữa Bắc Minh Ngọc Kim chế tạo binh khí có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là bất luận cái gì thuộc tính linh lực đều không bài xích, thích hợp tất cả thuộc tính linh căn. Tôn Các chủ lại ném ra một cái tin tức nặng ký, để Long Phượng Tuấn giá cả liên tục tăng lên. Bất luận cái gì thuộc tính linh căn cũng có thể khống chế pháp bảo. Đơn giản chính là một cái bánh trái thơm ngon. Phải biết, tại tu hành giới, có kim một khí hậu, phong hỏa lôi băng các loại thuộc tính linh căn. Có pháp bảo cần thủy hệ linh lực mới có thể điều khiển, có pháp bảo càng thích hợp thổ hệ linh căn tu sĩ. Bởi vậy pháp bảo thích phối tính chất cũng rất trọng yếu, cũng không phải là ngươi nhận được một kiện binh khí là có thể lên tay sử dụng, trong đó còn phải nhìn tạo hóa cơ duyên. Chương 86, 100 vạn linh thạch. Chương 86, 100 vạn linh thạch. Cái này trực tiếp dẫn đến tại tu hành giới, tu sĩ muốn tìm một kiện cùng mình thích phối pháp bảo cũng không phải là chuyện dễ. Long Phượng Tuấn lại không có phiền não như vậy, bất kỳ tu sĩ nào vào tay liền có thể sử dụng, đơn giản không cần quá gương. Ta tiên, huyền cấp trung phẩm pháp bảo thượng quan nguyệt, Nam Cung Dịch bọn người há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản phong hồi lộ chuyển a. Tại thời khắc cuối cùng, mở ra một mặt huyền cấp bảo lá chắn, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Lại là Bắc Minh ngọc kim. Cái này sao có thể? Vương Phạm Thần sắc mặt cứng ngắc vô cùng, khó mà tiếp thu cái này sự thực, hắn vốn là cũng đã dự định bắt đầu chúc mừng thắng lợi, kết quả xuất hiện Di Tiên đại lâu, để cho Diệp Vô Trần tuyệt cảnh lật bàn. Trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Bao quát phong Diệp Thành mọi người đều mắt trợn tròn, sắc mặt đen như đáy nổi. Diệp Anh Hùng chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, sau đó sống lưng thẳng tắp, mở mày mở mặt nói, "Vương Phạm Thần, Vương Phạm Vũ, các ngươi bây giờ có lời gì có thể nói?" Long Phượng Tuấn giá trị ít nhất tại 100 vạn linh thạch trở lên, riêng này một kiện binh khí giá trị liền đầy đủ giành được đồ ước. Vương Phạm Vũ biểu lộ rất khó nhìn, giống ăn chỉ chuột chết giống như khó chịu, ta cũng nói, "Hừ, coi như Diệp Vô Trần thắng lại như thế nào, Ngô Quân Thiếu còn không phải thua, chúng ta tính toán đánh ngang." "Ai nói Ngô Quân Thiếu liền thua?" Diệp Vô Trần cười nhạo, hắn sớm đã vì Ngô Quân Thiếu chọn xong một khối kỳ thạch, giá cả vừa lúc là 10 vạn linh thạch. Ngô Quân Thiếu bây giờ đã đối với Diệp Vô Trần tương đương tín phục, trực tiếp mua xuống tảng đá kia, để cho đao sư cắt ra, xuất hiện một cái màu đen chùy sắt lớn. Đầu hổ truy, linh cấp thượng phẩm pháp khí, giá trị 30 vạn linh thạch tả hữu. Giám định sư rất nhanh liền ra kết quả giám định. 30 vạn linh thạch. Lại đánh cược đã trúng, không một thất thủ a. Mọi người thở sâu, nhìn về phía Diệp Vô Trần ánh mắt càng ngày càng bội phục, chỉ cảm thấy vị này đứa bé trai 6 tuổi thâm bất khả trắc, thủ đoạn tà dị. Vương Phạm Vũ thì thở dài khẩu khí nói, ta đại ca vật phẩm tổng giá trị cao tới 55 vạn, mà Ngô Quân Thiếu tăng thêm cái này đầu hổ truy, tổng giá trị cũng chỉ là 39 vạn, như thế tính ra, song phương đánh ngang. Ai, tài nghệ không bằng người. Là ta thua Ngô Quân Thiếu buông xuống cúi đầu, 10 phần 10 bại. Hắn dưới tình huống có Diệp Vô Trần hỗ trợ, vẫn như cũng bại bởi Vương Phạm Thần, giữa song phương xác thực tồn tại trên lệch nhất định. Không đúng, ngươi không có thua. Diệp Vô Trần khá bình tĩnh, chỉ vào Vương Phạm Thần phía trước lái ra cái thanh kia thất thải chiến phủ nói, vật này đánh giá giá trị quá cao, ta cho rằng có một lần nữa giám định tất yếu. Một lần nữa giám định? Ta xem không có cái này tất yếu a. Giám định sư có chút không vui, đây không thể nghi ngờ là đang chất vấn hắn tính chuyên nghiệp a, có cần thiết, cái kia một cái thất thải chiến phủ bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực nội bộ sớm đã hoàn toàn mục nát. Căn bản liền không đáng giá 40 vạn linh thạch. Diệp Vô Trần trịch địa hữu thanh, vang vọng lầu 2. Diệp Vô Trần, ngươi đừng tại đây ngậm máu phun người, ta chiến phủ làm sao lại không đáng 40 vạn linh thạch. Vương Phạm Thần tức đi lên, lồng ngực một hồi chập trùng kịch liệt. Diệp Vô Trần thản nhiên nói, phía trước giám định sư chưa từng nhìn ra, đó là bởi vì thất thải chiến phủ vừa mới mở ra, tình huống không hiện, nhưng nếu như bây giờ lại đi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện lưỡi búa mặt ngoài đã xuất hiện thật nhỏ vết rách, thật là có vết rách. Ta đi, Diệp Vô Trần ánh mắt quá độc tay a. Một đám tu sĩ xích lại gần nhìn lại, quả thật tại thất thải trên chiến phủ phát hiện vết dạng. Giám định sư lần nữa sau khi giám định, đối với Diệp Vô Trần bội phục đầu rạp xuống đất nói, là lão hủ vừa rồi sơ sót, đây là trì hoãn phong hóa hiện tượng, tất nhiên trận chiến này bữa đã mục nát, như vậy hắn giá trị tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều, định giá 100 linh thạch ra cái gì? 100 linh thạch. Vương Phạm Thần tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung, 10 vạn linh thạch đổi lấy 100 linh thạch, đơn giản may mà quần cục đều không thừa a. Đáng sợ hơn là, hắn bây giờ 20 vạn linh thạch tiêu xài, đạt được vật phẩm tổng giá trị chỉ có 15 vạn, hoàn toàn bị Diệp Vô Trần cùng Ngô Quân Thiếu nghiền ép. Dựa theo đồ ước, hắn còn muốn chia ra cho hai người bồi thường 50 vạn linh thạch. Như thế nào, Đường Đường Ông gia đại thiếu sẽ không phải là muốn dựng nợ chứ? Diệp Vô Trần nụ cười nghiền ngẫm, đồng thời liếc mắt nhìn cách đó không xa Khương Nguyên Vũ nói, có chút lớn lời nói a, không thể nói quá sớm, nếu không thì là từ lúc miệng. Diệp Vô Trần, ngươi cũng quá không biết lớn nhỏ. Khương Nguyên Vũ tức giận bộ mặt cơ bắp co quắp một trận, xấu hổ vô cùng. Hắn vừa rồi tự tin đánh giá Diệp Vô Trần hai người hữu dung bông lưu, xúc động ngu xuẩn rất nhiều người đều nghe, bây giờ tự nhiên muốn vì đã nói trả giá đắt. Chương 87, Khương Nguyên Vũ, ngươi thì tính là cái gì? Chương 87, Khương Nguyên Vũ, ngươi thì tính là cái gì? Vô Trần, ngươi tại sao cùng ngươi ra? Cùng trưởng bối nói chuyện đây này. Khương Văn Khang nhíu mày cờ mắng, trong lúc đó kém chút nói lộ ra miệng. Dựa theo Khương lão phu nhân từng quyết định quy củ, Diệp Vô Trần là không thể tiết lộ ra ngoài chính mình Khương gia tử đệ thân phận. Diệp Vô Trần cũng không để ý cái này chi tiết nhỏ, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không cho rằng mình cùng Khương gia có bất kỳ quan hệ, thần sắc không thay đổi nói, một cái trưởng bối chính là làm gương mẫu, ngôn hành cử chỉ ở giữa đều nên cẩn thận trầm ổn, mà không phải là dưới tình huống cái gì cũng không hiểu rõ, dễ dàng tiến hành lời bình, ra mà không kính, lấy thế đè người, tính toán cái gì trưởng bối. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều yên tĩnh. Khương Nguyên Vũ lỡ lời trước đây, biện không thể biện, đống cảm giác xuống đài không được, thẹn quá thành giận nói, Diệp Vô Trần, ngươi là cái thá gì, dám dùng loại giọng nói này cùng lão phu nói chuyện. Trấn Bắc Hầu kinh nghiệm xa trường, một thân túc sát chi khí giải ở giữa, làm cho người sợ hãi, cảm giác gáp bách mười phần. Các tộc tu sĩ tất cả câm như hến, không dám thở mạnh. Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch bọn người cũng là sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lôi kéo Diệp Vô Trần góc áo, khuyên hắn tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng. Nhưng mà Diệp Thiên Đế ngang dọc hàn vũ, kinh nghiệm sóng to gió lớn đạt được nhiều đi, chút ít tình cảnh này tính là gì? Ha ha, ta tính là thứ gì? Diệp Vô Trần con mắt không gợn sóng, cười lạnh hai tiếng nói, tay ta cầm Thiên Tinh Các ngũ giai lệnh bài, chính là Thiên Tinh Các quý khách, ở cái địa phương này, ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình, ngươi là cái thá gì mới đúng. Oeng! Toàn trường nổ tung. Đám người nghe trong lòng run sợ, tê cả da đầu. Nghĩ thầm Diệp Vô Trần tiểu hài này cũng quá vừa đi, thế mà trước mắt bao người, chỉ vào Trấn Bắc Hầu nói ngươi thì tính là cái gì? Riêng này một phần dũng khí, chính là thiếu niên cùng thế hệ không có. Ngươi, ngươi! Khương Nguyên Vũ tức giận phổi đều nhanh muốn nổ tung, bị một cái lời trẻ con làm nhục như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ. Ta cái gì ta? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ hay sao? Diệp Vô Trần không thèm để ý chút nào, sau đó liếc mắt nhìn Tôn Các Chủ nói, bây giờ có người trước mặt mọi người uy hiếp ta, Tôn Các Chủ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tôn Các Chủ xem như Thiên Tinh Các phân đà các chủ, chính là cùng Trấn Bắc Hầu ngồi ngang hàng nhân vật, tự nhiên không cần e ngại đối phương quyền thế, một bước đứng ra, bảo hộ ở trước mặt Diệp Vô Trần nói, Trấn Bắc Hầu, chúng ta Thiên Tinh Các mở cửa làm ăn, xem trọng một cái hòa khí sinh tài, Diệp Vô Trần chính là ta Thiên Tinh Các quý khách, còn xin ngươi không nên náo chuyện. Tê lời vừa nói ra, các tộc nhân mã cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Nghĩ không ra Tôn Các Chủ thế mà nguyện ý vì Diệp Vô Trần mà cùng Trấn Bắc Hầu đánh lôi đài. Chuyện này nháo lớn rồi a. Khương Nguyên Vũ bộ mặt cơ bắp một hồi hung hăng run rẩy, nhưng thở sâu sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, hảo một cái hòa khí sinh tài, Tôn Các Chủ nói rất có lý. Thiên Tinh các loại này quái vật khổng lồ, liền xem như toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ cũng trêu chọc không nổi. Mặt khác Khương gia còn cần cùng Thiên Tinh các làm ăn đâu, bằng không tài nguyên sẽ khô kiệt. Vì một chuyện nhỏ cùng đối phương trở mặt, không đáng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Khương Nguyên Vũ lựa chọn ẩn nhẫn. Trấn Bắc Hầu lại sinh nuốt xuống cơn giận này. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Diệp Vô Trần cùng Trấn Bắc Hầu đánh lôi đài, thế mà lấy được thắng lợi này kết quả, để cho các phương kinh ngạc cái cằm đều nhanh rất xuống đất, cảm thấy khó có thể tin. Tiểu gia hỏa này, lại để cho Tôn Cảnh Huy coi trọng như thế, kỳ quái, quá kỳ quái, vẹn vẹn bởi vì tuần sát sứ quan hệ, còn không đến mức à. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần sau lưng thật đứng một vị các lão? Thiên Kiếm Tông Tông chủ Đoạn Minh Kiệt hai mắt híp lại, trên dưới đánh giá Diệp Vô Trần một mắt, cảm thấy đối phương bình thường không có gì lạ, tam phẩm linh căn mà thôi, tương lai chú định khó có thành tựu cái gì. Nhưng Thiên Tinh các thái độ đối với hắn, quả thực ý vị sâu xa. Lúc này, một bộ áo bào màu vàng Đoạn Thừa Hưu đứng ra, chỉ vào Diệp Vô Trần lòng phượng tuấn nói, "Phụ thân, này phòng ngự pháp khí đúng lúc thích hợp ta, không bằng chúng ta trực tiếp ra 100 vạn linh thạch mua xuống a." Đối với này tâm chắn, Đoạn Thừa Hưu rất là yêu thích, đã đem hắn xem như đồ vật của mình. "Hảo, vậy thì mua xuống này tâm chắn." Đoạn Minh tuyệt đối với mình tiểu nhi tử là hữu cầu tất ứng, mọi loại tương chiều, chợt mỉm cười nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, "Diệp gia tiểu tử, vật này bổn tông chủ rất là yêu thích, ra giá 120 vạn linh thạch chuyển nhượng cho bản tông như thế nào?" 120 vạn linh thạch. Cái giá tiền này rất công đạo a. Tại chỗ tu sĩ đều toát ra vẻ hâm mộ, Diệp Vô Trần hoa 16 vạn tiến hành đổ thạch, bây giờ chuyển tay một bán, liền kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch, quá mức kinh người. Phải biết tại Bắc Nguyên thành, không thiếu thế gia đại tộc, một năm tròn gia tộc thu vào cũng liền 100 vạn linh thạch tả hữu. Diệp Vô Trần một cái đứa bé trai 6 tuổi, chỉ dùng thời gian một nén nhang liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, có thể xương xưa nay chưa từng có, đã là có thể ghi chép vào sách truyền kỳ sự tích. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Diệp Vô Trần bất vi sở động, tại chỗ cự tuyệt nói, ta trước mắt cũng không tính bán ra khối này tấm chắn. Hắn sắp tham gia tứ thành thiên kiêu chi chiến, vật này có thể tăng lên rất nhiều năng lực phòng ngự, chính là mấu chốt chi vật, tự nhiên muốn giữ lại. Ngươi nói cái gì? Không bán. Đoạn Thừa Hưu sắc mặt phiền muộn, ánh mắt trở nên tàn nhẫn nói, tiểu tử, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, ta Đoạn Thừa Hưu đồ vật mong muốn, liền không có không có được. Thừa Hưu, không được vô lễ. Đoạn Minh Kiệt nhíu mày, hắn cái này tiểu nhi tử cái gì cũng tốt, chính là cả đời này trải qua quá thuận, coi trời bằng vùng, tính cách quá nóng nảy. Xem như Thiên Kiếm Tông tông chủ, Bắc Cương chi điệu cự phách cấp bậc nhân vật, Đoạn Minh Kiệt dưỡng khí công phu vẫn là rất lợi hại, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, tiếp tục nói, Diệp gia tiểu tử, bản tông ra 130 vạn linh hạch, đây đã là rất không tệ giá tiền. Khương Văn Khang cũng tiến hành quên, Vô Trần, ngươi mới phạm vị cảnh tu vi, huyền cấp pháp bảo, ngươi căn bản không cưỡi được, sao không như bán cho Đoạn tông chủ, kết một thiện duyên. Hắn vừa rồi xem như kiến thức Diệp Vô Trần tính khí, dám trước mặt mọi người cùng cha Khương Nguyên Vũ đỉnh lưu. Tính cách quật cường như thế, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Diệp Vô Trần đứng chắp tay nói, vậy không muốn lại quá nhiều lặp lại, này tấm chắn ra bao nhiêu tiền ta đều không bán, còn xin các ngươi chớ có dây dưa. Đoạn Thừa Hữu chưa bao giờ thấy qua dám như thế không cho Thiên Kiếm Tông mặt mũi người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn nói, Diệp Vô Trần, phụ thân ta chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, trong lúc đưa tay liền có thể hủy diệt ngươi Diệp gia, ngươi cần phải hiểu rõ trong đó kết quả. Nghe vậy, Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, hung ác trợn mắt nhìn Đoạn Thừa Hữu một mắt. Gia hỏa này, lại dám cầm người nhà tới uy hiếp chính mình, tự tìm cái chết. Ngươi Đoạn Thừa Hữu lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau lùi lại mấy bước, một khắc này hắn ở trong mắt Diệp Vô Trần thấy được núi thây biển máu, tinh hà băng diệt, tràng cảnh thật là đáng sợ, để cho hắn phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tốt, Thừa Hữu không thể hồ ngôn loạn ngữ, ta Thiên Kiếm Tông tôn chỉ chính là trừ ma vệ đạo, bảo hộ chúng sinh bình an, há có thể ngang ngược như thế, khi dễ đe dọa nhỏ yếu gia tộc. Đoạn Minh Kiệt mở miệng ngăn cản, nhưng nói đến nhỏ yếu gia tộc bốn chữ lúc, cố ý tăng thêm ngữ điệu. Phản phất chính là tại nói, cùng Thiên Kiếm Tông so ra, Diệp gia quá nhỏ bé, trong nháy mắt có thể diệt. Tôn Cảnh Huy cũng là lão hồ ly, như thế nào nghe không ra Đoạn Minh Kiệt ý ở ngoài lời, lúc này cười to nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, Thiên Kiếm Tông tất nhiên nội tình thâm hậu, nhưng thủ hộ chúng sinh bình an loại này gánh nặng, sợ vẫn còn cần người cao ở mũi nhọn phía trước mới được. Ý của lời này cũng rất rõ ràng, có lẽ tại Thanh Châu Bắc Cương, Thiên Kiếm Tông xem như xếp hàng đầu, nhưng phóng nhãn Thanh Châu, thậm chí là toàn bộ Chu Tức Tinh, Thiên Kiếm Tông cũng không tính là gì. Đoạn Minh Kiệt sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên, hắn tại cái này Bắc Cương chi địa, coi như vương tộc cũng muốn kính như khách quý, chưa từng chịu đựng như thế nhục nhã. Bất quá Đoạn Minh Kiệt cũng không phải bình thường nhân vật, rất nhanh liền điều chỉnh xong, lộ ra mỉm cười nói, tôn các chủ lời ấy cái gì tốt, tất nhiên Diệp gia tiểu tử không muốn bán ra tấm chắn, bổn tông chủ cũng không bắt buộc, chuyện này coi như không có gì. Phụ thân, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử này sao? Đoạn Thừa Hưu rõ ràng không phục, hắn luôn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao cam tâm thua bởi một cái đứa bé trai 6 tuổi trên thân. Đủ, chuyện này không cần nhắc lại. Đoạn Minh Kiệt nhíu mày, chợt phất tay áo rời đi. Đoạn Thừa Hưu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo rời đi, cùng Diệp Vô Trần gặp thoáng qua lúc, sắc mặt hắn âm tàn, trầm thấp thanh âm nói, tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay, bản thiếu nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian. Diệp Vô Trần khinh thường nói, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, đương nhiên, ta cũng không để ý thuận tay đem ngươi đầu người chém xuống. Chương 88, Thiện đưa tôn các chủ một hồi cơ duyên tạo hóa. Chương 88, Thiện đưa tôn các chủ một hồi cơ duyên tạo hóa. Tốt tốt tốt. Đoạn Thừa Hưu giận quá thành cười, thậm chí dần dần hưng phấn lên, tại Diệp Vô Trần bên thai nói nhỏ, vậy chúng ta liền tứ thành thiên kiêu chiến gặp, bất quá, ngươi tu vi cảnh giới thấp như vậy, chỉ sợ ngay cả sư đệ ta Khương Mục Giác đều đánh không lại, chớ nói chi là cùng ta giao phong. Nói đi, hắn cũng sẽ không lý tới Diệp Vô Trần, trực tiếp xuống lầu rời đi. Không khí hiện trường lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Mọi người nhìn về phía Diệp Vô Trần ánh mắt có kính sợ, may mắn thai nhạc họa, cũng có hiếu kỳ. Một cái đứa bé trai 6 tuổi, dám trực tiếp cứng rắn chấn Bắc Hầu, Thiên Kiếm Tông tông chủ hai đại nhân vật, đích sắc dũng khí hơn người ai, nhưng cũng có người cho rằng, Diệp gia sắp đại họa lâm đầu, đắc tội không nên đắc tội quái vật khổng lồ. Đồng thời càng nhiều người nhưng là hiếu kỳ Diệp Vô Trần cùng Thiên Tinh các quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu tỉ mỉ. Tôn các chủ Tôn Cảnh Huy vừa rồi thế nhưng là nhiều lần thay Diệp gia tiểu tử ra mặt, chặn hai vị đại nhân vật áp lực. Tôn các chủ, đa tạ ngươi vừa rồi trượng nghĩa chấp luôn. Diệp Vô Trần mỉm cười nói cảm tạ. Tôn Cảnh Huy nghiêm mặt nói, đây đều là việc nhỏ, Trần thiếu ngươi sau này sẽ là ta Thiên Tinh các thành viên chính thức, chúng ta là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Hắn đã biết được một chút bí mật, Diệp Vô Trần sau lưng có thể đứng bảy các lao, đó là đỉnh thiên đại nhân vật, so sánh cùng, nho nhỏ Khương gia, nho nhỏ Thiên Kiếm Tông không tính là gì. Đến nỗi Diệp Vô Trần, kỳ thực cũng không tính kéo dài kỳ, làm ra hổ. Bởi vì Thiên Tinh các vốn là hắn đổ tôn chú ý Thiên Tinh sáng tạo xử lý. Mắt thấy Tôn Cảnh Huy thượng đạo như thế, Diệp Vô Trần mặt ngoài chỉ là gật gật đầu, trong lòng thì đã dự định hảo tiến đưa thứ nhất chẳng tạo hóa cơ duyên. Lúc này, Diệp Vô Trần liếc mắt nhìn muốn nhân cơ hội chuẩn đi Vương Phạm Thần, khẽ cười nói, "Vương thiếu, gấp gáp như vậy rời đi, đây là có cái gì sự tình khẩn yếu xử lý sao?" "Đúng vậy a Vương thiếu, cái này 100 vạn linh thạch còn không có thực hiện đâu, dựa sát đội vàng hoàng rời đi, Vương thiếu, ngài sẽ không phải là dự định rực nợ chứ?" Nô Quân thiếu cũng bắt đầu âm dương quái khí, trong lòng cảm thấy thoải mái, trung binh là hung hăng ra một ngụm hắc khí. Vương Phạm Thần cước bộ ngưng trệ, bộ mặt cơ bắp hung hăng một quất, sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn mới vừa rồi là thật dự định thừa dịp loạn chuẩn đi. Bởi vì Vương Phạm Thần mang tới 120 vạn linh thạch, cũng không phải là tài sản của mình, mà là toàn bộ ông già kiếm ra tới. Bị giúp cho hy vọng chung, hy vọng hắn có thể đang đánh cược thạch trên đại hội có thu hoạch. Kết quả hôm nay thua quá khó nhìn. 120 vạn linh thạch, vẹn vẹn mang đến 15 vạn linh thạch lợi tức, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải, may mà quần cộc tử đều không thừa. Đến lúc đó hắn nên như thế nào hướng gia tộc giao phó a trốn? Ta Vương Phạm Thần cầm được thì cũng không được, chỉ là 100 vạn linh thạch, dựa vào sổ sách tất yếu sao? Vương Phạm Thần xoay người lại, để bảo toàn còn sót lại mặt mũi. Vậy ngươi ngược lại là giao tiền a? Đúng vậy a, có chơi có chịu, Vương thiếu trước ngươi không ngừng cùng sao? Như thế nào bây giờ nhìn lại cả người đều xỉu đâu? Diệp Anh Hùng, Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch bọn người nhao nhao mở miệng niệm ai, cảm thấy niềm vui tràn trề, thống khoái vô cùng. Hừ, nhất thời thắng bại không tính là gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Vương Phạm Thần đem túi chứa vật ném ra, để lại lời hung ác, xám xịt rời đi. Bao quát Phong Diệp thành một đám tu sĩ, cũng đều mặt mũi tối tăm, nhao nhao tan cuộc. Diệp Vô Trần tiếp nhận túi chứa vật mở ra xem, 100 vạn linh thạch lấp lóe phát quang, giống như vàng óng ánh núi vàng núi bạc, hắn nhìn về phía Ngô Quân Tiếu nói, cầm túi chứa vật đi ra, nơi này có 500 ngàn của ngươi. Ta liền chẳng phân biệt được tiền này đi, lần này nếu không phải Vô Trần ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ thua rất thảm. Ngô Quân Tiếu lắc đầu, cũng không tính đi chia tiền. Vốn là hắn đã làm mất cả chỉ lẫn trải, lâm vào tuyệt cảnh, may mắn Diệp Vô Trần ra tay, giúp hắn mở ra đầu hổ truy, coi như chẳng phân biệt được cái này 50 vạn linh thạch, cũng đã kiếm lời không thiếu. Ngô Quân Tiếu lại sao có ý tốt đi thu mặt khác 50 vạn linh thạch? Diệp Vô Trần khang khang nói, nhận lấy, đây là ngươi hẳn là cầm. Tại Diệp Thiên Đế mà nói, kiếm tiền cũng không phải là việc khó, 50 vạn linh thạch không tính là gì. Tốt ta, Vô Trần, chuyện này thực sự là rất đa tạ ngươi, về sau nếu có bất luận cái gì cần giúp sự tình, cứ việc tìm ta. Nô Quân Thiếu lộ ra vẻ cảm kích, nghĩ thầm người bạn này thực sự là giao đáng giá. Vô Trần, ngươi đổ thạch chi thuật lợi hại như thế, có thể hay không giúp chúng ta cũng mở một chút kỳ thạch a? Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn. Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch ở bên cạnh nhìn xem đều nhanh thèm khóc. Diệp Vô Trần nghiêm mặt nói, cái này đổ thạch tồn tại rất nhiều nguy hiểm tính chất, liền xem như ta cũng không có 100% chắc chắn có thể mở ra bảo vật. Không có việc gì, Diệp đại sư ngài chỉ cần tùy tiện nhất chỉ là được, chúng ta trực tiếp mua sắm. Đúng, kiếm tiền hay không không quan trọng, chủ yếu chính là nghĩ lại chiêm ngưỡng một chút Diệp đại sư phong khoáng tự do, tuyệt đại tiên tư thần thái. Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch, Diệp Anh Hùng đều là một mặt định ngọn, bắt đầu chân chó thổi nâng lên tới. Diệp Vô Trần không lay chuyển được mấy người, lúc này thi triển luân hồi đồng, coi lại mấy khối kỳ thạch, hắn biết giá đều tại 5 vạn linh thạch tả hữu. Cuối cùng, 4 khối kỳ thạch mở ra. Diệp Anh Hùng cười miệng toe toét, lấy được một kiện linh cấp áo giáp, bản thân hắn liền nhân cao mã đại, mặc trên thân tương đương vi vũ. Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch, Thượng Quan Thanh Vân cũng đều được không tệ pháp bảo, hắn giá trị vượt xa khỏi 5 vạn linh thạch, toàn bộ đều một mặt hưng phấn cùng sùng bái mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Thật là đáng sợ, cho đến nay, Diệp Vô Trần chưa bao giờ thất thủ, mở ra linh thạch toàn bộ đều trúng đầu. Thủ đoạn như vậy, mơ hồ kỳ huyền, hắn dị đồng nhất định cực kỳ cường đại. Các tộc tu sĩ vì đó sợ hãi thán phục tán dương, thậm chí có thế hệ trước tu sĩ tiến đến Diệp Vô Trần trước mặt, cúi đầu không lưng, mặt mũi thuần theo, hy vọng có thể để cho Diệp Vô Trần thu chính mình làm đồ đệ. Diệp Vô Trần quan thạch thuật, không khác sửa đá thành vàng, quá nhìn mà than thở, nếu có thể học tập một hai, không lo phát không được tài a, ta trước mắt không có hứng thú thu đồ. Diệp Vô Trần từng cái cự tuyệt, đồng thời lựa chọn dừng tay, không có tiếp tục lại mở thạch, cũng làm cho Thiên Tinh các nhân viên công tác thở phào một hơi. Nếu là Diệp đại sư tiếp tục chơi tiếp tục, bọn hắn cái này phân đà cần phải đóng cửa không thể. Đương nhiên, trong này cũng có linh lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Lấy luân hồi đồng quan thạch, quá hao tổn linh lực, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là cực lớn. Diệp Vô Trần cũng không có năng lực lại tiếp tục nhìn xuống. Trần Thiếu, lần này đổ thạch đại hội thu hoạch phong phú như vậy, thực sự tiện sát người bên ngoài, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Lúc này, Tôn Cảnh Huy mở miệng, muốn mời Diệp Vô Trần vào gian phòng một lần. Có thể. Diệp Vô Trần gật gật đầu, cùng Tôn các chủ tiến nhập lầu 2 gian phòng. Trong gian phòng, chỉ có hai người. Tôn Cảnh Huy biểu lộ nghiêm túc nói, Trần Thiếu, ngươi dị đồng có thể tùy tiện xem thấu kỳ thạch, chuyện này một khi truyền ra, tất có nhiều mặt nhân vật sẽ để mắt tới ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đều chờ tại trong Bắc Nguyên thành, không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng. Đa tạ Tôn các chủ nhắc nhở, chuyện này ta sẽ chú ý. Diệp Vô Trần gật đầu. Mặt khác, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, ngươi quan thạch tay đoạn, có phải là hay không bảy các lão tự mình dạy? Tôn Cảnh Huy mặt mũi tràn đầy chờ mong, nghĩ lấy được một cái đáp án xác thực. Diệp Vô Trần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tôn Cảnh Huy nói, có một số việc ta cũng không tiện lộ ra. Biết rõ, biết rõ. Tôn Cảnh Huy nghe đến đó, cơ hồ đã 100% xác nhận, Diệp Vô Trần đứng sau lưng chính là bảy các lão. Toàn bộ Chu Tất Tinh, cũng chỉ có bảy các lão thanh nguyên quan thạch thuật có thể có này kinh động như gặp thiên nhân biểu hiện. Tôn các chủ, ngươi kẹt tại tam cảnh lĩnh vực đã có hơn 40 năm lâu a. Lúc này, Diệp Vô Trần lời nói xoay chuyển. Nghe vậy, Tôn Cảnh Huy điểm gật đầu, một hồi tinh thần chán nản. Hắn chỉ là lục phẩm phổ thông linh căn, tu luyện cũng coi như cố gắng, nhưng cuối cùng đạt đến cực hạn, bước vào trúc pháp cựu trọng thiên cảnh hơn 40 năm, không tiến thêm tốc nào nữa. Chỉ sợ đời này cũng vô vọng chạm đến tứ cảnh lĩnh vực. Đây là số mệnh, cũng không phải là cố gắng liền có thể thay đổi. Diệp Vô Trần ngồi ở trên ghế, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chép miệng một cái nói, ta cái này có một môn công pháp, nếu là Tôn các chủ cầm lấy đi tu luyện, chỉ cần hơn thắng, nhất định có thể bước vào tứ cảnh lĩnh vực, ngưng đạo thành công. Trần Thiếu ngươi, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Tôn Cảnh Huy cực kỳ hoảng sợ, nội tâm một hồi rời sông lấp biển, kích động đến gần như run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Vô Trần cũng không phải là loại kia bắn tên không đích tiểu hài, tất nhiên dám nói ra lời này thì nhất định là có nắm chắc. Tự nhiên là thật. Diệp Vô Trần rất bình tĩnh, với hắn mà nói, điểm hóa một cái trúc pháp cảnh tu sĩ mà thôi, không tính là cái đại sự gì. Nếu như Trần thiếu thật có thể giúp ta bước vào ngưng đạo cảnh, lão phu cái mạng này chính là ngài. Tôn Cảnh Huy gần như thất thố, hắn tại trúc pháp cửu trọng thiên khốn đốn hơn 40 năm, gần như đã tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy ánh dạng đông, lại có thể nào không kích động. Chương 89, Khương Mục Giã liên phá ba cảnh, nâng thành sôi trào. Chương 89, Khương Mục Giã liên phá ba cảnh, nâng thành sôi trào. Nhã gian bên trong, hương trà lượn lờ. Diệp Vô Trần ngồi ở trên ghế mây, nhìn xem Tôn Cảnh Huy tự mình cho mình châm trà, cũng không có ngăn cản. Có thể cho Diệp Thiên Đế bưng trà rót nước, vốn là một loại thiên đại phúc duyên, trước đó tại Thương Lan giới không biết có bao nhiêu đại lao vì thế tranh phá ra đầu, còn không chiếm được cơ hội đâu. Trần thiếu, ta tu luyện phía trên vấn đề đã là bệnh dữ, bước lên con đường cùng, đây nên như thế nào phá cục mới tốt? Lúc này, Tôn Cảnh Huy đã dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu khiêm tốn tỉnh giáo. Diệp Vô Trần trực tiếp mở ra luân hồi đồng, trong con ngươi phù hiệu màu vàng nóng lấp lóe, đối với Tôn Cảnh Huy một thân kinh mạch tiến hành quan sát, thoáng cau mày nói, linh căn của ngươi từng chịu đựng tổn hại. Tôn Cảnh Huy điểm đầu nói, Trần thiếu quả nhiên mắt sáng như đuốc, không tệ, đại khái tại 30 năm trước, ta từng trải qua một hồi ác chiến, cựu tử nhất sinh, linh căn bị hao tổn, tìm khắp thiên hạ danh y đều không có kết quả, bởi vậy ta cơ hồ đã là nhận mệnh. Diệp Vô Trần lúc này mang tới bút mực, tại trên trang giấy viết, chữ viết bút tẩu long xà, lực tấu chữ cóng, lưu loát ước chừng hơn ngàn chữ. Nay phương cầm lấy đi, mỗi ngày liều thuốc, chỉ cần nửa tháng liền có thể chữa trị ngươi bị tổn thương linh căn. Tôn Cảnh Huy cầm qua phương thuốc xem xét, thuốc bên trong tải phối hợp tương đương chi tinh diệu, để cho người ta nhịn không được đánh nhịp tán dương, lúc này lộ ra vẻ cảm kích nói, "Này Phương, cái gì tốt, ta nhất định chiếu phương nấu thuốc bớt." Phía trước có nghe đồn, Diệp Vô Trần từng giúp Tô Tỉnh Vũ chữa trị tuyệt mệnh hàn độc, các tộc tu sĩ cũng không tin, cho rằng đây là tin đồn. Bây giờ, Tôn Cảnh Huy cũng hiểu được, chuyện này đoạn vô làm giả, cái này một phần toa thuốc hàm kim lượng là nặng trĩu. Mặt khác, người tu vi chậm chạp không cách nào bước vào tứ cảnh lĩnh vực, linh căn bị hao tổn chỉ là nguyên nhân trong đó một trong. Chân chính nhường ngươi không cách nào bước vào tứ cảnh lĩnh vực vấn đề, vẫn là ngươi phương thức tu luyện bên trên xuất hiện sai lầm. Diệp Vô Trần nói lời kinh người, trực chỉ vấn đề chỗ có lõi. Phương pháp tu luyện bên trên sai lầm. Ta tu luyện tâm pháp, chính là thiên tinh các huyền giai công pháp, theo lý mà nói không có khả năng xảy ra vấn đề mới đúng. Tôn Cảnh Huy lộ ra vẻ nghi hoặc. Công pháp phân biệt đẳng cấp vì phàm giai, linh giai, huyền giai, vương giai. Huyền giai tâm pháp, tại cái này Thanh Châu chi địa đã thuộc về hi hữu bậc, chớ nói chi là hắn tu luyện ngũ khí quy chân công cũng không phải là phổ thông huyền giai tâm pháp, đặt đến huyền giai trung phẩm. Thiên tinh trong các cũng có người tu hành mượn nhờ phương pháp này, ngưng đạo thành công, bước vào tứ cảnh lĩnh vực. Diệp Vô Trần không có quá nhiều giảng giải, tiếp tục lấy ra một tờ mới giấy trắng, lưu loát mấy trăm chữ sau coi như không có gì, toàn tức nói, đây là thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp, ngươi mỗi ngày thần lúc, đón ánh bình minh tiến hành hô hấp diễn luyện, hơn tháng thời gian, nhất định phá tứ cảnh. Phương pháp này là hắn đời thứ 8 khi nhàn hạ sáng tạo, không tính là rất lợi hại, nhưng trợ giúp Tôn Cảnh Huy đến tứ cảnh lĩnh vực đã là dư xài. Thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp. Tôn Cảnh Huy tiếp nhận trang giấy tiến hành xem xét, càng xem càng kinh hãi. Phương pháp này sự cao thâm khó lường, nội hàm đại đạo chân lý, tương đương bất phàm. Trong lúc nhất thời, trái tim của hắn chợt ra tốc nhảy lên, hai tay đều đang hơi run rẩy nói, "Trần thiếu, phương pháp này chân quý như thế, ngươi thật nguyện ý cho ta?" Xem như người tu hành, đối với công pháp đều có thể có cơ bản phán đoán, hắn chỉ một cái liếc mắt thì nhìn ra thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp viễn siêu ngũ khí quy chân công hơn nữa không biết cao minh bao nhiêu cái tầng cấp. Một món lễ lớn như vậy, quả thực quá mức trầm trọng, để cho Tôn Cảnh Huy có chút không biết như thế nào cho phải. Diệp Vô Trần nói, "Tôn các chủ không cần khách khí như thế, chỉ cần thay ta bảo thủ bí mật là được. Truyền thống công pháp sự tình ta nhất định giữ miệng giữ mồm, tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ." Tôn Cảnh Huy trịnh trọng gật đầu, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nghĩ thầm, xem ra Diệp Vô Trần cùng bảy các lão quan hệ mật thiết trình độ, viễn siêu xuất ngoại người tưởng tượng. Bằng không có khả năng đem thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp chân quý bực này công pháp dốc túi tương thụ. Trần thiếu, lên đường bình an, lui về phía sau nếu có cần dùng đến ta địa phương, tùy thời phân công. Thiên tinh các đại môn, Tôn Cảnh Huy một đường đưa tiễn, hẳn không thể đi theo Diệp Vô Trần trở về Diệp phủ. Thấy vậy một màn, các tộc tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy quái dị. Âm thầm cô, cái này Tôn các chủ ngày bình thường giá đỡ thật lớn a, liền tứ đại gia tộc mặt mũi cũng không cho, bây giờ thế mà đối với Diệp Vô Trần một cái đứa bé trai 6 tuổi a du linh hót, cực điểm lấy lòng, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Tôn các chủ, liền đưa đến này a Diệp Vô Trần cũng không vui để người chú ý, ra hiệu hắn dừng bước. "Hảo, Trần thiếu một lộ đi thông thả." Tôn Cảnh Huy cũng không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt quái dị, hôm nay hắn lấy được nhiều lắm, chữa trị linh căn phương thuốc chân quý đã là giá trị liên thành. Chớ nói chi là còn có đạo pháp cao thâm thiên hạc hô hấp thuật thổ nạp. Thế nhân đều cho là, lần này Bắc Nguyên thành đổ thạch đại hội bên thắng là Diệp Vô Trần. Trên thực tế, hắn Tôn Mô nhân tài là chân chính người thắng lớn nhất. Một tháng sau, Thiên Tiêu tứ thành chi chiến sẽ chính thức bắt đầu, đến lúc đó người ta tụ tập, cùng nhau đi tới Lôi Khư bí cảnh. Nam Cung Dịch, Thượng Quan Thanh Vân, Lô Quân thiếu nhau nhau cùng Diệp Vô Trần chắp tay cáo biệt. Bọn hắn đã thương nghị xong, một tháng sau đem tổ đội cùng đi Lôi Khư bí cảnh. Tứ thành chi chiến mở ra ngày, bản tiểu thư nhất định phải đem Phong Diệp thành người đánh đầy đất nên bước. Thượng Quan Nguyệt thả ra ngân thoại, lần này nàng đổ thạch đại hội không có cái gì phát huy, nhưng Lôi Khư trong bí cảnh nhất định muốn quét sạch tứ phương, đại chán dị sắc, hung hăng tranh một hơi mới được. Nói cho thế nhân, cân quắc bất nhượng tu mi, Bác Nguyên thành nữ tu sĩ cũng không phải dễ khi dễ. Cố lên, một tháng sau chúng ta lại tụ họp. Diệp Vô Trần mỉm cười, sau đó cùng Diệp Anh Hùng trở về trong Diệp phủ. "Vô Trần, ngươi lần này thế nhưng là cho ta Diệp gia đại đại làm vẻ vang a. Đồ thạch trên đại hội đại sát tứ phương, ra tay tất chúng, đơn giản quá lợi hại, nghe nói ngươi chuyến này ít nhất kiếm lời 150 vạn linh thạch. Cũng cho các vị các thúc bá phân điểm không phải, dính dính hỉ khí Vô Trần a, nhị bá cũng không cầu ngươi chia cho ta cái gì linh thạch bảo vật, chỉ cần ngươi có thể đem chiêu này sửa đá thành vàng bảo thuật dạy ta chút ra lông là được." Trở lại trong phủ, Diệp Vô Trần tự nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, bị Diệp gia thân nhân dành trước vây quanh, trở thành bảo bối đồng dạng đông sờ sờ tây sờ sờ, tất cả xưng nghĩ dính chiêm Diệp đại sư vận may. "Chư vị thúc bá thầm thầm chúng ta lần sau nói, ta bây giờ có chuyện quan trọng phải làm, còn xin nhường một chút." Diệp Vô Trần tóc hai bù xù, cảm thấy không nói gì, quần áo đều sắp bị lay xuống, thật vất vả từ trong đám người chen lấn chui ra. Thừa dịp bóng đêm đen như mực, hắn cứ đi thẳng một đường lưu, trốn vào Ngô Đồng viện bên trong, lúc này mới miễn đi một kiếp. Chật chật, chiến trận này thực sự là quá dọa người, ta giày đều chạy mất hai cái. Diệp Anh Hùng tình huống cũng rất thê thảm, quần áo trên người đều là nát vụn vải, không biết bị bao nhiêu con tay đẩy kéo qua. Không có cách nào, lần này đổ thạch trên đại hội, Diệp Vô Trần biểu hiện quá kinh người, đã là danh chấn Bắc Nguyên thành, đổ thạch truyền kỳ sự tích truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Những ngày này chúng ta hay là chớ ra cửa, trước tiên tránh đầu gió. Diệp Vô Trần sửa sang lấy kiểu tóc cùng y phục, thần sắc chân thành nói, "Anh Hùng ca, ngươi cần phải cố gắng lên, nhanh chóng bước vào tụ linh cảnh, chỉ có như thế mới có thể tại lôi khư trong bí cảnh nắm giữ năng lực tự vệ." Chợt hắn từ càn khôn rơi trong không gian chứa đồ, lấy ra đủ loại bình bình lọ lọ, cũng là chân quý yêu thú bảo huyết, dùng rèn luyện cơ thể không có gì thích hợp bằng. "Đúng, đây là ta tự nghĩ ra một môn hô hấp thổ nạp pháp, ngươi có thể cầm lấy đi tu luyện." Diệp Vô Trần lấy ra giấy bút, viết xuống thấp phối phiên bản thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp vừa vặn thích hợp phạm vi cảnh đến tụ linh cảnh tiến hành tu luyện. Diệp Anh Hùng đối với Diệp Vô Trần tự nhiên là tin tưởng vô điều kiện, lúc này đối với công pháp tiến hành nghiên cứu. Những năm này, nếu như hắn không có biểu đệ chỉ điểm, cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy, trở thành Diệp gia thế hệ trẻ người nổi bật. Tin tức nặng ký tới. Ngay tại một canh giờ phía trước, tại Thiên Kiếm Tông tu luyện Khương Mục Giã tu vi tiến đến giai, hơn nữa thành công liên phá ba cảnh, sáng tạo Bắc Nguyên thành lịch sử, mới có 9 tuổi nữa, tu vi đạt đến tụ linh ba cảnh. Ta thiên, Khương Mục Giã thế mà thành công. Thất phẩm linh căn kỳ lân, quả thật yêu người ta. Sau nửa đêm, Bắc Nguyên thành sôi trào, các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều bởi vậy mất ngủ, cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. 9 tuổi nửa tụ linh ba cảnh tu sĩ, giống như là một tòa núi lớn, đem tất cả cùng thế hệ đều ép tới không thở nổi. Lô đồng viện bên trong, Diệp Anh Hùng biết được tin tức, trước tiên xâm nhập Diệp Vô Trần gian phòng nói, "Vô Trần, việc lớn không tốt, Khương Mục Giã hắn thật thành công liên phá ba cảnh. Bây giờ, Diệp Vô Trần đang tại tam thuốc, rèn luyện nội thân, không có chút rung động nào nói, đường hoàng hốt, tụ linh ba cảnh lại như thế nào, chiếu đánh không sai." Chương 90, ngưng đạo thành công chương 90, ngưng đạo thành công Vô Trần, ngươi là thật là bình tĩnh, ngươi địch nhân nhất cử liên phá ba cảnh, thế nhưng là Bắc Cương bao nhiêu năm cũng không có người có thể sáng tạo kỳ tích, bây giờ trấn Bắc hầu phủ đang tại trong đêm chúc mừng, để pháo hoa đâu? Diệp Anh Hùng cảm nhận được áp lực nặng trĩu, trong phòng đi qua đi lại, giống như kiến bò trên chảo nóng. Diệp Vô Trần ngâm mình ở trong thùng tắm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, tại trấn Bắc Hầu phủ phương vị bầu trời, từng đóa sáng lạng pháo hoa rực rỡ nở rộ, hỏa thụ ngân hoa, hoa khoe màu đua sắc. Đồng thời cũng đem hắn non nớt gương mặt chiếu phản chiếu kỳ quái. Cái gì là tu hành, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi, bị ngoại giới ồn ào náo động ảnh hưởng tâm cảnh, chỉ là lo sợ không đâu. Đừng nhìn Khương Mục Giã bây giờ danh tiếng xuất tận, 9 tuổi tụ linh, nhưng căn cơ bất ổn, cao ốc sớm muộn phải sụp đổ. Diệp Vô Trần giọng điệu nhàn nhạt, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Tê Diệp Anh Hùng nghe hít một hơi lãnh khí nói, "Vô Trần, ý của ngươi là nói, Khương Mục Giã hiện tại đi lên một con đường không có lối về, là tại quá độ tiêu hao tiềm năng của mình mà tăng cao tu vi sao?" "Không tệ, người này hết ngồi đại giếng, cùng mẫu thân hắn một dạng bụng dạ hẹp hòi, nội tâm tích tụ, tại loại này cực đoan tâm cảnh phía dưới tu hành, dễ dàng nhất đi lên đường nghiêng. Cho nên không có gì tốt hơn mộ, cũng không cần kiêng kỵ, nam tử hán đại trợ phu, khi đấu với đất đấu với trời, cùng thiên hạ chư thần cùng múa, cái này nho nhỏ Bắc Nguyên thành, Thanh Châu chi địa, cũng không tính là cái gì, tầm mắt hẳn là phóng cao điểm." Diệp Vô Trần trong ngôn ngữ để lộ ra một loại siêu nhiên tự tin, lập tức để cho Diệp Anh Hùng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng lo nghĩ tiêu tan. Hắn thực sự nghĩ không ra mới có 6 tuổi biểu đệ, đã có chí hướng như thế, chưa bao giờ đem Khương Mục Giã để vào mắt, ánh mắt đã chạm đến ngọn núi cao hơn. Cốt cốt. Lúc này, Diệp Vô Trần trong thùng tắm, bước lên bước hơi nhiệt khí, giống như dung nham núi lửa, nóng bỏng vô cùng. Bên trong xen lẫn quá nhiều yêu thú bảo huyết, băng dược điểu, ngàn năm giao long, lục giác lôi nghĩ, đỏ viêm ma nhện. Mỗi một loại yêu thú huyết mạch tất cả giữ dằn kinh người, vẹn vẹn một loại trong đó bảo huyết ngâm tại trong nước tắm đã là đáng sợ dày vò, bởi vì lúc trước Diệp Anh Hùng từng tiến hành nếm thử, đau đến nghe răng trợn mắt, mấy lần bất tỉnh đi. Mà Diệp Vô Trần, thế mà đem mười mấy loại giữ dằn huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp nhận đau đớn dày vò, so Diệp Anh Hùng phía trước thể nghiệm qua còn muốn đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Anh Hùng đều cảm thấy da đầu run lên. Trong lòng một hồi lẩm bẩm, chính mình cái này biểu đệ đến tuột cùng là cỡ nào quái thai, đối mặt luyện ngục một dạng dày vò, vẹn vẹn ngẫu nhiên như mày, không nói tiếng nào, bình tĩnh đáng sợ. Có lẽ đây chính là thiên phú à, bẩm sinh thiên phú, thường nhân là xa xa không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng. Tại tắm thuốc trong lúc đó, Diệp Vô Trần không ngừng phục dụng đủ loại đan dược cùng thiên tài địa bảo, cơ thể nhiều lần xé rách, nhiều lần khép lại, thể phách càng ngày càng cứng trắng. Cứ thế là người, hắn đã thành thói quen loại tu luyện này phương thức. Thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng kiên trì bền bỉ khổ luyện trọng yếu giống vậy, coi như ngút trời kỳ tài, sơ sẩy buông lỏng chuyện tu luyện, cũng khó có thành tựu. Diệp Vô Trần đã từng là cao quý thiên đế, chấp trưởng càn khôn, độc đoán bạc cổ, nhưng lại như thế nào? Một thế này, hắn phải trở nên mạnh hơn, đi lên càng cực hạn lĩnh vực. Vâng. Sau khi tắm thuốc kết thúc, Diệp Vô Trần cách không một đấm đánh ra, sức mạnh đạt đến kinh người 4 vạn cân, sinh ra kinh khủng âm bạo, linh thai nhức óc, giống như lôi đình hạ xuống. Đáng sợ Diệp Anh Hùng ở một bên trợn mắt hốt mồm, hít một hơi linh khí. Căn cứ hắn biết, tu sĩ nhân tộc tại phạm vi cảnh tu vi, cực hạn nhất sức mạnh chỉ có 2 vạn cân tả hữu. Nhưng bây giờ hắn cái này biểu đệ, còn chưa đầy 7 tuổi, tu vi phạm vị bắt trọng thiên tình huống phía dưới, sức mạnh đã đột phá 4 vạn cân đại quan, trước mắt còn lấy điên cuồng tốc độ tiến hành trưởng thành. Đồ thạch đại hội bên trong, Diệp Vô Trần khai ra đại lượng thiên tài địa bảo, tăng thêm Diệp gia cùng Tôn Cảnh Huy ủng hộ, đầy đủ hắn mỗi ngày tiến hành cường độ cao tam thuốc cùng tu luyện. Vâng. Sau 20 ngày, Diệp Vô Trần toàn thân phát ra cựu thải thần quang, tu vi đột phá, bước vào phạm vị cựu trọng thiên. Mặt khác lấy bảo huyết rèn luyện thân thể phương thức, để cho hắn bộ thân thể này trưởng thành tấn mãnh, thoát thai hoán cốt đồng dạng, thần lực đã đột phá 6 vạn cân đại quan, liền một chút hung thú thú con đều xa xa không bằng. Tô Tỉnh Vũ biết được Diệp Vô Trần đột phá tin tức, chạy tới đầu tiên xem xét, kinh điệu cái cằm, liên tục thở dài nói, "Trần Nhi, ngươi đơn giản càng lúc càng giống cái quái vật, chẳng lẽ là dự định đi nhục thân thành thành con đường? Ta muốn đi ra một đầu tiền nhân chưa bao giờ đi qua lộ." Diệp Vô Trần trả lời như vậy, hắn kỳ thực một mực có ý định áp chế tu vi, không có tiến hành nhanh chóng đột phá, bằng không bây giờ cũng đã có thể bước vào tụ linh cảnh. Nhưng bởi vì ở kiếp trước bước chân quá lớn, dẫn đến cơ sở không có đánh lao, xuất hiện một vài vấn đề. Chương 90, tứ cảnh cường giả. Chương 90, tứ cảnh cường giả. Bây giờ sống lại một đời, hắn không muốn lại lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, thế muốn đem nhục thân cơ sở rèn luyện đến cực hạn. Diệp Vô Trần, mau mau, chúng ta phải sớm lên đường. Cách tứ thành thiên tiêu chi chiến ước định ngày còn thừa lại 8 ngày, Thượng Quan Nguyệt đã là vô cùng lo lắng đi tới trong Ngô Đồng viện, lôi kéo Diệp Vô Trần, Diệp Anh Hùng liền muốn chạy ra ngoài. Gấp gáp như vậy làm gì a? Diệp Anh Hùng chậm chậm gì gì, hắn hôm qua mới tu vi đột phá, tại Diệp Vô Trần dưới sự chỉ điểm, cũng thuận lợi duy nhất một lần vượt qua 2 cái tiểu tu vi cảnh giới, đến tụ linh nhị cảnh lĩnh vực. Tình huống có biến, Lôi Khư bí cảnh có thể sẽ sớm mấy ngày mở ra, cho nên chúng ta phải sớm xuất phát. Thượng Quan Nguyệt một bộ thần bí hề hề bộ dáng, từ Ngô Quân Thiếu nơi đó biết được một chút tin tức nội tình. "Hảo, vậy bây giờ liền lên đường." Tô Tình Vũ mở miệng, "Bây giờ Bắc Cương chiến sự tiền tuyến giằng co, Diệp Thiên Vũ, Diệp Lưu Ly đều ở tiền tuyến tọa trấn, làm bạn Diệp Vô Trần dự thi sự tình, tự nhiên là rơi xuống trên đầu của nàng. Chuyện gần nhất các ngươi đều nghe nói à, Huyết Nguyệt giáo người càng phát càng rỡ, đã thấm vào Bắc Cương trung khu khu vực, một đường chu diệt đại lượng thôn trấn bách tính, thây nang khắp đồng, máu chảy phiêu sử, thật sự là cực kỳ bi thảm." Thượng Quan Nguyệt nói đến chỗ này, vô cùng phẫn nộ, con mắt đều có chút đỏ lên. Chuyện lớn như vậy, Diệp Anh Hùng tự nhiên có chỗ nghe thấy, thần tình nghiêm túc nói, "Huyết Nguyệt giáo đồ thôn sự tình, huyên náo thần hồn nát thần tính, dư luận xôn xao, bây giờ các nơi nạn dân đều đang lẩn trốn hướng về thành phố lớn, tìm kiếm che chở, chỉ chúng ta Bắc Nguyên thành, liền ít nhất tràn vào mấy chục vạn bách tính." Nghe nói, bọn hắn lần này giết vào Thanh Châu Bắc Cương nội địa, chính là vì để cho Huyết Nguyệt giáo tuổi trẻ đệ tử cũng tham gia Lôi Khư bí cảnh thí luyện. Thượng Quan Nguyệt nói đến chỗ này, một mặt giữ kín như bưng biểu lộ. Diệp Anh Hùng nghe đến đó, nội tâm không khỏi lộ bộ nhảy một cái, như thế nói đến, bọn hắn rất có thể sẽ tại Lôi Khư trong bí cảnh, cùng Huyết Nguyệt giáo ma tu tinh nhuệ chính diện giao phong. Huyết Nguyệt giáo ma tu, từng cái đều là tàn bạo khát máu nhân vật hung ác, cũng là người tu hành không muốn nhất đụng tới địch nhân. Bởi vì trên đường nguy hiểm, các tộc đệ tử dự thi hiện tại cũng từ gia tộc cường giả tự mình hộ tống, chúng ta bảo tiêu tự nhiên là lợi hại nhất. Vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Thượng Quan Nguyệt mở miệng, nói đến chỗ này không khỏi kiêu ngạo đứng lên. Chuyến này, Nam Cung gia, Nô gia, Thượng Quan gia, Diệp gia liên hợp tổ đội, trước ba nhà tự nhiên không cần nói, chính là Bắc Nguyên thành siêu cấp đại tộc, thực lực tổng hợp có thể xếp vào trước 4. Đến nội Diệp gia, thuộc về quật khởi tân quý, thực lực tổng hợp tại Bắc Nguyên thành cũng có thể đứng vào trước 10. Diệp Kiếm Minh lo lắng Diệp Vô Trần, Diệp Anh Hùng hai người nguy hiểm, còn cố ý phái thêm 2 tên Diệp gia trưởng lão tự mình hộ tống, đều là ba cảnh tu vi cường giả. Bắc Nguyên thành bên ngoài thành, một chiếc phi thuyền khổng lồ vắt ngang 100 mét trên bầu trời, có 9 đạo cực lớn của buồm, buồm theo chiều gió phất phới, 6 tầng lầu cao như vậy, toàn thân mạ vàng, hào hoa khí phái. Đây là Nam Cung gia phi hành lâu thuyền, phí tổn kinh người, có thể ngày đi nghìn dặm, toàn bộ Bắc Nguyên thành ngoại trừ Thiên Tinh Các, cũng liền Nam Cung gia có như thế cái này một chiếc. Lâu thuyền phía trên, Nam Cung Dịch nô ra tới một cái đầu, nhiệt tình hướng về phía trên mặt đất Diệp Vô Trần một đoàn người ngất nói, "Mau lên đây, chúng ta trực tiếp xuất phát." Mà tại lâu thuyền đoạn trước nhất, bỗng nhiên đứng một cái khí thế bất phàm lão giả áo tím, chính là Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hoa. Nghe nói, đây là một vị đạt đến tứ cảnh lĩnh vực siêu cấp cường giả, từ hắn tự mình dẫn đội, trên đường ác quỷ quái vật chắc chắn gặp chi đường vòng, không dám lỗ mãng. Diệp Kiếm Minh dặn dò Diệp Vô Trần hai người hai câu sau, lúc này hướng lâu thuyền phía trên Nam Cung Hoa chắp tay nói, "Nam Cung huynh, nhà ta Trần Nhi, anh hùng liền làm phiền ngươi chiếu cố một hai." Nam Cung Hoa vướt ve trắng như tuyết sợi râu, mỉm cười nói, "Kiếm Minh ngươi cứ yên tâm đi, Diệp gia hai cái tiểu tử vừa lên ta Nam Cung gia thuyền, lão hủ tự sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn." Gần nhất một năm xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp gia cùng trấn Bắc Hầu phủ đã là nội bộ lục đục, cùng Nam Cung gia ngược lại đi được càng gần. Nam Cung Hoa lời ấy cũng coi như là một lời hai ý nghĩa. Lên thuyền. Sau đó, Tô Tỉnh Vũ mang theo Diệp Vô Trần một đoàn người bay lên lâu thuyền, vững vàng rơi vào bông thuyền. Vâng. Lúc này, Bắc Nguyên thành bầu trời, hư không giận nước, sấm sét vang rội, một chùm tử quang xông phá trời cao, đại đạo khí tức lao nhanh, dẫn tới thiên địa đều lúc sáng lúc tối. Xảy ra chuyện gì? Lâu thuyền bên trong, một đám ba cảnh cường giả đều là biến sắc, cố lực lượng này lại để cho bọn hắn đều cảm thấy sinh ra sợ hãi. Có người ở ngưng đạo. Nam Cung Hoa mặt lộ vẻ vẻ khó tin, ngóng nhìn Bắc Nguyên thành trung tâm khu vực phương hướng, đến tột cùng là cao nhân phương nào, chính mình thế mà chưa từng sớm biết được bất cứ tin tức gì. Đích thật là ngưng đạo cảnh khí tức, Bắc Nguyên thành lại xuất hiện một vị mới tứ cảnh cường giả sao? Diệp Kiếm Minh kinh nghi bất định, bao quát các tộc tu sĩ đều là sôi trào. Tứ cảnh lĩnh vực, đây là bao nhiêu người đời này cả một đời đều khó mà chạm đến thiên thê. Bây giờ từ dấu hiệu đến xem, người này đã ngưng đạo thành công. Đối với cái này, Diệp Vô Trần lộ ra rất bình tĩnh, cái này chính là hắn chuyện trong dự liệu, bất quá tính ra về thời gian ngược lại là trước thời hạn mấy ngày. Chương 91, ta là tới bái kiến Trần Thiếu. Chương 91, ta là tới bái kiến Trần Thiếu. Vâng. Tử sát quang trụ càng ngày càng hung hực, hình thiên trụ lập, đạo pháp sôi trào, như muốn đem thương khung xuyên phá. Toàn bộ Bắc Nguyên thành tu sĩ toàn bộ đều rối rít đi ra ngoài phòng, xem xét cái này một kỳ quan, chủ đề nóng đứng lên. Sau đó, chỉ thấy hào quang đầy trời, một đạo đạo kim sắc phủ văn giống như mưa mà rơi, rọi mắt rực rỡ, đem toàn bộ Bắc Nguyên thành cho bao phủ. Đây là đại đạo mưa thánh. Đối với người tu hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc có cực lớn chỗ tốt, nhanh, đều ngồi xuống tiến hành hấp thu. Mọi người kinh hô, lập tức có người khoanh chân ngồi dưới đất, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu thu nạp kim sắc phủ mưa, đây là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, chỉ có tứ cảnh cường giả ngưng đạo thời điểm, mới có thể xuất hiện này giống như kỳ ngộ. Trong truyền thuyết đại đạo mưa thánh, thật đúng là để chúng ta gặp được. Mạ vàng lâu thuyền bên trên, các tộc đệ tử đều hưng phấn dị thường, từng cái xông ra quang, đi tới ngoại giới bong tàu, đưa tay chạm đến lấy kim sắc đạo mưa. Nam Cung Dịch, Thừa Quan Nguyệt bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên, nhao nhao ngồi xuống, tận lực hấp thu đến càng nhiều mưa thánh ký hiệu. Trận này đại đạo mưa thánh kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, niềm vui tràn trề, để cho vô số người được lợi, thậm chí có tu sĩ cảm ngộ rất nhiều, tại chỗ đột phá tu vi. Ngưng đạo giả đến tột cùng là cao nhân phương nào? Nam Cung Hoa, Diệp Kiếm Minh đều rất tò mò. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là người này là Bắc Nguyên Thành tu sĩ, bằng không sẽ không lựa chọn tại Bắc Nguyên Thành tiến hành ngưng đạo, đem phúc phận cùng hưởng cho các tộc đệ tử. Trước tiên bất kể là ai, bây giờ đại đạo mưa thánh đã ngừng, trước đưa chư vị đệ tử dự thi lên đường đi, miễn cho làm trễ nãi đại sự. Bắc Nguyên Thành thành chủ Nguyên Lăng Xuyên mở miệng, vì lần này tứ thành tiền tiêu chiến quan phương người tổ chức một trong. Hảo, vậy bây giờ liền xuất phát. Nam Cung Hoa gật gật đầu, vung tay lên, mệnh lệnh lâu thuyền xuất phát. Chờ đã. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo như sấm nổ một dạng âm thanh, khí thế ép người, xen lẫn ngưng đạo chi uy. Ngay sau đó, chỉ thấy trong thành một đạo tử quang lên như diều gặp gió thanh thiên, bước ra một bước vài dặm xa, thân ảnh mơ hồ từ xa đến gần, trở lên rõ ràng. Chỉ thấy đó là một tên nhìn 70 tới tuổi lão giả, người mặc một bộ thâm thúy như bầu trời đêm một dạng trường bào màu lam, tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tại hắn quanh thân có đại đạo vết tích lưu chuyển, tiêu tan lại tân sinh, mơ hồ kỳ huyền, siêu nhiên thế ngoại. Tôn các chủ. Nhìn thấy người tới, các tộc tu sĩ tất cả kinh ngạc, có chút không thể tin. Tôn Cảnh Huy kẹt tại trúc pháp cảnh cựu trọng biến mãn đã hơn 40 năm, tu vi không có chút nào tiến thêm, đã bị các phương nhận định, đời này cũng không có mong lại đến một cái bậc thang. Tứ cảnh lĩnh vực, ngưng đạo chi lộ khó khăn vào đăng thiên, bao nhiêu anh hùng hảo hán liền ngã tại cửa này, cố gắng cả đời truy đuổi cố gắng cũng không thể vào hắn cánh cửa. Theo lý mà nói, Tôn Cảnh Huy cũng nên như thế, đời này lại không hy vọng đăng đỉnh, tịch mịch mà kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Quá kỳ quái, mấy tháng trước nhìn thấy Tôn Cảnh Huy lúc, hắn không có chút nào đột phá dấu hiệu, thọ nguyên chỉ còn lại không đủ 20 năm, bây giờ rực rỡ hẳn lên. Sinh mệnh khí thế cao thâm mặt chắc, chẳng lẽ là lấy được cao nhân chỉ điểm? Nam Cung Dịch, Nguyên Lăng Xuyên đều cảm thấy kinh hãi, có thể chỉ điểm Tôn Cảnh Huy bước vào tứ cảnh lĩnh vực vị cao nhân nào, lại nên bực nào đáng sợ. Chỉ thấy Tôn Cảnh Huy từ xa đến gần, leo lên lâu thuyền bóng tàu, mỉm cười cùng Nam Cung Dịch mấy vị đại nhân vật chắp tay nói, không mời mà tới, thực sự có chút đường đột. Đạt phá ba cảnh, ngưng đạo ngày, có thể cùng thiên địa pháp tác sinh ra cộng minh, có thể xưng tụng lục địa thần tiên, Tôn các chủ trong lúc giơ tay nhấc chân khí chẳng tất nhiên là không đồng dạng, không có rất mạnh cảm giác áp bách, lại làm cho nhân sinh kính, ngưỡng mộ núi cao. Nam Cung Hoa mỉm cười nói, Tôn các chủ bây giờ ngưng đạo thành công, bước vào tứ cảnh lĩnh vực, thực sự thật đáng mừng à, ta Nam Cung gia lâu thuyền, tùy thời hoan nghênh người tham quan. Đúng vậy à, ta Bắc Nguyên thành lại nhiều một vị tứ cảnh cường giả tọa chấn, tất nhiên là như hổ thêm cánh, thiên đại hảo sự. Nguyên Lăng Xuyên cũng liền đội vàng chúc mừng. Gặp qua Tôn các chủ. Tôn tiền bối bây giờ một buổi sáng ngưng đạo, phi thăng tứ cảnh, thực sự kinh động như gặp thiên nhân, chính là chúng ta vẹn tính ngưỡng học tập tấm gương. Các tộc trung niên đồng lứa, thế hệ trước tu sĩ cũng nhao nhao hành lễ, từ đáy lòng bội phục. Trước đó bọn hắn kính chính là Tôn Cảnh Huy sau lưng tiên tinh các, bây giờ là chân chính đối nó bản thân khuất phục. Khốn đốn hơn 40 năm, còn có thể một buổi sáng ngộ đạo, bực này đại nghị lực, kinh thế hai tụ, thực để cho người ta sùng kính. Tôn Cảnh Huy cười không nói, cũng rất hưởng thụ sau khi phi thăng địa vị chướng mang đến khoái cảm, sau đó nghiêm mặt nói, ta đường đột mà đến, là đến đây bái kiến Trần Thiếu, chư vị có biết Trần Ít tại nơi nào? Trần Thiếu? Cái nào Trần Thiếu? Cần ngài bực này nhân vật tự mình đến đây bái kiến. Chưa nghe nói qua chúng ta Bắc Nguyên thành có dạng này một vị đại nhân vật a. Các phương nhân mã từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ lâu thuyền này bên trong ngầm bí mật có một vị điệu thấp kinh thiên đại nhân vật? Nam Cung Hoa sắc mặt cổ quái, tính thăm dò hỏi, Tôn các chủ nói Trần Thiếu sẽ không phải là Diệp Vô Trần a? Chính là. Tôn Cảnh Huy điểm gật đầu. Trong lúc nhất thời, cả thuyền đều im lặng. Tê chờ trên bong thuyền các tộc thiếu niên cũng là hít một hơi lãnh khí, lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Vô Trần đến tuột cùng là thần thánh phương nào à, chẳng lẽ là Tôn Cảnh Huy ân nhân cứu mạng hay sao? Vừa mới đến tứ cảnh lĩnh vực, bế quan kết thúc, Tôn các chủ liền vô cùng lo lắng mà đến đây lâu thuyền bên trong thấy hắn. A, Diệp Vô Trần đâu? Hắn tựa hồ chờ tại trong khoang, cũng không đến đây ngoại giới tiếp nhận đại đạo mưa thánh thượng quan nguyện, Nam Cung Dịch đều nhìn chung quanh, chưa từng phát hiện Diệp Vô Trần thân ảnh, gia hỏa này coi là thật cổ quái a, như thế hiếm thấy cơ duyên, thế mà từ bỏ thăm dự. Nam Cung Hoa thần sắc sáng tối chập chờn, lại hỏi thăm Tôn Cảnh Huy nói, Tôn các chủ, ngươi tìm Diệp Vô Trần chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng sao? Tôn Cảnh Huy một mặt nghiêm túc nói, ta là đến đây hộ tống Trần thiếu đi tới Lôi Khư bí cảnh, để tránh trên đường xuất hiện ngoại ý muốn gì. Liên vì chuyện này, ngươi đường đường một vị ngưng đạo cảnh cường giả, thế mà tự mình đến đây vì này tiểu tử hộ đạo. Các tộc tu sĩ đều cảm thấy không thể nào hiểu được, Tôn các chủ chính là Thiên Tinh các thành viên chính thức, quyền cao chức trọng, tại cái này Bắc Nguyên thành hô phong hoán vũ, ai dám đắc tội hắn. Như vậy đại nhân vật, bước vào tứ cảnh lĩnh vực sau, chạy tới đầu tiên lâu thuyền, chỉ là vì cho Diệp Vô Trần hộ đạo, thái độ chi cung kính, đơn giản không thể tưởng tượng. Chuyện này nói rất dài dòng, nếu không có Trần thiếu hỗ trợ, ta không có khả năng chữa trị hư hại linh căn, cũng liền không cách nào bước vào tứ cảnh lĩnh vực. Tôn Cảnh Huy để lộ ra một phần nguyên nhân trong đó, liên quan tới thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp sự tình, hắn tự nhiên là giấu ở trong lòng, mãi mãi cũng không dám đường tà đạo nửa phần. Môn điêu hô hấp thổ nạp pháp quá mức đáng sợ, hắn bèn bèn tu luyện mấy ngày, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, có bước vào ngưng đạo cảnh dấu hiệu. Trong đó dây dưa chỉ lớn, nếu để cho ngoại giới biết được, đủ để gây nên một hồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt chiến. Thì ra là thế, ta sớm đã nghe Diệp gia tiểu tử ở trên y thuật tạo nghệ là thường, xem ra cũng không phải là tin đồn. Nam Cung Hoa bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là cảm thấy cổ quái, nghĩ thầm Tôn Cảnh Huy coi như từ trong được lợi, cũng không đến nỗi đối với Diệp Vô Trần coi trọng như thế à, đường đường tứ cảnh cường giả, tự mình đến đây vì đó hộ đạo, nói điểm trực bạch chính là cho nhân gia làm bảo tiêu. Nam Cung Hoa nắm giữ ấn xoáy ra trận, đó là ứng Bắc Nguyên thành các tộc mời, bảo hộ Bắc Nguyên thành đội ngũ dự thi an toàn. Tôn Cảnh Huy không giống nhau, hắn tựa hồ chỉ vì Diệp Vô Trần một người mà đến, lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nay liền để cho người ta có chút khó có thể lý giải được. Chương 92, Tu La huyết hải, nhân gian luyện ngục. Chương 92, Tu La huyết hải, nhân gian luyện ngục. Đối mặt đám người ánh mắt khác thường, Tôn Cảnh Huy không có bất kỳ cái gì khó chịu. Có lẽ trước đó hắn sẽ để ý, nhưng bước vào tứ cảnh lĩnh vực sau, cả người tâm cảnh đều hoàn toàn khác nhau, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, đương nhiên sẽ không đem một chút tiểu nhân vật cách nhìn để ở trong lòng. Tại Nam Cung gia một người tu sĩ dẫn dắt phía dưới, hắn trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền, đi tới một gian đan độc xương cửa phòng. Tôn các chủ mời đến. Trong gian phòng, chỉ có Diệp Vô Trần một thân một mình. Tôn Cảnh Huy sau khi vào phòng, đem cửa phòng mang lên, sau đó trịnh trọng hướng Diệp Vô Trần chắp tay nói, "Trần thiếu, Tôn mộ trước chuyến này tới là vì đặc biệt bảo hộ ngươi an toàn." Hắn rất may mắn, chính mình sớm một bước đột phá, đuổi kịp chiếc thuyền này. "Tôn các chủ, ngươi vốn không cần như thế." Diệp Vô Trần lắc đầu, hắn tiễn đưa Tôn Cảnh Huy một hồi cơ duyên tạo hóa, cũng không có nghĩ lấy được cái gì hồi báo. "Trần thiếu, cháu ta người nào đó vốn đã thọ nguyên không nhiều, đời này chú định chỉ là một cái tiếc nuối mà kết thúc kết cục, nếu không phải ngươi ban thượng pháp, ta căn bản không có khả năng bước vào tứ cảnh lĩnh vực, lại cháy lên đại đạo hy vọng, tình này quá nặng đi, thực sự không thể báo đáp a." Tôn Cảnh Huy nói đến tình thâm ý cắt. Hắn thấy, Diệp Vô Trần giá trị cũng không mẹn mẹn là bởi vì sau lưng của hắn đứng bảy các lão, mà là cái này đứa bé trai 6 tuổi, bản thân liền thâm bất khả trắc. Tôn Cảnh Huy trong cõi u minh có một loại dự cảm, bây giờ đến đây đi nương nhờ, tương lai nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Diệp Vô Trần thấy vậy, không khỏi coi trọng Tôn Cảnh Huy một mắt, gia hỏa này ngược lại là rất thông tuệ, đã như vậy, vậy thì lại cho thứ nhất chẳng cơ duyên tạo hóa thôi. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng nước trà nói, "Tôn các chủ, đã ngươi thành tâm như thế, ta liền cùng ngươi nói rõ, ta cùng với bảy các lão quan hệ có thể so trong tưởng tượng của ngươi muốn đặc thù rất nhiều." Trên thực tế, chú ý Thiên Tinh là Diệp Vô Trần đồ tôn, như vậy bảy các lão tự nhiên coi như hắn có quan hệ thân thích đồ tử đồ tôn. Quan hệ sát thực tương đối là thù. Nhưng ở Tôn Cảnh Huy nghe tới, lại là đừng một phen hương vị. Chẳng lẽ nói, Diệp Vô Trần đã bị bảy các lão thu làm thân truyền đệ tử? Nhất định là như vậy. Bằng không bảy các lão làm sao có thể đem Thiên Hạc hô hấp thổ nạp pháp truyền thụ cho Diệp Vô Trần, đây chính là chí cường tâm pháp, công tham tạo hóa, quy thiên đạo chi nguyên cơ. Suy nghĩ ở giữa, Tôn Cảnh Huy trịnh trọng chắp tay nói, "Trần thiếu, đối với những bí mật này ta nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm, tuyệt không truyền cho người ngoài." Diệp Vô Trần gật đầu nói, "Rất tốt, Tôn các chủ ngươi cũng biết, ta cũng không thích chọc người chú ý, về sau không cần lại như thế cao điệu làm việc, đến nỗi chuyến này Lôi Khư thí luyện chi địa, đã có Nam Cung Hoa tọa trấn, ngươi liền đi về trước đi." "Hảo, ta hiểu rồi, Trần thiếu chuyến này có thể nhất thiết phải cẩn thận." Tôn Cảnh Huy không đốc, bây giờ đương nhiên sẽ không lại đem Diệp Vô Trần xem như đứa bé trai 6 tuổi đối đãi, nói đi liền muốn quay người rời đi. Diệp Vô Trần thuận miệng chỉ điểm hai câu nói, "Tôn các chủ, Thiên Hạc hô hấp thổ nạp pháp trọng ý vô hình, bắt đầu tại không quan trọng, ngươi nhớ lấy, cảm ngộ thời điểm cần lấy phàm trần một chút sự tình đi tìm hiểu, mới có thể làm ít công to. Trọng ý vô hình, bắt đầu tại không quan trọng." Nghe xong hai câu này, Tôn Cảnh Huy chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, thấy được nhất phiên tân thiên địa. Trong lòng của hắn kích động, biết mình hôm nay lựa chọn không có sai. Đa tạ Trần thiếu chỉ điểm. Tôn Cảnh Huy trịnh trọng chắp tay hành lễ một phen, lúc này mới thối lui, riêng này hai câu để điểm chi ngôn, liền ít nhất có thể để cho hắn thiếu đi 30 năm đường quân cơ, được lợi trung thân á Diệp Vô Trần, một cái đứa bé trai 6 tuổi, yêu nghiệt như thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. sợ là sau lưng không đơn giản đứng một cái bảy các lao đơn giản như vậy a. Đây là một đầu rất to đùi a, tất nhiên muốn ôm chặt mới được. Lại vừa nghĩ tới Trấn Bắc Hầu phủ đem Diệp Vô Trần đuổi ra khỏi gia tộc Thái Quá thao tác, hắn đã cảm thấy lực cười hài hước. Nếu là Khương Nguyên Vũ biết được hết thể chân tướng sau, đoán chừng ruột đều phải hối hận thanh. Tôn Cảnh Huy rời đi lâu thuyền, nhưng các tộc tu sĩ nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Thứ nhất tìm tới cửa tự nhiên là Tô Tình Vũ, một bộ thủy lam sắc quần lụa mỏng rơi xuống đất kéo đi, tư thái thức tha, băng cơ ngọc cốt, sinh ra một tấm tuyệt mỹ mặt trái dừa, mắt ngọc mày ngài, lông mày cong cong. Nàng tiến vào toa sau phòng sau, ngồi ở Diệp Vô Trần đối diện, cả người trắng đến phát sáng, da thịt hơi chạm vào là rách, sáng đến có thể soi gương, thanh lanh tuyệt trần, giống như trích tiên hạ phàm trần. Tô tỷ tỷ, ngươi là tới nghe ta giảng giải sao? Diệp Vô Trần vì nàng rót một ly trà, biểu lộ bình tĩnh. Trần Nhi, có đôi khi ngươi thực sự là càng ngày càng làm ta nhìn không thấu, từng cọc từng cọc từng kiện, chỉ sợ không đơn thuần là vị kia thần bí bảy các lao dạy ngươi làm à? Tô Tình Vũ sớm đã có nghi ngờ, chỉ là giấu ở trong lòng, một mực không có hỏi. Nếu như ta nói, thiên hạc hô hấp thổ nạp pháp là chính ta lĩnh ngộ được, ngươi tin không? Diệp Vô Trần nhìn xem nàng một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy. Tin. Tô Tình Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu, thần sắc chân thành nói, thế nhân tất cả cho rằng ngươi chỉ là tam phẩm linh căn, tương lai thành tựu có hạn, nhưng ta lại cảm thấy ngươi là cái này đệ nhất thiên hạ thiên tài. Diệp Vô Trần mỉm cười nói, trên người của ta là có một số bí mật, bất quá bây giờ không cách nào nói ra miệng, cho nên Tô tỷ tỷ còn cần ngươi thay ta đánh nghiệm trợ, đến nỗi Tôn Cảnh Huy đã là người của ta. Tôn Cảnh Huy đã là người của ta. Một câu nói kia quá mức rung động, đặc biệt là từ Diệp Vô Trần trong miệng nói ra. Tôn các chủ thế nhưng là bước vào tứ cảnh cường giả, đạt đến ngưng đạo lĩnh vực. Diệp Vô Trần vô thanh vô tức, liền thu phục dạng này một thành viên đại tướng, quả thực để cho người ta rung động, trong thời gian ngắn khó mà bình phục tâm tình. Tô Tình Vũ thở sâu, ánh mắt trịnh trọng nói, ngươi cảm thấy hắn là xem ở bảy các lão mặt mũi, vẫn là xem ở trên mặt của ngươi. Cả hai đều có à, bất quá cuối cùng cũng có một ngày, hắn chỉ có thể coi trọng mặt mũi của ta. Diệp Vô Trần trong con ngươi lập loè thần thái, tự tin tuyệt luân, giống như chấp trưởng càn khôn một đời đế vương. Tô Tình Vũ yên lặng gật đầu, không hỏi tới nữa cái gì. Nàng chỉ biết là Diệp Vô Trần là chính mình đồ đệ duy nhất đệ đệ, máu mủ tình thâm thân nhân. Riêng này chút cũng đã đủ rồi, đến nỗi vật gì đó khác, còn có truy đến cùng tất yếu sao? Lâu thuyền dương buồm lên đường, như một cái khổng lồ sắt thép phi cầm, xông phá mây mù, trên mặt đất phóng xuống mảng lớn màu đen bóng tối. Diệp Vô Trần đang độc xương bên ngoài, tới một đợt lại một đợt người, đều nghĩ hỏi thăm, hắn cùng với Tôn Cảnh Huy quan hệ. Bất quá chân chính có thể đi vào toa trong phòng cũng chỉ có Nam Cung Dịch, Thượng Quan Nguyệt, Nô Quân Thiếu mấy người. Chậc chậc, Diệp Vô Trần ngươi đến tuột cùng rót cho Tôn các chủ cái gì thuốc mê à? Đường đường tứ cảnh cường giả, tự mình đến đây vì ngươi hộ đạo. Thượng Quan Nguyệt nói đến chỗ này, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nghĩ thầm nếu là mình như cũng có đãi ngộ này, thật là có nhiều uy phong. Vô Trần sớm muộn trở thành Thiên Tinh các thành viên chính thức, tăng thêm một tay sửa đá thành vàng đổ thạch bảo thuật, Diệp các chủ tự nhiên là muốn nhìn chọn một chút, cái này rất bình thường. Nô Quân Thiếu mở miệng, hắn một bộ áo đỏ như lửa, tính cách lại trầm ổn nội liễm, hai đầu lông mày thoáng qua một vòng vẻ sầu lo nói, lần này đi tới Lôi Khư bí cảnh thí luyện, số đông Bắc Nguyên thành đệ tử dự thi, đều lựa chọn cưới Nam Cung gia lâu thuyền, nhưng Khương gia cùng một phần nhỏ người lại lựa chọn cùng Thiên Kiếm Tông ở cùng một chỗ, đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Tứ thành thiên tiêu chi chiến, chính là Bắc Nguyên thành, Phong Diệp thành, Tân Nguyên thành, Dực Hổ thành ở giữa giao phong. Lẽ thường mà nói, Bắc Nguyên thành thế hệ tuổi trẻ hẳn là đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác, cùng mặt khác tam thành thiên kiêu đối kháng, mới có thể trong thực tập lấy thật tốt thành tích. Nam Cung Dịch cũng có chút không khỏi nói, đúng vậy à, hết lần này tới lần khác Khương Mục Giã làm đặc thù ngọn núi nhỏ, cùng Thiên Kiếm Tông người ở cùng một chỗ, dẫn đến cái này thí luyện còn chưa từng mở ra đâu, bên trong Bắc Nguyên thành bộ đã nội bộ lục đục, năm vẻ bảy mảng. Đối với cái này, Diệp Vô Trần cũng không thèm để ý, hắn trước chuyến này đi Lôi Khư chân chính mục đích, chỉ có tìm kiếm Lôi Đế pháp tắc cùng Cửu Ngục cung mà thôi. Một đoàn người nói chuyện phiếm ở giữa, thời gian cũng là đi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là mặt trời lặn phía tây. Lúc này, lâu thuyền đống nhiên dừng lại, rơi xuống mặt đất. Đến mục đích. Diệp Anh Hùng một mặt hiếu kỳ. Không có, đây là Phong Diệp thành biên giới địa giới, chẳng lẽ xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn? Nam Cung Dịch nhăn lông mày, vội vàng mở ra toa phòng cửa sổ, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, sát khí di thiên. Chỉ thấy buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, là một mảnh tu la huyết hải, nhân gian luyện ngục, thi thể trên mặt đất lít nhá lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Một màn này hình ảnh quá mức rung động, lực trùng kích mười phần. Toa trong phòng đột nhiên im lặng. Chương 93, máu nhuộm tuyển thành, thi biến kinh hồn. Chương 93, máu nhuộm tuyển thành, thi biến kinh hồn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Lâu thuyền đáp xuống đất mặt, bị núi thây biển máu bao vây, mùi máu tươi bên trong lộ ra ngập trời tốc sát. Càng xa xôi, nhưng là một tòa tường thành đổ sụp hơn phân nửa thành trì, màu đen khói lửa còn chưa đốt hết, tàn phá chiến kỳ theo chiều gió phất phới, tràn ngập điệu hưu cùng tĩnh mịch. Đầy đất thi hải, phần lớn cũng là phổ thông mách tính, luồn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy, từng cái con mắt trừng lớn, viết đầy hoảng sợ, biểu lộ vô cùng dữ tợn, rõ ràng trước khi chết thừa nhận cực kỳ thống khổ dày vò. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng quan Nguyệt Tâm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được một trận nôn mửa, chưa từng gặp qua bực này chẳng diện. Chỉ là cái này một mảnh bình nguyên chi địa người chết, liền cao tới mười mấy bằng người, tầng tầng lớp lớp, đông đúc khiếp người, quá mức cực kỳ bi thảm. Cái này, liền xem như Nam Cung Dịch, Nô Quân Thiếu cũng không khỏi tê cả da đầu, ở vào trong vô cùng rung động cùng sợ hãi. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, thế mà phát sinh như thế đại quy mô thảm án, quá mức kinh thế hai tụ, để cho trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh, đại não ở vào trống không trạng thái. Bao quát cả chiếc lâu thuyền chỗ các tộc đệ tử dự thi, đều con ngươi co vào, ngừng thở, mất đi năng lực suy tính. Diệp Vô Trần lông mi khóa chặt nói, là ma tu làm, mỗi một vị người chết chỗ lồng ngực trái tim đều bị đào rỗng, để mà luyện hóa tinh huyết. Ma tu, huyết nguyệt giáo người sao? Diệp Anh Hùng, Thượng Quan Thanh Vân cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ, cơ thể ẩn ẩn run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Bọn này xuất sinh, quá mức tàn nhẫn, mấy chục vạn tay không tấc sắt bách tính, bọn hắn cũng nhẫn tâm đổ sát hầu như không còn. Nam Cung Dịch nghiến răng nghiến lợi, hắn trước đây chỉ biết là ma tu tàn bạo hung ác, lấy thôn phệ nhân loại tinh huyết mà tiến hành tu luyện. Nhưng biết là một chuyện, tự mình kinh nghiệm sau lại là một chuyện khác. Mấy chục vạn cái nhân mạng liền chết thảm tại bên ngoài tuyển thành này bình nguyên, người già trẻ em, không một may mắn còn sống sót. Đơn giản táng tận thiên lương, không thể tha thứ. Nô Quân thiếu tính cách trầm ổn, nhưng bây giờ cũng là khó mà bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm, thống hận đến cực điểm. Bọn họ đều là bốn phía tụ tập mà đến nạn dân, hẳn là bị tuyển thành cự tuyệt ở ngoài cửa, sinh sinh gặp ma tu huyết tẩy, tuyệt vọng mà chết. Diệp Vô Trần quan sát được người chết bên cạnh mang theo chăn đông nồi chén, những người dân này cũng đều là mang nhà mang người, trong đó tồn tại đại lượng tiểu hài. Tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, bởi vì Thanh Châu biên cảnh thấm vào đại lượng ma tu, giết vào trong Bắc Cương nội địa, kiến thôn liền đổ, tàn bạo vô độ. Những dân chúng này không có năng lực tự vệ, chỉ có thể trốn hướng về thành phố lớn tìm kiếm che chở. Mà cái này tuyển thành chỉ là một tòa cỡ trung tiểu thành trì, có thể chứa được nhân số cũng vẹn vẹn 30 vạn người mà thôi. Diệp Vô Trần nói đến chỗ này, biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng lên. Nam Cung Dịch sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ tuyển thành cũng luôn hãm? Đây chính là một tòa cỡ trung tiểu thành trì, chừng 300.000 nhân khẩu, tầm thường ma tu đội căn bản không có năng lực công hãm loại này cấp bậc thành trì. Cho nên nói, cái này một chi huyết nguyệt giáo đội ngũ, thật không đơn giản, thực lực tương đương mạnh mẽ, thậm chí có thể tồn tại tứ cảnh lĩnh vực đại ma. Diệp Vô Trần tiến hành phỏng đoán. Xoát, xoát, xoát. Lúc này lâu thuyền bên trong, mấy chục đạo thần hồng phóng lên trời, hướng về tuyển thành bay đi. Lấy Nam Cung Hoa cầm đầu, dẫn theo các tộc ba cảnh cường giả tiến đến điều tra tình huống. Từ hiện trường đánh nhau vết tích phán đoán, chiến đấu hẳn là tại hai canh giờ phía trước kết thúc, chúng ta tới chậm, đoán chừng huyết nguyệt giáo người đã rút lui, đi, tiên tiến tuyển thành đi xem một chút. Diệp Vô Trần đứng dậy, rời đi quang, thế ra Liên Hoa Đài đứng ở phía trên bay về phía tuyển thành chỗ. Cái này một tòa Liên Hoa Đài, toàn thân xanh biếc, từ hoa sen bao vây, nhưng tự động phóng đại thu nhỏ, chính là hắn đang đánh cược thạch đại hội bên trong khai ra một kiện linh cấp phi hành pháp bảo, tốc độ cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh Vũ cùng hai vị tên Diệp gia trưởng lao thì đi theo bảo hộ tại trái phải, miễn cho xảy ra bất trắc. Đồng thời Nam Cung Dịch, Nô Quân thiếu mấy người cũng đều tế ra phi hành pháp bảo, đuổi theo. Bên trong tuyển thành mùi máu tươi càng thêm dày đặc, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Cá Diệp Anh Hùng càng là tiếp cận thành trì, cảm xúc càng ngày càng bất an, trong không khí mùi gây mũi, làm cho người khó chịu. Diệp Vô Trần mở miệng nhắc nhở, nội thành cảnh tượng chỉ sợ so bên ngoài thành càng thêm thảm liệt, đại gia phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Hắn thường thấy do tanh mưa máu, nhưng đối với loại tràng diện này, vẫn là khó tránh khỏi phẫn nộ, sinh ra tâm lý ba động. Trong đó người chết lấy phần lớn cũng là tay không tấc sắt bách tính, trước khi chết gặp toàn tâm cực hình, tại trong tuyệt vọng cùng đau đớn dãy rủa mất đi sức sống. Vào thành sau, lệ khí kinh thiên. Nguyên bản một chút rộng rãi công trình kiến trúc, chỉ còn lại tường đổ, tràn đầy cô quạnh cùng rách nát. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, đều hiện đầy thi thể, máu tươi tụ tập thành sông, một mảnh đỏ thắm. Mẹ. Không thiếu nữ tu sĩ nhìn thấy thảm liệt như vậy hình ảnh, đều cảm thấy khó chịu, nhịn không được nôn ra một trận. Liên Tô Tỉnh Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt, hô hấp ngưng trệ. Lúc này, trên bầu trời vang lên Nam Cung Hoa thanh âm hùng hồn nói, Huyết Nguyệt giáo ma tu đã rút lui, các tộc tu sĩ bây giờ đối với toàn thành tiến hành lùng tìm, tìm kiếm may mắn còn sống sót người, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Là, các tộc tử đệ đều là gật đầu lĩnh mệnh. Diệp Vô Trần một đoàn người cũng gia nhập lùng tìm hàng ngũ. Tuyển thành dù sao cũng là chừng 300.000 nhân khẩu cỡ trung tiểu thành trì, theo lý mà nói, nhất định sẽ có người sống sót. Diệp Vô Trần mở ra luân hồi đồng, rất nhanh liền phát hiện phụ cận trong một gian phủ viện tồn tại sinh mệnh dấu hiệu. Hán đội vàng khống chế Liên Hoa Đài bay đi, vững vàng rơi vào phủ viện trung ương, mà bên chân một cỗ thi thể, ngón tay lại bây giờ quỷ dị nhúc nhích một chút. Cẩn thận. Thấy thế, Tô Tỉnh Vũ cùng hai vị Diệp gia trưởng lão đều đội vàng nhắc nhở. Bao quát đi theo mà đến Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch bọn người là biến sắc. Gào. Trên mặt đất cỗ thi thể kia bỗng nhiên phát ra gào thét, diện mục dữ tợn, giống như cái xác không hồn, đánh giết mà đi, cắn về phía Diệp Vô Trần. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một vòng lóe lên hắc quang. Tô Tỉnh Vũ cùng hai vị Diệp gia trưởng lão gần như đồng thời ra tay, phi kiếm giết ra. Nhưng Diệp Vô Trần phản ứng càng nhanh, lôi đình bạo thể, ngưng kết ra một cây thanh sắc lôi mâu ném ra, trực tiếp quán xuyên dị thi cổ họng, đem hắn đánh bay ra mấy trượng có hơn, đóng đinh ở một tòa trên núi giả. Ách hư thối dị thi diện mục dữ tợn, thiếu đi một cái mắt trái, cổ họng tại bị xuyên qua tình huống phía dưới, cũng không tử vong, còn tại dương nhanh múa bước, toàn thân bộc phát khói đen, nhìn vô cùng tàn bạo. Cái này, cuối cùng là đồ vật gì? Thượng Quan Nguyệt, Diệp Anh Hùng bọn người sau khi hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị giật mình. Diệp Vô Trần bình tĩnh nói, trên người người chết lây dính hắc ám vật chất, từ đó sinh ra thi biến. Thi biến? Vì sao chúng ta trước đây chưa từng nghe nói qua? Nam Cung Dịch, Nô Quân Tiếu đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắc ám vật chất lây dính người sống liền có tỷ lệ ma biến, thị sát nhập ma, hắc ám vật chất nhiễm tại trên thân người chết, liền có tỷ lệ sinh ra thi biến, biến thành cái xác không hồn, cung cấp người điều động. Diệp Vô Trần tiến hành giảng giải, sau đó lại nói, các ngươi phía trước chưa từng nghe nói qua, đó là bởi vì huyết nguyệt giáo ma tu phía trước chỉ nắm giữ nhất cấp hắc ám vật chất, mà lúc này hắc ám vật chất đạt đến cấp 2, sức mạnh càng thêm âm tà, mới có thể dẫn đến thi biến xuất hiện. Chương 94, nguyên căn bản người không chống nổi. Chương 94, nguyên căn bản người không chống nổi. Nhị cấp hắc ám vật chất. Tô Tình Vũ lông mày gấp gáp, tràn ngập dầu dĩ nói, huyết nguyệt giáo cho tàn lại cháy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thế mà đã đề luyện ra nhị cấp hắc ám vật chất, phát triển quá nhanh mạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn mới được, bằng không toàn bộ Thành Châu đều đem gặp một hồi hủy diệt tính hạo kiếp. Nô Quân Thiếu, Nam Cung Dịch mấy người cũng đều rất tán thành, bọn hắn tại Ôn Mộ Sơn được chứng kiến hắc ám vật chất lợi hại, có thể để cho yêu tố ma hóa, sức chiến đấu tăng gấp bội. Giống. Lúc này, phủ viện bốn phương tám hướng đều khác thường thi từ mặt đất bò lên, từ phương hướng khác nhau giết hướng Diệp Vô Trần một đoàn người. Bọn hắn diện mục dữ tợn, làn da hư thối, phát ra cuồng loạn kêu gào, giống như lệ quỷ tại thét lên. Bang. Tô Tình Vũ phi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng lam hạ, kiếm ý cuồn cuộn, pháp lực sôi trào, xuyên thẳng qua ở giữa liền đã đem 7, 8 cố dị thi chém ngang lưng. Đồng thời Diệp gia hai vị trưởng lão tu vi đều đạt đến tam cảnh lĩnh vực, đầu ngón tay một điểm, bắn ra linh cầu đồng, từ thiên trạm phía dưới đến gần dị thi đều là bả vai. Hai mươi mấy cố dị thi bất quá trong chốc lát, đã toàn bộ hôi phi yên diệt, bị chết thấu thấu. Trong đó mấy cố thi biến người chết tu vi đạt đến tụ linh cảnh, nhiễm hắc ám vật chất sau, thực lực thế mà không hề yếu tại khi còn sống. Nếu là huyết nguyệt giáo tổ kiến ra một chi thi biến đại quân, tràng cảnh kia đơn giản không dám tưởng tượng. Nam Cung Dịch thấy hít một hơi lãnh khí, ý thức được loại thủ đoạn này kinh khủng. Đám người cũng đều biểu lộ nghiêm túc, rất tán thành. Lúc này, Diệp Vô Trần nhìn về phía cách đó không xa Giả Sơn chỗ nói, "Ra đi, hiện tại đã an toàn, không cần lại trốn chốn tránh tránh." Rất nhanh, Giả Sơn vị trí, một cái người mặc hoa lệ cẩm bào thanh niên đi ra, nhìn ước chừng 20 tuổi bộ dáng. "Các ngươi cứu viện làm sao tới như thế chi muộn? Còn tốt bản thiếu trên người có ẩn tàng khí tức bà bối, lúc này mới tránh thoát một kiếp." Cẩm bào thanh niên nhìn thấy Diệp Vô Trần một đoàn người sau, chẳng những không có cảm kích, ngược lại là một bộ hưng sư vấn tội tư thái, vẻ mặt hất hàm sai khiến, tương đối trương cuồng. Thượng quan Nguyệt lập tức giật quá, lên tiếng bác bỏ nói, "Ngươi người này như thế nào không biết điều như thế?" Chúng ta hảo tâm đến đây cứu viện, ngươi thế mà ngược lại trách cứ lên chúng ta tới. Chính là, thứ đồ gì a? Diệp Anh Hùng một mặt phẫn uất. Cẩm bào thanh niên bị mắng đến sắc mặt xanh xám, nhưng bây giờ có việc cầu người, hắn cũng không tốt trở mặt. Lúc này Quang Minh thân phận nói, ta chính là Bắc Bình Vương cháu ruột Lưu Hiểu Phi, nể tình các ngươi có công hộ giá phân thượng, ta không cùng các ngươi tính toán, bây giờ lập tức phái người đem ta hộ tống trở về Long Khê thành, đến lúc đó Lưu gia tự nhiên trọng trọng có thưởng. Vương tộc Lưu gia người, Bắc Bình Vương cháu ruột. Nam Cung Dịch, Nô Quân Thiếu đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn tự nhiên biết, người này ngông cuồng như thế, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này lại là Bắc Bình Vương cháu ruột. Toàn bộ Thanh Châu chi địa, hết thảy cũng liền chín đại vương khác họ, mà Bắc Bình Vương chính là một cái trong số đó, ngồi trấn Bắc Cương, chính là hô phong hoán vũ tuyệt đỉnh đại nhân vật. Mắt thấy đối phương biết mình thân phận sau, đều mặc không lên tiếng, Lưu Hiểu Phi cười nhạo một tiếng, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tại cái này Bắc Cương chi địa, thúc thúc hắn Bắc Bình Vương đó chính là thổ hoàng đế tầm thường tồn tại, 60 vạn vậy rồng quân quét ngang hết thảy, bách chiến bách thắng, uy trấn thiên hạ. Thật đẹp người lúc này, Lưu Hiểu Phi ánh mắt bị Tô Tình Vũ thật sâu hấp dẫn. Lam y bồng bền, dáng người thức tha, băng cơ ngọc cốt, khuynh thành dung mạo, giống như trích tiên đồng dạng tuyệt trần, không dính khói lửa trần gian. Hắn chưa từng gặp qua như thế tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức trái tim ra tốc của loạn, con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Lúc này chỉ vào Tô Tình Vũ nói, liền từ ngươi hộ tống bản thiếu trở về Long Khê thành. Lưu Hiểu Phi trong lòng lửa nóng, kích động không thôi, nghĩ không ra tại bực này địa phương nhỏ, còn có thể đụng tới Diễm Lộ. Tô Tình Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét nói, đừng nói ngươi chỉ là Bắc Bình Vương chất tử, liền xem như Bắc Bình Vương đích thân đến, lại có cái gì tư cách chỉ định ta hộ tống? Tốt tốt tốt, vẫn rất có tỷ khí. Lưu Hiểu Phi càng phát hưng phấn, dị vãng hắn chơi những nữ nhân kia, cũng là nhẫn nhục chịu đựng, giống con cá chết. Cái này có chồng tính khiêu chiến mỹ nhân, mới kích động a. Lưu Hiểu Phi vẫn rất có nhãn lực gặp, phát hiện Tô Tình Vũ một đoàn người cũng là Diệp Vô Trần hộ vệ sau, lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, tiểu quỷ, ngươi là gia tộc nào đệ tử, chỉ cần ngươi đem mỹ nữ này hộ vệ bán cho ta, ta Vương tộc Lưu gia liền kết giao ngươi người bạn này. Diệp Vô Trần nói, đệ nhất, Tô tỷ tỷ không phải hộ vệ của ta, mà là ta thân nhân. Thứ hai, ta không có hứng thú cùng cái gì Vương tộc Lưu gia kết giao bằng hữu. Đệ tam, ngươi rất xui xẻo, bởi vì ngươi chọc một cái ngươi căn bản người không chọc nổi. Nghe xong Diệp Vô Trần 1 2 3, Lưu Hiểu Phi sững sờ tại chỗ, mà ngửa ra sau thiên đại cười nói, ha 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 ha, ngươi tiểu quỷ này thật đúng là đủ cuồng, tại cái này Bắc Cương chi địa, còn có ta Vương tộc Lưu gia người không chọc nổi sao? Ngươi thật đúng là không thể chơi vào. Diệp Vô Trần thần sắc lạnh lùng, một bước xông về trước ra. Hừ, chưa dứt sữa tiểu quỷ đầu, còn dám so với ta hoạch. Lưu Hiểu Phi chẳng thèm ngó tới, hắn tuy là trong gia tộc hoàn khố đệ tử, tu vi không cao, nhưng ở đại lượng tài nguyên tu luyện quán thâu phía dưới, cũng đạt tới tụ linh nhị cảnh thực lực. Đối phương một cái nhìn mới 6-7 tuổi tiểu gia hỏa, có thể có cái gì uy hiếp? Phanh. Lưu Hiểu Phi không để bụng, đồng dạng đánh ra một đấm nên đón tiếp lấy. Nhưng mà sau một khắc hắn lại sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Vô Trần tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như thiểm điện mau lẹ. A. Ngay sau đó hai người song quyền chạm vào nhau, Lưu Hiểu Phi chỉ cảm thấy mình bị một cỗ quái lực đánh trúng, xương cánh tay phải từng khúc gãy, cả người bay tứ tung ra ngoài, đem hậu phương Giả Sơn đều đụng sợ, một hồi bụi mù cuộn cuộn. Hắn đau đến phát ra tiếng kêu thảm, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Một cái 6-7 tuổi tiểu quỷ, sức mạnh thân thể càng như thế kinh khủng, một quyền kia đầu lực bộc phát không thua 5-3 cân. nếu không phải Lưu Hiểu Phi trên thân có pháp bảo bảo hộ, chỉ sợ cũng không phải gãy xương, toàn bộ cánh tay phải đoán chừng đều phải bị phế đi. Diệp Vô Trần, ngươi dám động thủ với ta, tự tìm cái chết. Lưu Hiểu Phi khí cấp bại phôi, mới từ trong đá vụn leo ra, một chân đã hung hăng dẫm ở trên mặt hắn, đem hắn răng đều cho nghiền nát, hỗn hợp có máu tươi phun ra. Diệp Vô Trần âm thanh cực lạnh nói, miệng ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm, bằng không ta lập tức đem đầu ngươi dẫm bạo. Cho đến giờ phút này, Lưu Hiểu Phi mới thanh tỉnh lại, dọa đến run chân. Gia hỏa này chính là một cái dị loại, căn bản muốn không quan tâm chính mình là ai chết tử. À, phóng, buông tha ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết. Lưu Hiểu Phi lại không phía trước tiêu căng khó thuần bộ dáng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Có câu nói rất hay, hung ác sợ hành, hành sợ sự sốt. Loại này lăng đầu thành, ngươi căn bản là không có cách cùng với dạng đạo lý. Diệp Vô Trần dẫm ở Lưu Hiểu Phi trên mặt, ngoan bị nói cho ta biết, ngươi bây giờ là ai chết tử? Ta gì cũng không phải. Lưu Hiểu Phi chịu thua, đúng quần đều không chịu thua, kém ớt xuống một mảnh. Mau dừng tay. Lúc này, bầu trời chuyển đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy hơn 10 đạo thần hồng bỏ xuống tới, đáp xuống phủ viện bên trong, đều là khí tức cường đại, trong đó ba người tu vi càng là đạt đến tam cảnh lĩnh vực. Lão giả dẫn đầu gặp Lưu Hiểu Phi bị đánh thành bộ dáng như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, ngươi có biết đối phương là ai, liền dám như thế không nặng không nhẹ hạ thủ? Gặp cứu binh đến, Lưu Hiểu Phi lập tức lại có sức mạnh, hung dữ nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, tiểu quỷ, còn không mau thả bản thiếu, bằng không chuyện này không xong. Diệp Vô Trần nhìn lướt qua đối phương mười mấy người, mà không biểu tình, nhưng vẫn là chậm rãi đem giẫm ở Lưu Hiểu Phi trên đầu chân nâng lên. Thấy vậy một màn, đến đây cứu viện người không khỏi thở phào. Còn tốt Lưu thiếu không chết, bằng không thì bọn hắn thật không dễ hướng Bắc Bình Vương giao phó. Nhưng sau một khắc, Diệp Vô Trần lại đột nhiên đập mạnh, hung hăng giẫm ở Lưu Hiểu Phi trên bờ vai, thế đại lực trầm, vang lên rắc rắc xương cốt liên tục đứt gãy âm thanh. A! Lưu Hiểu Phi diện mục dữ tợn, phát ra đâm thủng thanh thiên kêu thảm, tóc hai bù xù, con ngươi kịch liệt co vào. Đau, toàn tâm một dạng đau, để cho hắn gần như ngất. Một màn này để cho Dực Hổ Thành hơn 10 người tu sĩ đều cực kỳ hoảng sợ, lão giả cầm đầu càng là phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi còn không mau dừng tay. Chương 95, thảm án sau lưng tồn tại vấn đề. Chương 95, thảm án sau lưng tồn tại vấn đề. Bèn, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Dực Hổ Thành người tu hành riêng phần mình linh lực bạo thể, dõi mắt rực rỡ, rượu đến người mở mắt không ra, pháp lực cuộn, lực áp bách mười phần. Coi chúng ta ba cái không tồn tại sao? Tô Tỉnh Vũ cùng hai vị Diệp gia trưởng lao ánh mắt đột nhiên lạnh, cũng là lập lòe thần hồng, khí thế mười phần, nhao nhao bảo hộ ở Diệp Vô Trần trước người. Song phương đội ngũ đều có ba vị ba cảnh cường giả, thật đánh nhau, ai cũng lấy không được tiện nghi. Nhất thời, song phương tràn ngập mùi thuốc súng, lẫn nhau giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, hiện trường chỉ còn lại Lưu Hiểu Phi thê lương bi thảm âm thanh, hắn diện mục dữ tợn, đau đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng Dực Hổ Thành một đám giận dữ hét, các ngươi đều thất thần làm gì, còn không mau cứu ta. Đối mặt khí thế hung hăng Dực Hổ Thành một đám, Diệp Vô Trần toàn trình lạnh lùng, ngay cả con mắt cũng chưa từng nháy một chút, ngược lại lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười nói, các ngươi phạm là dám động một chút, người này chắc chắn phải chết, không tin, các ngươi thử xem. Tiểu tử này quá khủng, ta xem hắn thật sự dám giết chết Lưu Hiểu Phi. Dực Hổ Thành tu sĩ bị sợ nhảy lên, tất cả sợ ném chuột vỡ bình, không dám lo động, vẫn là câu nói kia, hung ác sợ sửng sốt sợ hành. Diệp Vô Trần quá ngang ngược, phản phất thế tục quy tắc căn bản gò bó không được hắn. Lão giả cầm đầu tên là Bàng Khải Đông, hắn dần dần tỉnh táo lại, tính toán thông qua đối thoại giải quyết vấn đề nói, chúng ta là Dực Hổ Thành Bàng gia tu sĩ, Lưu Hiểu Phi chính là Bắc Bình Vương cháu ruột, còn xin các ngươi chớ có xúc động, để tránh tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Thấy đối phương chịu thua, Tô Tỉnh Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười nói, nếu ngay từ đầu các ngươi liền có thể tâm bình khí hòa đàm luận, Lưu Hiểu Phi cũng không đến nỗi chịu này dày vò. Chính là, Bàng gia rất đáng gờm đi, có thể một tay che trời hay sao? Không phân tốt xấu, liền đến hưng sư vấn tội, liền xem như Bắc Bình Vương cũng chưa chắc sẽ đứng tại các ngươi phía bên kia. Nam Cung Dịch, Nô Quân Tiếu nhao nhao lên tiếng, ở trên việc này bọn hắn cũng không sai lầm, nói không đi cũng là đối phương không để ý tới. Bọn hắn rõ ràng đã biết Lưu Hiểu Phi thân phận, còn dám động thủ, xem ra đoàn người này cũng không đơn giản. Dực Hổ Thành tu sĩ không đốc, cũng nhìn ra Diệp Vô Trần một nhóm hẳn là đại tộc tử đệ, rõ ràng không có sợ hãi, thế là thái độ càng ngày càng mềm hóa. Bàng Khải Đông dò hỏi, xin hỏi các ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì mà xảy ra xung đột? Thượng Quan Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, một mặt khó chịu nói, chúng ta rõ ràng là hảo tâm tới cứu Lưu Hiểu Phi, kết quả người này lang tâm cầu phế, cảm thấy chính mình là Bắc Bình Vương chất tử liền gây gớm, oan trách chúng ta cứu viện quá chậm, còn bên mặt hất hàm sai khiến buộc Tô Tỷ Tỷ cho hắn làm thị vệ. Tô Tỷ Tỷ lão sư chính là chuyển kỳ luyện đan sư Bắc Mộ, coi như Bắc Bình Vương thân chí, cũng không dám vô lễ như thế. Cái này Bàng ra một đám tu sĩ biết được tiền căn hậu quả, cũng không khỏi nghẹn lời. Biết được Tô Tỉnh Vũ thân phận sau, càng là chấn kinh. Bắc Mộ thân truyền đệ tử thân phận, hàm kim lượng thế nhưng là nặng trĩu, đừng nói Lưu Hiểu Phi chỉ là Bắc Bình Vương chất tử, liền xem như thân nhi tử tới, cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Bàng Khải Đông tự hiểu đối lý, về khí thế cũng yếu đi một đầu nói, Diệp gia đạo hữu, bây giờ Lưu Hiểu Phi đã ăn nên chịu khổ đầu, sao không như trực tiếp đem người đem thả, chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tô Tỉnh Vũ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, Trần Nhi, thả hắn a. Cút đi. Diệp Vô Trần một cước đem Lưu Hiểu Phi thích đá lật hơn mấy trượng bên ngoài. A. Lưu Hiểu Phi kêu thảm, bả vai trái cốt bị dẫm nát, đau đến không muốn sống, đầy miệng máu tươi, thỉnh thoảng phun ra nát răng, ánh mắt hắn cừu hận vô cùng, điên cuồng hướng Bàng Khải Đông đạo, ta lệnh cho ngươi, lập tức giết Diệp Vô Trần, đem hắn chém thành muôn mảnh. Như thế nào, đánh không lại liền bắt đầu hô phụ huynh. Toàn trình cũng chỉ là Diệp Vô Trần một người ra tay, ngươi liền một cái 6 tuổi tu sĩ đều đánh không lại, mất mặt hay không à? Chính là, dựa theo giang hồ quy củ, tiểu bối tu sĩ công bằng một đối một, tộc nhân cùng trưởng bối là không thể can thiệp. Nam Cung Địch, Nô Quân Thiếu, Thượng Quan Nguyệt nhao nhao lên tiếng chào phúng. Cùng thế hệ chi chiến, chỉ cần không nháo chết người, thế hệ trước là không thể tiến hành can dự, đây là tu hành giới đời đời truyền thừa xuống quy củ. Nó ý, cũng là cho đồng lứa nhỏ tuổi rèn luyện thực chiến cơ hội, chính mình dẫn người, chính mình đi tìm về mặt mũi. Bằng không vĩnh viễn tại trưởng bối che chở phía dưới, như thế nào trưởng thành? Lưu Thiếu, chúng ta hay là trước rời đi, a chữa thương quan trọng. Bàng gia tu sĩ tự hiểu đối lý, thực lực đối phương lại không kém, bởi vậy cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này đỡ lấy Lưu Hiểu Phi liền muốn rời khỏi. Duy chỉ có Bàng gia một cái đệ tử trẻ tuổi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Nam Cung Dịch một cái nói, Nam Cung Dịch, vẹn vẹn thời gian 2 năm không gặp, nghĩ không đến ngươi đều đến tụ linh nhị cảnh, có chút ý tứ, thật hy vọng tại Lôi Khư trong bí cảnh ngươi đừng để người thất vọng mới tốt. Lần này, ta nhất định thắng ngươi. Nam Cung Dịch nắm chặt song quyền, xương ngón tay đều bóp rát băng băng rồi. Hắn rất ít thất thố như vậy, chỉ vì tại 2 năm trước một lần trong lúc giao thủ bại bởi Bàng Phong. Bàng Phong dáng người khôi ngô, thể nội khí huyết quay cuồng, chiến lược tương đương không tầm thường, khinh thường cười nói, các ngươi Bắc Nguyên thành nhân khẩu khí không nhỏ, nhưng chân chính độc thủ, một cái có thể đánh cũng không có, lần trước tứ thành thiên tiêu chiến, giống như các ngươi chính là hạng chót cái kia à. Lần trước Bắc Nguyên thành thua, không có nghĩa là chúng ta khóa này liền sẽ thua, Bàng Phong, ngươi quá trương cuồng. Nô Quân Thiếu mở miệng, trong con ngươi thiêu đốt liệt diễm, thực sự tức giận. Đối với cái này, Bàng Phong chẳng thèm ngó tới, ánh mắt đảo qua cả đám nói, các ngươi trong nhóm người này, ta duy nhất để mắt cũng chỉ có Diệp Vô Trần, thủ đoạn ngoan độc, chỉ tiếc niên linh quá nhỏ, chú định chỉ có thể trở thành pháo hôi. Nói đi, người này không còn dừng lại, cùng Bàng gia tu sĩ rời đi phủ viện. Đến nỗi Lưu Hiểu Phi sớm đã đau ngất đi, giống như chó chết bị người khiêng đi, liền ngoan thoại cũng không kịp thả ra. Nhìn qua Bàng gia tu sĩ rời đi thân ảnh, Tô Tình Vũ cao mày nói, cái này Bàng Phong thể chất so với bình thường tụ linh cảnh tu sĩ cường hành, huyết mạch sôi trào, hẳn là thể chất đặc thù a. Không tệ, Bàng Phong chính là hiếm thấy cổ yêu thể, có thể hấp thu dung hợp yêu thú huyết dịch dùng cái này tăng cường chiến lực. Nghe nói hắn gần nhất thành công dung hợp đại địa thương gấu huyết mạch, chỉ dựa vào tụ linh ba cảnh tu vi, đã trận chém qua tụ linh tứ cảnh tu sĩ ma đạo. Nô Quân Thiếu mở miệng, hắn tin tức linh thông, thường xuyên có thể được biết một chút bí mật nội tình. Như thế nói đến, cái này Bàng Phong cũng là kinh địch đa thượng quan Thanh Vân, Diệp Anh Hùng ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Đại địa thương gấu huyết mạch thịnh liệt mà bá đạo, bình thường tu sĩ cũng không dám cầm hắn tiến hành tam thuốc, mà gia hỏa này lại có thể đem thương hùng huyết mạch dung nhập thể nội. Tuyệt đối xem như một kẻ hung ác. Tuyển thành người sống sót không nhiều, thi biến thành công dị thi cũng không phải ít. Trong lúc đó còn cắn chết 2 tên Tô gia tuổi trẻ đệ tử, chưa từng tiến vào bí cảnh sân khấu, liền bất hạnh chết yểu, làm cho người thổ thức. Sau nửa canh giờ, Phong Diệp thành 1 chi 3 vạn người đại quân đuổi tới tuyển thành, tiếp quản thảm án hiện trường. Diệp Vô Trần nhìn xem chi này tên là Phi Ưng quân quân đội, ánh mắt ý vị thâm trường, nhẹ giọng lẩm bẩm, tuyển thành khoảng cách Phong Diệp thành cũng không tính xa, theo lý mà nói Phi Ưng quân trước tiên đến đây gấp rút tiếp viện, một canh giờ liền có thể đến chiến trường, hoàn toàn có cơ hội cứu vãn tuyển thành, căn bản vốn không đến nỗi tạo thành cái này 500.000 người bị đồ thảm án. Chương 96, Lôi Khư sơn mạch, tử vi cung. Chương 96, Lôi Khư sơn mạch, thử bị cung. Vô Trần, ý của ngươi là nói Phi Ưng quân kết chiến, cho nên mới lững thững tới chậm. Nam Cung Dịch lông mi thích chặt, ánh mắt tiêu tàn không chắc. Nô Quân Thiếu cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, lúc này mệnh lệnh Nô gia tu sĩ tiến đến hỏi thăm. Sau đó không lâu, Nô gia tu sĩ đi mà quay lại, hướng cả đám thuật lại nói, dựa theo Phi Ưng quân thuyết pháp, bọn hắn chúng kế điệu hổ Lý Sơn, tiến đến cứu viện bị tu sĩ ma đạo vây công thành đá, về sau mới phát hiện tuyển thành xảy ra chuyện, thế là lại ngựa không ngừng vó chạy đến thượng quan Thanh Vân cảm thấy cổ quái nói, Phong Diệp thành không có khả năng cứ như vậy một chi quân đội à, những quân đội khác vì cái gì không tiến tới nghị cách cứu viện. Phi Ưng quân tiểu đầu lĩnh giảng giải nói, bây giờ Bắc Cương tiền tuyến chiến hỏa liên miên, Phong Diệp thành 3 nhánh quân chủ lực đều tại nơi đó treo lên, Phong Diệp thành chỉ còn lại một chi quân chủ lực phòng giữ, căn bản không dám lo động, mà một chút tiểu tộc xây dựng tạm bài quân, càng bất kham trọng dụng, nào dám tới trợ giúp tuyển thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Từ đối phương khẩu thuật đi lên nói, đích xác tìm không ra tật xấu gì. Không đúng lúc này, Diệp Vô Trần lại lắc đầu, sờ lên cằm, nhìn xem trong thành bắt đầu quét dọn chiến trường Phi Ưng quân các bộ. Thượng quan Nguyệt Hiếu kỳ nói, Vô Trần, ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng? Bọn hắn đầu đầy mồ hôi, mọi mệnh không chịu nổi, đích thật là một đường buôn tập gấp rút tiếp viện mà đến, không giống cố ý buông lỏng. Nam Cung Dịch, Nô Quân Thiếu cũng nhìn không ra cái chuyện đương nhiên. Diệp Vô Trần quan sát rất nhạy cảm, chỉ vào Phi Ưng trong quân những cái kia người khoác ngân giáp tướng lĩnh, binh lính bình thường thở hồng hộc rất bình thường, nhưng những tướng lãnh này tu vi đều không thấp, ngắn ngủi nửa ngày đường dài gấp rút lên đường, căn bản vốn không đến nỗi rơi vào chật vật như thế bộ dáng, có một số người đang cố ý ngụy trang. Cũng có thể là bọn hắn là e ngại bên trên trách cứ đâu, dù sao chết thảm 500.000 người, chuyện này quá lớn, Phi Ưng quân căn bản gánh không được, chỉ có thể bán thảm bát thông cảm. Thượng quan Nguyệt mở miệng, không, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều biết toát ra rung động biểu lộ, mà những tướng lãnh này lại phản phất đã sớm biết kết quả, biểu lộ quá mức tỉnh táo, bao quát chỉ huy của bọn hắn cũng tương đương thông dòng, phản phất cũng tại nội tâm trải qua thôi diễn, cái này rất không tầm thường. Diệp Vô Trần tiếp tục giảng thuật chính mình chỗ quan sát được điểm, đột nhiên hạ giọng nói, thay lời khác tới nói, tạo thành tuyển sơn thảm án tu sĩ ma đạo, quy mô ít nhất đạt đến vạn người cấp bậc, nhiều người như vậy, thần không biết quỷ không hay liền giết vào Bắc Cương nội địa, vốn là rất kỳ quái tê nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nội tâm rung mạnh. Liên Tô Tình Vũ cũng thay đổi màu sắc nói, cho nên ý của ngươi là nói, Bắc Cương nội bộ xuất hiện phản đồ, cùng ma tu trong ngoài cấu kết. Xuất hiện phản đồ rất bình thường, mà người này có năng lượng để cho huyết nguyệt giáo nhân thần không biết bị không hay tiến vào Bắc Cương, kỳ quân bên trong chức vị chắc chắn không thấp. Diệp Vô Trần ở kiếp trước thường xuyên cùng tu sĩ ma đạo giao tiếp, rất rõ ràng những người này năng lực thẩm thấu, dù sao đối với người tu hành tới nói, gia nhập vào ma đạo cấp tốc tăng cao thực lực cực lớn dụ hoặc, không phải ai đều có thể chống cự. Bắc Cương nội bộ có phản đồ, đây là đã sớm có thể đoán trước sự tình. Nếu như ngay cả Bắc Cương cao tầng đều xuất hiện phản đồ, tình thế nhưng là nghiêm trọng. Diệp gia hai vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Diệp Lăng càng là lúc này thư một phòng, đem truyền thành phát sinh hết thảy đều ghi lại, sau đó lại thư càng thêm cầm pháp lực, khiến cho tự động bay trở về Bắc Nguyên thành. Bây giờ Phi Ưng quân tiếp quản truyền thành, đám người tự nhiên không có tiếp tục lưu lại lý do, nhao nhao trở về lâu thuyền bên trong, tiếp tục lên đường. Chỉ là toàn bộ thuyền tu sĩ tâm tình đều rất nặng nề, sầu lo trọng trọng. Kế tiếp, lâu thuyền đồ kinh tứ thủy, Khâu Lan chi địa, cũng đều phát hiện ma tu tàn phá bừa bãi sau lưu lại thảm liệt hiện trường. Mặc dù hắn đồ sát quy mô không có truyền thành cái kia to bằng, nhưng cũng rất xung kích nhân tâm, dọc theo đường đi ít nhất gặp được mấy trăm chỗ bị diệt môn thôn trang cùng tiểu trấn. Ký huyết canh trình độ, làm cho người giận sôi, nhân thần cộng phẫn. Đây chính là ma đạo người tu hành, một khi tạo thành quy mô, đối với thiên hạ sinh linh cũng là một hồi tai họa thật lớn. Súc sinh, nếu như huyết nguyệt giáo rác rưởi thực có can đảm tiến vào lôi khư bí cảnh, ta định để cho bọn hắn có đến mà không có về. Thượng quan Thanh Vân tức giận cắn răng, con mắt đỏ lên. Không tệ, thay ta Bắc Cương chết thảm bách tính báo thù. Các tộc trẻ tuổi đệ tử đời một cũng đều nắm chặt nắm đấm, phẫn ý ngập trời. Chẳng lẽ Chu Tức Tinh bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, cho nên lưu lại ở kiếp trước hắc ám nổi loạn dư nghiệt, không có bị quét sạch hoàn tất, toàn bộ nút ở đây. Diệp Vô Trần suy tính vấn đề thì càng nhiều, huyết nguyệt giáo người nhanh như vậy liền để luyện ra nhị cấp hắc ám bất chất, rất không tầm thường, nói không chừng sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm chuột, thật đúng là giết không dứt giết không hết. Hắn nhìn xem lâu thuyền bên ngoài thâm thúy tinh không, hồi tưởng lại trước tám thế rất nhiều chuyện, từng cọc từng kiện đều cùng ma đạo người tu hành tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Căn cứ vào sư phụ Hạ Khuynh Nhan nói tới, tại tiên cổ thời kỳ liền có người trồng xuống một hồi tận thế chi kiếp, một khi buông xuống, không có người nào có thể trốn qua thanh toán. Đó là chân chính đại khủng bố, đem dẫn tới không thể dự đoán dung chuyện. Mà ma đạo là dẫn bạo hết thảy nguy cơ hạt giống. Diệp Vô Trần tại trong khoang ngồi xuống chính là suốt cả đêm, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, căn bản bất lực đi điều tra thương lan giới trước kia lưu lại tiên cổ tiên đoán. Trước tiến vào trong lôi hư, tìm kiếm lôi đế pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Diệp Vô Trần nhìn ngoài cửa sổ tảng sáng mà ra thái dương, màu vàng quang chiếu rọi tại trên hắn khuôn mặt thanh tú. Đồng thời, cách đó không xa bị sương mù bao phủ sơn mạch, liên tiếp nguy nga hùng vĩ. Lâu thuyền dừng lại, chậm rãi đáp xuống đất mặt, đặt tới đích đến của chuyến này. Lôi khư sơn mạch ngay tại phía trước. Vùng này đã mười phần náo nhiệt, chấm như tuyết tôn quý ún nhỉ còn trên mặt đất chạy, cường đại giao long bay trên không bay múa, ương kích trường không, lôi thú gào thét. Đây đều là các tộc tu sĩ nuôi linh sủng, từng cái khí huyết thịnh vượng mà cường đại, thực lực không tầm thường. Thì ra Phong Diệp Thành, Tân Nguyệt Thành, Dực Hổ Thành nhân mã sớm đã chờ đợi ở đây. Đồng thời còn có hai đại tông môn đệ tử dự thi, theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông cùng Tử Vi Cung. Thiên Kiếm Tông đệ tử lấy kiếm tu vi chủ, Tử Vi Cung đệ tử thì am hiểu hơn thuật pháp. Liên thực lực mà nói, Thiên Kiếm Tông là muốn mạnh hơn mấy phần, dị vãng tại trong tứ thành thiên kiêu chi chiến, đều ổn áp Tử Vi Cung một đầu. Chư vị Bắc Nguyên Thành đạo hữu, nhưng có hứng thú gia nhập vào ta Tử Vi Cung tu hành thuật pháp? Một cái nữ tử áo trắng rơi vào lâu thuyền bên trên, đem mới từ trong khoang đi ra một đám Bắc Nguyên Thành đệ tử đều ngăn lại. Nàng có một tấm tiêu chuẩn mặt trứng nõn, đôi mắt to sáng ngời lập lòe hào quang, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, dáng người thướt tha thon dài. Người này chính là Tử Vi Cung lần này dự thi dẫn đội sư tỷ, Đường Tu Di, bây giờ 18 tuổi, tu vi tương đương không tầm thường, đạt đến tụ linh tứ cảnh tình cảnh. Bất quá nàng cũng không tham dự tứ thành ở giữa tích phân đọ sức, chỉ cùng Tiên Kiếm Tông đệ tử phân cao thấp, bởi vậy đám người cũng không cảm nhận được áp lực gì. Tiểu Băng Hữu, ngươi chính là Diệp Vô Trần a, Bắc Nguyên Thành Liệp Ma cuộc tranh tài quán quân. Đường Tu Di là cái như quen thuộc, liếc mắt liền phát hiện Diệp Vô Trần, bước nhanh về phía trước đến ngăn trở con đường phía trước, lộ ra ôn hòa nụ cười nói, nghe nói ngươi tuy chỉ là tam phẩm linh căn, nhưng ngộ tính rất tốt, thích hợp nhất pháp tu, không bằng gia nhập vào Tử Vi Cung, đi theo sư tỷ ta hỗn. Diệp Vô Trần mặt không chút thay đổi nói, không có hứng thú, xin đừng chặn đường. Lúc này, một chiếc cổ chiến xa từ bầu trời vù vù ép qua, thanh thế động lòng người, trong đó đứng một cái cẩm bào thanh niên, chính là Đoạn Thừa Hưu phát ra cười lạnh nói, các ngươi Tử Vi Cung thật đúng là bụng đói ăn quàng à, một cái tam phẩm linh căn phế vật, thế mà đều chủ động mời chào vào cung. Ha 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 ha, Tử Vi Cung chiêu đồ tiêu chuẩn thực sự là một năm so một năm thấp, nghèo túng đến nước này. Chợt, mấy trăm tên Tiên Kiếm Tông đệ tử từ trên trời giáng xuống, cũng là phát ra cười vang, tràn ngập kinh bị. Chương 97, bây giờ kiếm của ta, sắc bén không. Chương 97, bây giờ kiếm của ta, sắc bén không. Đường Thu Di thần sắc không khoái, xoay người lại nhìn về phía Đoạn Thừa Hưu nói, ta Tử Vi Cung thu đồ tiêu chuẩn, tự nhiên do ta Tử Vi Cung định, các ngươi có tư cách gì tại cái này soi mói? Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Đường đại tiểu thư làm sao lại động chân hòa đâu? Đoạn Thừa Hưu thân mang một bộ vàng sáng trường bào, một bộ không cho là đúng biểu lộ, sau đó ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, tiểu tử thật can đảm, nghĩ không đến ngươi thật đúng là dám đến tham gia tứ thành thiên tiêu chiến, bất quá bây giờ ta Mục Giả sư đệ đã bước vào tụ linh tam cảnh tu vi, chẳng ngươi bất quá trong nháy mắt, cũng liền không cần bản thiếu độc thủ. Diệp Vô Trần con mắt không gợn sóng nói, Khương Mục Giã ba bại tay ta, không đủ gây sợ, mà ngươi, một cái rời đi cha ruột ngay cả lộ đều không chạy được ổn thùng cơm, càng là không đáng xem xét. Ha 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 ha. Nói rất hay, lâu thuyền bên trên, Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch đều là cười ha hả. Đường Thu Di cũng là liên tục vỗ tay, trong đôi mắt đẹp lập loè dị sắc, đối với Diệp Vô Trần càng ngày càng tò mò. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết đối phương chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ chi từ sao? Hơn nữa Đoạn Thừa Hưu mặc dù tính cách chưa cuồng, nhưng tu vi thế nhưng là đạt đến tụ linh tứ cảnh cấp bậc, mới có 18 tuổi, thiên tư chắc tuyệt, chính là lần này Thiên Kiếm Tông dẫn đội đội trưởng, trưởng Tiêu Ngạo Tư bản. Mắt thấy lâu thuyền bên trên người lại dám cười nhạo mình, trong mắt Đoạn Thừa Hưu sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần nói, "Tiểu tử, nơi này cũng không phải là Bắc Nguyên thành, Liệt Ma đại tái vô địch danh hiệu căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi quá biết trời cao đất rộng." Sư Minh, không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này tranh miệng lưỡi nhanh, chờ tiến vào bí cảnh sau, ta sẽ trước tiên tìm được Diệp Vô Trần, hơn nữa cấp tốc đánh bại hắn, chặt đứt Trần Gian nhân quả. Lúc này, Thiên Kiếm Tông trong đám đệ tử, có một cái thiếu niên đạp kiếm mà ra, người khoác lập loè ngân giáp, toàn thân tản ra không thể bỏ qua tia sáng. Hắn nhìn tuổi tác không lớn, chừng 10 tuổi bộ dáng, nhưng thân thể đã là khôi ngô mà thon dài, hai đầu lông mày lộ ra cao ngạo chi khí, tựa như cô phong bên trên diều hâu, quan sát chúng sinh, xem hết thể làm kiến hôi. Khương Mục Giã liên phá tam cảnh sau, cả người khí chất cũng thay đổi, thoát thai hoa cốt, rửa sạch duyên hoa, trong xương cốt lộ ra một loại siêu nhiên tự tin. Hắn chính là Khương gia kỳ lân tôn, Khương Mục Giã. Mới có 9 tuổi, liên phá tam cảnh nhân vật truyền kỳ, trở thành Bắc Cương lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất tụ linh cảnh cường giả thất phẩm linh căn, tiên phú thật là đáng sợ, vang dội cổ kim, một ngựa tuyệt trần, đem cùng thế hệ đều ép tới không thở nổi. Tân Nguyệt Thành, Dư Hồ Thành, Phong Diệp Thành các tộc trẻ tuổi tuấn kiệt đều đang thán phục, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Mục Giã, đối nó hết sức tò mò. Nói đúng ra, Khương Mục Giã tuổi tác chỉ có 9 tuổi nữa, nhưng tu vi đạt đến tụ linh tam cảnh trình độ, đơn giản kinh thế hai tụ. Bực này yêu nghiệt, tương lai thành tựu là khó có thể tưởng tượng. Dĩ vãng, đối mặt đám người tiếng thán phục cùng khen ngợi âm thanh, Khương Mục Giã có lẽ sẽ nội tâm mừng thầm, nhưng bây giờ hắn rất là nhạt. Xưa đâu bằng nay. Liên phá tam cảnh sau, Khương Mục Giã đã chứng minh thiên phú của mình, cũng lại không cần dựa vào ngoại nhân định đoạt cùng tán dương tới bổ khuyết chống giống nội tâm. Bởi vì hắn muốn là một đời thiên tiêu. Bây giờ Khương Mục Giã cũng quá mức tự tin à, cả người hoàn toàn biến đến dạng, không còn phía trước lo được lo mất tâm thái. Nam Cung Dịch biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu a, bước vào tụ linh tam cảnh, đánh vỡ lịch sử truyền thuyết, hắn đã cực điểm thăng hoa, từng bể tan cảnh tâm cảnh cơ hội hoàn toàn bị tu bổ trở về. Thượng Quan Nguyệt, Nô Quân Thiếu cũng đều một mặt ngưng trọng biểu lộ. Đối với cái này, Diệp Vô Trần trầm mặc không nói, cũng không như thế nào quan tâm. Thế nhưng là một màn này đặt ở trong mắt Khương Mục Giã, ý vị lại hoàn toàn khác nhau, trên người hắn ngân giáp lấp lóe phát quang, dưới chân đạp lên một thanh hoàng kim trường kiếm, tản mát ra một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Vô Trần nói, ta biết ngươi bây giờ đã bắt đầu e sợ, nhưng không trọng yếu. Trước kia là ta niên linh quá nhỏ, lâm vào chỗ nhầm lẫn, luôn muốn phải dùng chiến thắng ngươi tới a chứng minh chính mình, nhưng hôm nay một buổi sáng phá tam cảnh sau, ta mới hiểu được, mình trước kia quá mức được cười, ánh mắt quá mức nhỏ hẹp. Ngươi chỉ là tam phẩm linh căn, mà ta là thất phẩm linh căn, trời sinh liền không có khả năng so sánh, lui về phía sau chênh lệch giữa chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến ngươi liền gặp ta bóng lưng tư cách cũng không có. Như thế, ta sao lại cần dùng đánh bại ngươi để chứng minh chính mình đâu? Nói đến chỗ này, Khương Mục Giã cũng không lộ ra bất luận cái gì biểu tình đắc ý, bởi vì voi không cần để ý sâu kiến phản ứng. Thượng Quan Nguyệt gặp Diệp Vô Trần không có phản ứng, lập tức gấp đến độ đứng ra phản bác, "Hừ, ngươi nếu là thật không thèm để ý, cần gì phải ở đây thao thao bất tuyệt, ngươi ba lần thua với Vô Trần, cuối cùng, ngươi nội tâm vẫn như cũ chột dạ vô cùng, vội vàng muốn chứng minh chính mình không kém nhân. Ngươi lại sai." Khương Mục Giã lắc đầu, cũng không bị chọc giận, hắn tâm cảnh bình ổn, cùng Di Vãng so ra thật sự đại biến dạng, thần sắc đạm mạc nói, "Chiến thắng Diệp Vô Trần, chỉ là vì để cho đạo tâm của ta có thể đạt đến hoàn mỹ, hắn chỉ là ta chứng đạo trên đường bản đạp." Nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này đẩy Diệp Vô Trần cánh tay nói, ngươi cái này mượn hồ lô, ngược lại là nói một câu a. Không ít người đều cho rằng Diệp Vô Trần nhất định là sợ hãi, liền một câu phản bác cũng không dám nói ra. Đương nhiên, cái này cũng là có thể lý giải. Bây giờ Khương Mục Giã cơ hồ không chê vào đâu được, vô luận là trên tâm cảnh hay là thực lực bên trên người có một loại siêu nhiên tự tin, nhận định chính mình vô địch bất bại. Địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là cực đáng sợ, rất khó từ trên người hắn tìm được nhược điểm. Chỉ thấy Diệp Vô Trần một bộ bạch y liễu, vân đạm phong khinh, lộ ra nụ cười nói, không có gì tốt phản bác, sự thật thắng hùng biện, hắn đã liên tiếp bại tay ta ba lần, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hết tại sao? Một cái thủ hạ bại tướng, lại như thế nào cố làm ra vẻ, cũng chỉ là bại tướng dưới tay, không cải biến được sự thật. Lời vừa nói ra, Khương Mục Giã sắc mặt cuối cùng có biến hóa, nội tâm cơ hồ đạt đến hoàn mỹ ý cảnh xuất hiện lần nữa khe hở, hơn nữa cái kia khe hở còn đang không ngừng biến lớn. Đối với người tu hành tới nói, đạo tâm khe hở cơ hồ là chí mạng, đem nghiêm trọng trở ngại tương lai trưởng thành. Vâng. Đột nhiên, Khương Mục Giã dưới chân cái kia một thanh hoàng kim phi kiếm vang lên con cong, hắn kiếm ý lao nhanh, giống như nước sông cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, bao phủ thập phương. Hắn khí tức đang tại thăng hoa, linh năng cuộn cuộn, người cùng kiếm hoàn mỹ tương dung, đứng ở tại chỗ, như một tôn thiếu niên chiến thần, không gì sánh kịp, bệ nghệ thiên hạ. Đây là Đại Hà kiếm ý đệ tứ trọng, Lãng Hoa kích tiên. Các tộc tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, hít sâu một hơi. Thậm chí có cùng thế hệ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, không tự giác lui về phía sau lùi lại, bị cái kia một cỗ trong kiếm ý kinh người cảm giác gáp bách chấn nhiếp. Hắn thế mà đem Đại Hà kiếm ý tu luyện đến tình trạng này, lâu thuyền bên trên, Bắc Nguyên thành các tộc tu sĩ đều toát ra vẻ mặt khó thể tin. Bao quát Thượng Quan Nguyệt, Nam Cung Dịch, Diệp Anh Hùng biểu lộ đều ngưng trọng vô cùng, cái trán đổ mồ hôi, cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Kiếm ý dài sau, Thương Mục Giã hư hại tâm cảnh vết rách đang nhanh chóng chữa trị. Hắn người khoác ngân giáp, thân ảnh kiên cường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh nói, "Bây giờ kiếm của ta, sắc bén không?" Chương 98, Huyết Nguyệt giáo giết tới. Chương 98, Huyết Nguyệt giáo giết tới. "Bây giờ kiếm của ta, sắc bén không?" Thanh âm nhàn nhạt, vang vọng phiến bình nguyên này khu vực. Đông đảo tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy áp lực như núi, hô hấp trầm trọng. Trên thân Khương Mục Giã loại kia tuyệt đối tự tin, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tư thái, tăng thêm đại hà kiếm ý gia trì, đơn giản cực điểm thăng hoa, có thiếu niên chí tôn nhân vật tuyệt đại phong thái. Khó có thể tưởng tượng, Khương Mục Giã tại Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn tu luyện 3 năm, liền có này thoát thai hoàn cốt trưởng thành. Tuổi nhỏ như thế, liền có thể đem đại hà kiếm ý tu luyện tới đệ tứ trọng, đúng là tài năng ngút trời, tương lai có hy vọng. Xem ra cái này trấn Bắc Hầu phủ kỳ lân tôn, nhất định tại trong tứ thành thiên kiêu chiến đại chán dị sắc, có 102 cùng thế hệ. Liền các tộc thế hệ trước tu sĩ đều đang tiến hành chú ý, trong mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không yếu, tại đại hà kiếm ý zone ép phía dưới, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bằng vào phần này định lực, liền không đơn giản. Đích xác, Diệp Vô Trần niên linh càng nhỏ hơn, chưa đầy 7 tuổi, nghe nói nhục thân đã đạt đến giai đoạn thứ 2, càng là cầm xuống qua Bắc Nguyên thành Liệp Ma cuộc tranh tài quán quân, tuy chỉ là tam phẩm linh căn, nhưng đi thể tu chi lộ, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Có một bộ phận trưởng giả đối với Diệp Vô Trần sinh ra hứng thú, tu hành giới chưa bao giờ thiếu thiên tài, mà thiên tư không đủ lại có thể nghịch tập trưởng thành người, càng có hơn. Bọn hắn cho rằng, Diệp Vô Trần chính là như vậy loại hình, tâm trí cứng cỏi, khắc khổ cố gắng. Bao quát Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hoa, Bắc Nguyên thành thành chủ Nguyên Lăng Xuyên cũng tại chú ý Diệp Vô Trần phản ứng. Khương Mục Giã bây giờ tế ra đại hạ kiếm ý, 10 phần cường thế a, cũng không biết Diệp Vô Trần có thể hay không tiếp lấy. Nguyên Lăng Xuyên hơi có chút lo nghĩ. Nam Cung Hoa một bộ tố bào, tóc trắng xóa, hai mắt híp lại, vuốt trắng như tuyết sợi râu nói, tuyệt đối không nên xem thường vị này Diệp gia tiểu tử, có thể để cho tôn các chủ coi trọng như thế người, sao lại là bình thường hạng người. Vâng, đại hà kiếm ý sôi trào, giống như kích tiên sóng lớn, muốn đem thương khung đều cho xuyên phá. Cái kia cố áp lực lớn, để cho lâu thuyền một đám tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hai chân đều tại như nhũn ra, không thở nổi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên thân Diệp Vô Trần, muốn nhìn một chút hắn nên như thế nào phản kích. Chỉ thấy Diệp Vô Trần áo trắng tung bay, thần sắc bình tĩnh, không có chịu đến đại hà kiếm ý ảnh hưởng chút nào. Mở, hắn nhẹ giọng phun ra một chữ. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nháy mắt lóe ra một vòng lóa mắt kỳ quang, tựa như mặt trời mới mọc tảng sáng, xuyên thấu vạn cổ tinh không. Con người đang mở hí, ký hiệu kỳ dị ngưng kết, cổ xưa thần bí, dần dần tạo thành một bức lộng lẫy vĩ đại cảnh tượng. Đây là dị đồng thiên tượng. Hiện trường tu sĩ lập tức kinh hô lên, tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn ở trong mắt Diệp Vô Trần, thấy được núi thây biển máu, càn khôn băng liệt cảnh tượng đáng sợ. Cái kia cố dị tượng thật là đáng sợ, để cho tiếng gió phần phật ngưng trệ, côn trùng kêu vàng chim hót đứng im, uy nghiêm khó lường, vạn vật tiến tĩnh. Không cần nhìn thẳng hắn, nhanh nhắm mắt lại. Các tộc trưởng giả biến sắc, lúc này thi triển thủ đoạn, ngăn trở nhà mình đệ tử ánh mắt. Nhưng mà, vẫn có một ít đệ tử trẻ tuổi lâm vào trong dị tượng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nội tâm lưu lại cực lớn bóng tối. Thật là đáng sợ, vẻn vẹn cùng lẫn nhau, phản phất cả người đều lâm vào trong vô tận thâm thúy, nhục thân lại bị lôi kéo xé rách. Loại kia cảm giác đau đớn tương đương chân thực. Mà Khương Mục Giã đứng mũi chịu sào, dưới sự ứng phó không kịp, bị luân hồi đồng dị tượng cho lôi kéo đi vào. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy run mình, cả người phảng phất rơi vào a tỷ địa ngục, bị vô tận huyết sắc bao phủ, bao quát không gian xung quanh cũng là vặn mèo. Đau, đau thấu tim gan, phảng phất linh hồn đều muốn bị xoắn nát. Phất bất quá một hơi thời gian, Khương Mục Giã liền gánh không được, chỉ có thể cưỡng ép nhắm mắt lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cái kia cố áp bách lòng người đại hạ kiếm ý cũng theo đó toàn bộ vỡ nát. Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở dốc, trong mắt mang theo không thể tin cùng phẫn nộ. T. Đại Hà kiếm ý bị đánh nát vẹn vẹn một mắt, chỉ cần một mắt liền tan rã Khương Mục Giã thế công. Toàn trường tu sĩ đều cảm thấy kinh dị, tê cả da đầu. Hết thệ tới quá mức đột nhiên, để cho người ta không kịp chuẩn bị. Lâu thuyền bên trên, Diệp Vô Trần áo trắng tung bay, biểu lộ bình tĩnh, chỉ là hơi hợt ngẩng đầu nhìn Khương Mục Giã một mắt, liền thắng được trận này rằng có thắng lợi. Ta tích cái đương. Đơn giản xoáy a. Bắc Nguyên thành, Dương Hổ thành, Tân Nguyên thành, Phong Diệp thành tứ thành đệ tử dự thi đều đang thán phục. Càng có thiếu nữ tâm hoa nộ phóng, toát ra ánh mắt sùng bái. Quá độc ác, cái này dị đồng đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Một mắt sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, thậm chí để cho thời gian đều đứng im đồng dạng. Nghe nói Diệp Vô Trần chính là bằng này dị đồng, đang đánh cược thạch đại hội bên trong đại sát tứ phương, ra tay tất chúng, không có một lần sai lầm. Các phương xôi trào, không ít người há to mồm, cái cằm đều nhanh đi trên mặt đất. Lợi hại a! Đường Thu Di thân thể thon dài, đường con nguyện chuyển, một thân cơ thể trắng như tuyết như ngọc, trong đôi mắt đẹp lập loè dị sắc, nghĩ thẩm vị tiểu sư đệ này nàng chắc chắn phải có được, nhất định phải nghĩ biện pháp lừa gạt đến trong tử vi cùng bên trong. Diệp Vô Trần cũng không để ý tới các phe phản ứng, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Mục Giã nói, ngươi tựa hồ lại thua, đã là lần thứ tư bại ta chi thủ. Lại đến, ta bây giờ liền muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Khương Mục Giã bộ mặt biểu lộ một hồi hung hăng run rẩy, phát ra gào thét, nội tâm của hắn gần như sụp đổ, chính mình đã đem Đại Hà kiếm ý tu luyện đến đệ tứ trọng, đủ khinh thường cùng thế hệ, nắm vững thắng lợi. Bây giờ cư nhiên bị đối phương dị đồng phá, bị đánh trở tay không kịp, trong lòng tương đương không cam lòng. Diệp Vô Trần lạnh xài nói, ta bây giờ không có hứng thú cùng ngươi tại cái này chơi quá ra trò chơi. Khương Mục Giã giận dữ hét, cuối cùng, ngươi vẫn là túng, trong lòng ngươi e ngại, căn bản không dám cùng ta đánh nhau chính diện, chỉ có thể dùng một chút bảng môn tà đạo thủ đoạn. Hắn lần này là thật là bất cẩn, vốn cho rằng có thể chống đỡ được cái kia dị đồng thiên tượng, kết quả phút chốc đều không thể chống đỡ. Nhưng điều này đại biểu không được thắng thua, tại chân thực trên chiến trường, hắn nhiều lắm là ăn chút thiệt thòi, chỉ cần tiến hành phòng bị liền có thể. Đặc sắc, thực sự đặc sắc, nghĩ không ra hai cái chưa tròn 10 tuổi hài tử quyết đấu kịch liệt như thế, đơn giản để chúng ta thế hệ trước tu sĩ tự than thở không bằng a. Lúc này, một cái người mặc đạo bào màu tím lao giả hiện thân, hắn tiên phong đạo cốt, hắn phát đồng nhan, vì hai người vỗ tay gọi tốt, trong mắt tràn ngập vui mừng. Khương Mục Giã còn không chịu phục, dưới chân hoàng kim phi kiếm vụ vụ, muốn bây giờ liền cùng Diệp Vô Trần một trận chiến. Mục Giã, không được vô lễ, vị tiền bối này chính là hoàng đô mà đến hồng đạo trưởng. Một cái thiên kiếm tông trưởng lão liền vội vàng kéo Khương Mục Giã, thần tình nghiêm túc, ra hiệu hắn không thể hồi náo. Thanh Châu hoàng đô. Khương Mục Giã nghe vậy, cũng biết đối phương lai lịch chắc chắn không đơn giản, thở sâu, cố gắng bình phục lại tâm tình kích động. Lão hủ Hồng Tinh Diệu, Trả Ma Ti chấp sự, lần này đến đây là cho đại gia tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta cái này tứ thành thiên kiêu trận chiến quy củ cần phải sửa lại một chút. Hồng Tinh Diệu mở miệng, âm thanh to, vang vọng bát hoang. Tân Nguyệt Thành một cái lao tu sĩ cung kính dò hỏi, xin hỏi Hồng lao tiền bối, ngài chính là Trả Ma Ti người, vì sao muốn tới chúng ta Bắc Cương chủ trì tứ thành chi chiến? Lại vì sao muốn sửa chữa đại tái quy tắc? Hồng Tinh Diệu thu hồi cái kia một bộ mặt mũi hiền lành biểu lộ, ánh mắt trịnh trọng nói, bây giờ ma đạo khôi phục, ngay tại hôm qua, tuyển thành 50 vạn dân chúng vô tội bị đổ, cực kỳ thảm thiết. Đối với tuyển thành sự tình, các tộc tu sĩ đều có chỗ hiểu rõ, gật đầu một cái, nhưng vẫn là nghi hoặc Hồng Tinh Diệu vì cái gì mà đến. Hán triệu tập binh mã, khứ chủ trì Trả Ma chi chuyện không phải tốt, hà tất nhúng tay tứ thành chi chiến. Đương nhiên, càng bởi vì huyết nguyệt giáo nhân mã sắp giết ở đây, cho nên lão hủ tự nhiên phải đến. Lúc này, Hồng Tinh Diệu đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc vị trí, hai mắt híp lại thành một cái khe hở. Chương 99, Minh Nguyệt Đồng, 6 tôn đại ma. Chương 99, Minh Nguyệt Đồng, 6 tôn đại ma. Cái gì? Huyết Nguyệt giáo nhân mã sắp giết đến hiện trường. Lời vừa nói ra, các tộc tu sĩ tất cả biến sắc, thần sắc âm tình bất định. Hôm qua, tuyển thành 50 vạn sinh linh bị tàn sát thảm án lệnh tứ phương rung mạnh, nghe Huyết Nguyệt giáo ba chữ, người người đều biết rõ táng đảm, câm như hến. Bây giờ có người bỗng nhiên nói cho bọn hắn, đám kia cùng hung cực các ma đạo tu giả đang chạy tới, có điểm nhát gan người tu hành đã là dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Bao quát các tộc thế hệ trước tu sĩ cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như không tất yếu, ai cũng không muốn trên chiến trường gặp phải ma tu. Tới thật đúng lúc, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Thượng quan Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, lửa giận nước cuộn, tuyển thành thảm liệt hình ảnh tại trong đầu hắn từng màn hiện lên. Không tệ, một đám trốn ở trong khe cống ngầm không thấy được ánh sáng chuột mà thôi, còn gì phải sợ. Bộ phận người trẻ tuổi vẫn tương đối có huyết tính, bọn hắn không cho rằng chính mình sẽ yếu hơn cùng cảnh giới ma đạo tu giả, cùng lắm thì nhất quyết sinh tử. Hồng Tinh Diệu thấy thế, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nói, rất tốt, thật đúng là giang sơn đời đời nhân tài ra. Lão hủ lần này đến đây là muốn nói cho các ngươi biết, Huyết Nguyệt giáo tu sĩ trước chuyến này tới Lôi Khư bí cảnh là vì nhận được một kiện viễn cổ ma binh cựu nục cung, cung này bên trong có giấu một số bí mật có thể làm cho ma đạo cấp tốc bộc khởi, cho nên chúng ta nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn đoạt được cựu nục cung, bằng không đối với toàn bộ tu hành giới đều sẽ là một hồi lớn như vậy hạo kiếp. Chỉ Bắc Cương khu vực Lôi Khư bí cảnh liền đạt tới 7 cái, ai cũng không biết cái nào bí cảnh là Lôi Đế lưu lại chân chính nơi tập luyện, chớ nói chi là tìm được trong truyền thuyết cựu nục cung. Đúng a, cựu nục cung chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, chưa chắc là thật sự. Bộ phận tu sĩ xem thường, cho rằng Hồng Tinh Diệu lý do thoái thác quá khuyết đại. Dù là có một phần bạn khả năng, chúng ta cũng nhất thiết phải ngăn cản Huyết Nguyệt giáo, chuyện này dây dưa quá lớn, không qua loa được. Hồng Tinh Diệu thần sắc 10 phần nghiêm túc, sau đó vung tay lên, trong tay áo bay ra mấy ngàn quả màu đỏ vệ ma châu, phân phát đến mỗi một cái đệ tử dự thi trong tay, mở miệng nói, lần này tứ thành thiên kiêu chiến quy củ sửa lại, dị vang cũng là lấy đánh bại dự thi đối thủ làm chủ, nhưng lần này muốn đạt được tích phân, chỉ có thể dựa vào chém giết ma tu nhận được, vệ ma châu bên trong thôn vệ ma khí càng nhiều, tích phân lại càng cao. Quy tắc này cùng Liệp Ma đại tái có chút tương tự. Hồng Tinh Diệu tiếp tục giảng thuật quy tắc nói, trong trận đấu, phân biệt có người bảng cùng đoàn đội bảng vì Dược Hộ Thành, Phong Diệp Thành, Bắc Nguyên Thành, Tân Nguyên Thành, Tử Vi Cung, Thiên Kiếm Tông 6 phe thế lực. Cá nhân điểm tích lũy bảng trước 10 giả, có thể đạt được vượt qua giá trị 100 vạn linh thạch khen thưởng phong phú. Cá nhân điểm tích lũy bảng trước 10, 100 vạn cấp bậc ban thưởng. T. Một lần này người ban thưởng càng như thế phong phú. Các tộc đệ tử trẻ tuổi không khỏi kích động lên, một hồi ma quyền sát trưởng, bắt đầu chờ mong chính mình sau đó tại trong Lôi Khư đại sát tứ phương biểu hiện. Đến nỗi đoàn đội bảng điểm số, càng là xưa nay chưa từng có ban thưởng, đoàn đội tích phân đệ nhất thế lực sẽ thu được 3 tòa trung cấp linh quáng 10 năm quyền khai thác. Hồng Tinh Diệu tiếp tục mở miệng, bỏ xuống một cái tin tức nặng ký. 3 tòa trung cấp linh quáng. Hào Nịch Thiên ban thưởng a, 3 tòa trung cấp linh quáng, qua 1 năm có thể khai thác ra linh thạch sẽ không thấp hơn 600 vạn, mà lại là 10 năm quyền khai thác, giá trị sẽ đạt đến 6000 vạn linh thạch lập tức, hiện trường như sôi đằng nổi nước, kịch liệt thảo luận. Các tộc dẫn đội mà đến thế hệ trước tu sĩ cũng là kích động không thôi, nhịn không được xoa tay. Nguyên Lăng Xuyên tại chỗ liền tỏ thái độ nói, nếu là Bắc Nguyên Thành thu được đoàn đội bảng điểm số đệ nhất, khoáng mạch khai thác ra lợi ích, sẽ dựa theo tất cả nhà tích phân cống hiến so tiến hành phát ra. Bắc Nguyên Thành đã liên tục 3 lần tứ thành thiên tiêu chiến hạng chót, Nguyên Lăng Xuyên vô cùng hy vọng, cuộc so tài lần này có thể lật về nhất thành. Theo lý thuyết, nếu như ta Diệp gia tích phân chiếm hơn tại trong đoàn đội đạt đến hơn 3 phần 10, liền có thể độc chiếm một tòa khoáng mạch lợi tức, hơn nữa dài đến thời gian 10 năm, vậy coi như là 2000 vạn linh thạch a, phát tài a. Diệp Anh Hùng tương đương kích động, trong mắt cũng bắt đầu bốc lên ngôi sao nhỏ tới. Nam Cung Dịch mở miệng do hỏi, cá nhân điểm tích lũy bảng dễ lý giải, nhưng đoàn đội bảng điểm số nên như thế nào tính toán đâu? Tỷ như một cái người tu hành đã Bắc Nguyên Thành tu sĩ, cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, hắn tích phân như thế nào thêm đến đoàn đội trong thế lực? Hồng Tinh Diệu nói, rất đơn giản, cá nhân điểm tích lũy chỉ có thể thêm tại trong một phương thế lực, hắn có thể tiến hành lựa chọn, là đem điểm của mình thêm tại Bắc Nguyên Thành, vẫn là thêm tại Thiên Kiếm Tông, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi. Thì ra là thế. Tất cả mọi người gật gật đầu, quy tắc này cũng không phức tạp, rất dễ dàng lý giải. Vâng. Đúng lúc này, đại địa chiến minh, ma khí ngập trời. Phương Bắc khu vực chỗ, giống như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, thanh thế hùng vĩ, không thể địch nổi. Chỉ thấy nguyên bản tinh không vạn lý sắc trời bỗng nhiên trở tối, bị màu đen mây đen chỗ che đậy, làm cho người cảm thấy kiềm chế, khó mà hô hấp. Diệp Vô Trần đứng tại lâu thuyền phía trước, hai mắt híp lại, âm thanh trầm giọng nói, đối phương trận thế không nhỏ à, chừng 6 vị đại ma. 6 tôn đại ma. Một bên, Tô Tình Vũ, Diệp Lăng bọn người đều là hít sâu một hơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao bảo hộ ở Diệp Vô Trần tả hữu, chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ta tiên, đại ma đều là bước vào tứ cảnh cấp bậc cường giả, lập tức thế mà tới 6 vị Nam Cung Dịch, Thượng Quan Nguyên sắc mặt đều hơi trắng bệnh, bao nhiêu khẩn trương. Bọn hắn Di Vãng tự nhiên nghe qua không thiếu liên quan tới đại ma sự tích, khi đó chỉ cảm thấy ma đạo tu giả cường đại lãnh huyết, bây giờ muốn chân thực đối mặt, tự nhiên lại là mặt khác một phen tâm tình. Tâm tình sợ hãi tràn ngập mở ra. Ùng ùng ùng. Phương Bắc đại địa kịch liệt rung động, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sương mù dâng trào. Mau nhìn bầu trời, mặt trăng là một vòng huyết nguyệt. Có người kinh hô, ngẩng đầu nhìn về phía thương cùng, một hồi rùng mình. Chỉ thấy một vòng tinh hồng huyết nguyệt hiện lên, giống như giữ tận con mắt, chữ câu câu quan sát đại địa, xem thường chúng sinh, tà môn yêu dị. Cùng nói, đó là một vòng trăng tròn, càng không bằng nói nó giống như là một khóa trôi nổi tại phía chân trời nhãn cầu màu đỏ, cực lớn mà kinh khủng, mặt ngoài hiện đầy từng cây mạch máu màu đen, tựa như trong thâm nguyên mạch lạc, vặn vẹo đối lượng, giữ tận kiếp người, âm trầm đến cực điểm. Đây không phải bình thường mặt trăng, là vì minh nguyệt, trong truyền thuyết huyết nguyệt giáo thứ nhất đại giáo chủ Lệ Vô Tận dị đồng. Dị đồng. Nghe được thế hệ trước tu sĩ giảng giải, một đám đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy tam quan đều muốn bị làm vỡ nát. Dị đồng hóa thành tinh thần như vậy cực lớn, nên tu luyện đến trình độ nào, thực sự khó có thể tin. Cái này một khỏa huyết nguyệt còn có thể chớp mắt, con mắt trong lúc triển khai, phóng xuất ra kinh thiên ma đạo khí tức. Suy, lâu thuyền bên trên, có một nữ tử bị minh nguyệt dị đồng nhìn chăm chú sau, diện mục trở nên dữ tợn, trong ánh mắt hiện ra huyết quang, lại lấy ra một cây chùy thủ, đâm vào bên cạnh nam đồng bạn của họng. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ bông tàu. Ách, Hiểu Đình ngươi đang làm gì? Chu Đào trừng to mắt, hai tay niết chặt che lấy cổ họng, một mặt biểu tình không thể tin, Mạc Hiểu Đình là hắn thanh mai trúc mã, đã xác định hôn ước vị hôn thê, bây giờ thế mà đối với chính mình rút đao khiêu chiến, chính giữa yếu hại. Chương 100, Sơn Hà Đồ. Chương 100, Sơn Hà Đồ. Chu Đào trong cổ họng máu tươi cuồn cuộn, biểu lộ đau đớn, khó mà tiếp thu cái này sự thực. Hắn rất nhanh liền ngã xuống đất, chết thẳng cẳng. Mà Mạc Hiểu Đình toàn trình lạnh nhạt, ánh mắt tâm tàn, giết hết Chu Đào sau ngay sau đó đâm về những người còn lại. Nàng nhập ma, bị Minh Nguyệt đồng ảnh hưởng. Diệp Vô Trần nhíu mày, trong tay ngưng kết thanh sắc lôi quang, hóa thành bốn quả lôi đinh phá không đánh tới, phân biệt xuyên qua Mạc Hiểu Đình tay trái, tay phải, cổ tay cùng tả hữu chân, đem hắn đóng đinh trên bông thuyền. Loại này tình huống cũng không phải là ví dụ. Giết, lâu thuyền bên trong còn lại người trẻ tuổi cũng lâm vào nổi giận trong tâm tình, mất lý trí, đối với người bên cạnh ra tay đánh nhau. Liên Thượng Quan Nguyệt đều gặp ảnh hưởng, trong mắt hiện lên huyết quang. May mắn Thượng Quan ra một cái trưởng lao ra tay kịp thời, đánh ra một mảnh thanh huy đem Thượng Quan Nguyệt bao phủ, khiến cho thanh tỉnh, kịp thời từ trong ma cảnh đi ra. Ta mới vừa rồi là thế nào? Thượng Quan Nguyệt thở hổn hển, một hồi lòng còn sợ hãi, nàng trước đây lý trí hoàn toàn không bị khống chế, trong mắt chỉ có thị sát, muốn tận tình phát tiết tâm tình tiêu cực. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoa, Nguyên Lăng Xuyên phân biệt tế ra cổ đỉnh cùng tím hắc, lên như diều gặp gió thanh thiên, đem cái kia một vòng huyết nguyệt che đậy. Các tộc trưởng giả cũng đều vận dụng thanh tâm chú đem Đông Đảo Lâm vào ma cảnh bên trong đệ tử cứu vãn trở về. T, thật là đáng sợ, nếu không phải kịp thời được cứu, ta sợ rằng phải lâm vào trong ma cảnh triệt để mất phương hướng kém chút ủ thành đại họa. Tỉnh táo lại đệ tử không khỏi là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một trận hoảng sợ. Trong thế hệ trẻ, cơ hồ toàn bộ đều trúng chiêu, hoặc nhiều hoặc ít lâm vào trong ma cảnh, ngay cả Ngô Quân Tiếu cũng cường độ thấp không kiềm chế được nỗi lòng. Duy chỉ có Diệp Vô Trần bạch tí tung bay, không nhiễm bụi trần, thần sắc bình tĩnh. Một màn này, Nam Cung Hoa, Nguyên Lăng Xuyên cũng đều chú ý đến, âm thầm tán dương gật đầu. Không hổ là tam phẩm linh căn đều có thể sửa ra con đường lịch tiên yêu nghiệt, tâm trí kiên định, vượt quá tưởng tượng, liền Minh Nguyệt Đồng đều đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên không chỉ Bắc Nguyên Thành một phe này xuất hiện nhập ma tình huống, bao quát khác tất cả thành đệ tử đều lâm vào ma cảnh, ở gia tộc trưởng bồi dưỡng sự giúp đỡ mới có thể khôi phục. Các ngươi huyết nguyệt giáo, quả nhiên ưa thích giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Hồng Tinh Diệu pháp lực cuộn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay tế ra một bức sơn hà đồ, trải rộng ra sau, rộng rãi trắng lệ, đại khí bằng bạc, nội hàm vô tận pháp lực, tạo thành một đạo kim sắc kết giới, đem tất cả đệ tử dự thi đều bảo hộ ở bên trong. Hừ, trấn ma ti sơn hà đồ chúng ta sớm muộn muốn hủy đi. Màu đỏ trong huyết vụ hiện ra một cái thân ảnh khôi ngô, chừng cao mười mấy mét, không biết là ra sao chủng tộc sinh linh, cầm trong tay một cái cự phủ, toàn thân ma khí ngập trời, pháp lực khuấy động, thỏa đáng ngưng đạo cảnh tu vi, áp bách nhân tâm, như một tòa ma phong đứng ở đó. Đây là một tôn tứ cảnh đại ma, tiếng như hùng trùng, vang dội phiến bình nguyên này, làm cho người màng nhĩ nhoi nhói, náo hải bù bù. Không cần cùng bọn hắn dài dòng, bây giờ có đời thứ nhất giáo chủ Minh Nguyệt đồng chân áp, bọn hắn lại không nổi cái gì sóng lớn tới, trước tiên hộ tống đệ tử trẻ tuổi tiến vào lôi khư bí cảnh mới là quan trọng nhất. Mặt khác một tôn đại ma mở miệng, là một tên áo tím thư sinh, diện mục hình dáng âm nhu, hai con ngươi hẹp dài, cầm trong tay một cái màu đỏ cờ phấn, trong đó ngưng luyện mấy vạn lệ quỷ hoan hồn, từng trương khiếp người khuôn mặt, dương nhanh múa đuốt, như muốn phá phiên mà ra. Màu đỏ sương mù mười phần dày đặc, che khuất bầu trời, bên trong có từng đạo thân ảnh hóa thành ô quang, phá không mà ra, xông vào lôi khư trong dãy núi. Cái này một số người cũng là trẻ tuổi ma đạo tu giả, tất cả tại 19 tuổi niên linh phía dưới, phù hợp tiến vào lôi khư bí cảnh yêu cầu. Làm sao bây giờ, chúng ta cần ra tay hay không ngăn cản? Trong lúc nhất thời, các tộc thế hệ trước tu sĩ đều có chút không quyết định chắc chắn được. Không nên khinh cử vọng động, bây giờ Minh Nguyệt trên không, chúng ta như đi ra sơn hà đồ bảo hộ phạm vi, thực lực sẽ phải chịu áp chế, không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Hồng Tinh Diệu lắc đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Nguyệt giáo đệ tử trước một bước tiến vào lôi khư bí cảnh. Nam Cung Hoa quan sát đến ma đạo tu giả số lượng, ánh mắt càng ngưng trọng thêm nói, lần này Huyết Nguyệt giáo phái ra không ít trẻ tuổi tinh nhuệ a, không dưới mấy ngàn người, hẳn là một hồi trận đánh ác liệt. Tại Huyết Nguyệt giáo trong các đệ tử ta phát hiện mấy đạo tụ linh tứ cảnh khí tức, tu ma người, hung ác tàn bạo, lần này lôi khư bí cảnh hành trình, đối với tứ thành các tộc người trẻ tuổi là cái không tiểu khảo nghiệm. A Nguyên Lăng xuyên gật gật đầu, rất tán thành. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã cách nhau hơn 10 dặm rằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phương có đời thứ nhất giáo chủ Minh Nguyệt đồng lực trận, uy áp tứ phương. Một phương có sơn hà đồ chí bảo thủ hộ, trời sinh liền đối với tu sĩ ma đạo tồn tại áp chế. Màu đỏ sương mù lan lộn, Huyết Nguyệt giáo 6 thân ảnh cao to như ẩn như hiện, chính là 6 tôn đại ma, cho Thanh Châu một phương thế lực áp lực lớn. Không ít tuổi trẻ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, không dám thở mạnh. Cứ việc có sơn hà đồ phù hộ, bọn hắn vẫn là đối với đại ma tồn tại thiên nhiên sợ hãi, biết rõ những nhân vật này đáng sợ. Các đệ tử đều đã tiến vào lôi khư bí cảnh, chúng ta rút lui trước a. Huyết Nguyệt giáo một phương, cái kia chừng cao mười mấy mét sinh linh mở miệng, trước khi rời đi nhìn chằm chằm Hồng Tinh Diệu một cái nói, coi như các ngươi gặp may mắn, nếu không có cái này sơn hà đồ, các ngươi sớm đã trở thành một đống thi thể. Nói đi, màu đỏ sương mù đang tại tiêu tan, giống như thủy triều thối lui. Hồng Tinh Diệu cũng không dám truy kích, dù sao đối phương có 6 tôn đại ma lực trận, thật đánh nhau, chắc chắn không chiếm được tiện nghi. Rất nhanh, màu đỏ sương mù dần dần tán. Trên bầu trời cái kia một vòng minh nguyệt cũng biến mất theo. Cái kia cố áp bách lòng người yêu dị ma lực trong nháy mắt lấy đi. Hô bầu trời khôi phục sáng tỏ, các tộc tu sĩ cái này mới dám thở một ngụm khí thô, lấy lại tinh thần, phần lưng quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Vạn dặm trời trong gió nhẹ, phản phất hết thể đều chưa từng phát sinh. Huyết Nguyệt giáo người tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Mục đích của bọn hắn chỉ là đem trong giáo đệ tử bình an hộ tống tiến trong bí cảnh. Nhưng rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, bây giờ còn ở vào hoảng hốt trạng thái. Vừa rồi bọn hắn là thực sự khẩn trương à, vạn nhất đánh nhau, 6 tôn đại ma bẻ gãy nghiền nát, tuyệt đối là muốn chết đến không ít người. Còn tốt, bọn hắn cũng không động thủ ý đồ. Huyết Nguyệt giáo bây giờ thực lực lại đáng sợ như thế, chỉ một chi đội ngũ liền có 6 tôn đại ma tọa trấn, xa xa bị đánh giá thấp không ít người âm thầm may mắn, bọn hắn không quan tâm cái gì tuyển thành dân chúng chết sống, chỉ cần mình bình an vô sự liền tốt. Bây giờ lôi khư bí cảnh đã mở ra, chư vị thiếu niên vào núi a, nếu có thể đem Huyết Nguyệt giáo thế hệ tuổi trẻ chém tận giết tuyệt, lão hủ tự mình thay các ngươi tiến đến châu hoàng trước mặt thành công. Hồng Tinh Diệu mở miệng, cảm xúc có vẻ hơi kích động. Bắc Nguyên Thành các minh đệ, chuyến này bí cảnh chi đường hung hiểm dị thường, nhất định phải bình an trở về. Nguyên Lăng Xuyên cũng tại tiến hành dặn dò, đầy cõi lòng chờ mong. Không có tiến đưa đọc lời chào mừng tất yếu, chỉ là ma đạo tu giả mà thôi, ta nhất định sẽ bọn hắn đầu người chém xuống. Khương Mục Giã đứng ở kim kiếm phía trên, đã điều chỉnh xong tâm tính, khôi phục tự tin và thong dong. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Vô Trần dị đồng phá đại hà kiếm ý, chỉ là nhất thời sơ sẩy, không có phòng bị ở mà thôi, tại chân thực trên chiến trường, kết quả tự nhiên sẽ không giống nhau. Nói đi, Khương Mục Giã đạp lên kim kiếm, thứ nhất xông vào lôi khư bên trong dãy núi. Chương 101, Thiên Không Chiến Trường, Đại Đạo Ban Thưởng. Chương 101, Thiên Không Chiến Trường, Đại Đạo Ban Thưởng. Vâng. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn linh hồn phóng lên trời, các tộc thiên kiêu ai cũng không cam lòng người sau, nhao nhao xông vào lôi khư sơn mạch. Diệp Vô Trần chân đạp xanh biếc liên hoa đài, tốc độ không chậm, xông vào tương đối gần trước vị trí. Vô Trần sư đệ, các loại sư tỷ ta nha. Lúc này, một vị nữ tử áo trắng tiếp cận mà đến, nhàn nhạt tu hương đập vào mặt, trắng như tuyết cơ thể như ngọc, nắm giữ một tấm thanh thuần tuyệt tục mặt trứng ngỗng, dáng người uyển chuyển, cặp đùi đẹp phong dài, chính là Tử Vi cung Đường Tu Di. Diệp Vô Trần nhìn không chớp mắt nói, Đường tiểu thư, ta còn không có gia nhập vào Tử Vi cung dự định, xin ngươi đừng gọi bậy sư đệ. Đường Tu Di chớp sáng tỏ mắt to, mang theo nũng nịu giọng điệu nói, sư. Ách, Vô Trần đệ đệ, không cần lạnh lùng như vậy đi, nhìn ngươi cùng Tiên Kiếm Tông quan hệ cũng không như thế nào hảo, đến lúc đó đoạt đạo đại chiến, giúp chúng ta một tay Tử Vi cung như thế nào? Tử Vi cung tuyệt đối không bạc đãi các ngươi, chỉ cần có thể nắm lấy số một tòa ngộ đạo đảo, chúng ta Tử Vi cung có thể phân ngươi Bắc Nguyên Thành hai cái ngộ đạo danh lệch. Theo ta được biết, một tòa ngộ đạo đảo, hết thệ cũng chỉ có 7 cái ngộ đạo danh lệch, các ngươi Tử Vi cung càng như thế hào phóng, nguyện ý phân ra thứ hai cho chúng ta. Nô Quân thiếu, Nam Cung Dịch đều là độc lòng. Luận thực lực mà nói, Tử Vi cung cần phải so Bắc Nguyên thành cường đại quá nhiều, nếu như hai người cường cường liên hợp, nói không chừng thật có cơ hội đoạt được tòa thứ nhất Huyền Không Ngộ Đạo đảo. Đến trong bí cảnh rồi nói sau. Diệp Vô Trần cũng không đáp ứng, hắn đi tới Lôi Khư bí cảnh mục đích quan trọng nhất là tìm kiếm Lôi Đạo phát tắc, còn lại nhân tố đều phải lùi ra sau. Một đoàn người tiến vào sơn mạch sau, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, tìm được tiến vào Lôi Khư bí cảnh vực môn. Đó là một đạo trường cao trăm trượng màu u lam vực môn, giống như vực sâu vô tận, phát ra đáng sợ lôi đạo khí thế, làm cho người nghiêm nghị sinh kính. Xoát. Thiên Kiếm Tông tu sĩ không chút do dự, vọt thẳng vào trong vực môn, hơn 300 người trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng. Ngay sau đó tất cả thành đệ tử cũng đều lần lượt đuổi kịp, cảm xúc kích động. Lôi Đế lưu lại nơi tập luyện, ý tại khảo hạch hậu bối, tìm kiếm truyền thừa người, bên trong tồn tại đoạt thiên địa tạo hóa cơ duyên, là một cái tương đối hoàn chỉnh độc lập thế giới. Diệp Vô Trần đạp lên Liên Hoa Đài, xuyên qua vực môn, sau đó đi tới một mảnh chủ phong cách vì ám lam sắc thế giới. Nơi đây sông núi chập trùng, dòng sông cuồn lượn, tràn đầy cô quạnh cùng rách nát, giữa thiên địa lưu chuyển đậm đà lôi đạo khí tức, nơi xa có một chút tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ, là không biết đổ nát bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt cổ kiến trúc, bây giờ tàn lụi chỉ còn dư không trọn vẹn một góc. Lôi pháp quá nồng đậm, đơn giản chính là lôi hệ linh căn người tu hành thiên đường a. Diệp Vô Trần vì đó sợ hãi thán phục, không khỏi hưng phấn lên. Ngay sau đó Diệp Anh Hùng, Thượng Quan Nguyệt mấy người cũng tiến vào bí cảnh, nhìn qua trong bí cảnh hoang vu thần bí cảnh tượng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Lôi Khư bí cảnh, bốn phía đều tràn đầy lớn cơ duyên, nếu như có thể chắc chắn, đem được lợi một đời. Mau nhìn, đó chính là trong truyền thuyết thiên không chiến trường đi. Thượng Quan Nguyệt cảm xúc kiêu ngạo, chỉ vào phương nam bầu trời chỗ, ánh mắt cực nóng, tràn đầy hướng tới. Chỉ thấy ám lam sắc dưới bầu trời, có 7 tòa huyền không đảo chìm chìm nổi nổi, uy vi trắng quang, vắt ngang hư không, bất hủ bất diệt. Huyền không đảo lộ ra bậc thang thức, từ thấp tới cao, mỗi một tòa huyền không đảo đều bị lôi đạo kết giới bảo vệ, tràn ngập khí tức đáng sợ, bất luận cái gì tới gần giả, giết chết bất luận tội. Truyền thuyết, cái này 7 tòa huyền không đảo chính là Lôi Đế Phong Thiện Ngộ Đạo chi địa, nếu có thể leo lên trong đảo tu luyện, đem làm ít công to, lĩnh ngộ đại đạo chân lý, suốt đời được lợi. Nô Quân thiếu nắm chặt nắm đấm, hùng tâm trang trí, một hồi nhiệt huyết sôi trào, cũng hy vọng cái này 7 tòa hòn đảo bên trong có thể có chính mình một phương đất cắm rủi. Nam Cung Dịch hưng phấn nói, theo ta được biết, Thanh Châu Hoàng Liên từng tại 7 tòa trong cái đảo đỉnh cao nhất Quỳnh Tiêu đảo từng tiến hành ngộ đạo, từng chiếm được 32 khối mảnh vỡ đại đạo ban thưởng, từ đó về sau, đạo pháp cực điểm thăng hoa, cùng thế hệ vô địch, quét ngang thiên hạ. Đừng nói chí cao chỗ Quỳnh Tiêu đảo, coi như tại xếp hạng thứ 7 Vân Khuyết đảo tu luyện, cũng là đầy trời cơ duyên tạo hóa, bất quá mỗi một tòa đảo chỉ có 7 cái ngộ đạo danh ngạch, thực sự quá ít, rất khó tranh đoạt Bắc Nguyên thành các tộc thiên kiêu trong mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ, thiên không chiến trường, từ xưa đến nay cũng là chém giết thảm thiết nhất chỗ, đoạt đảo chi lộ khó khăn cỡ nào. Ông. Đúng lúc này, bầu trời thoáng qua một vòng tiếng sấm. Một cái hùng hồn thanh âm giản mùa vang lên, không có tình cảm chút nào ba động, vang vọng toàn bộ Lôi Khư bí cảnh nói, thiên không chiến trường, Vân Quyết đảo phong ấn giải trừ, đoạt đảo thời gian là 2 canh giờ, sau 2 canh giờ chiếm giữ hòn đảo giả, coi là Huyền Không đảo tạm thời người sở hữu, đem bị Lôi Đế pháp tắc che chở, nhưng tại Vân Quyết đảo an toàn ngộ đạo 7 ngày thời gian. Còn lại hòn đảo giải phong này, tạm thời đã định. Tiếng này âm chính là Lôi Đế pháp tắc biến thành, là mảnh này bí cảnh người chủ quản. Xếp hạng thứ 7 Vân Quyết đảo giải phong. Nếu như thành công đoạt đảo, sẽ có được 7 ngày an toàn bảo hộ kỳ, trong 7 ngày thời gian này, nói không chừng có cơ hội lấy được mảnh vỡ đại đạo ban thưởng, đây chính là vô thượng tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đệ tử tất cả thành tu sĩ toàn bộ đều kích động như điên, từng cái tế ra pháp bảo, xông lên hư không, hướng về đệ thất tọa huyền không đảo bay đi. Hừ, Vân Quyết đảo ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn phải có được, dám can đảm tới gần giả, giết không tha. Thiên Kiếm Tông chừng hơn 300 tên tu sĩ, từng cái thể nội kiếm ý mãnh liệt, linh hồn ngút trời, khí tràn bức nhân. Trong đó, Khương Mục Dã, Đoạn Thừa Hưu mấy người trẻ tuổi thiên kiêu xông lên phía trước nhất, trực tiếp tế ra phi kiếm, đem rực hổ thành vài tên tu sĩ tàn nhẫn chém giết, máu tươi mưa lớn, nhuộm đỏ trường không. Quá tàn nhẫn, trực tiếp liền xuống tử thủ đã nói xong đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ đối kháng huyết nguyệt giáo đâu. Các tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, vì đó phẫn nộ. Hừ, thực lực không tốt giả, còn nghĩ chiếm giữ Vân Khuyết đảo nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Kiếm Tông trong đội ngũ, có thực lực 4 tên thiên kiêu đạt đến tụ linh tứ cảnh, linh lực cuồn cuộn, chiếu sáng trường không, tương đối cường thế, liếc xéo đến từ tất cả thành đệ tử dự thi, phát ra tiếng chế cười. Vân Quyết đảo cũng không phải nhà các ngươi địa bàn, dựa vào cái gì Thiên Kiếm Tông độc chiếm 7 cái ngộ đạo danh lệch. Tử Vi cung bên này, Đường Thu Di dẫn hơn 300 tên đệ tử bay về phía Vân Quyết đảo tứ thành thiên kiêu chiến tranh đoạt bọn hắn đã liên tiếp bại Thiên Kiếm Tông 3 lần, bây giờ lần này chiến trường càng là thiết trí tại Lôi Khư trong bí cảnh, bọn hắn tuyệt không thể lại thua. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã ra tay đánh nhau, đủ loại pháp bảo ở trên bầu trời nở rộ thần uy, va chạm kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh, linh hồn tán loạn, hết sức kịch liệt, tiến hành đoạt đảo đại chiến. Thượng Quan Nguyệt gặp song phương đã đánh nhau, lúc này dò hỏi, Vô Trần, chúng ta Bắc Nguyên thành là giúp Thiên Kiếm Tông, vẫn là giúp Tử Vi cung à? Ai cũng không giúp. Diệp Vô Trần lắc đầu. Vì cái gì? Diệp Anh Hùng, Nam Cung Dịch không hiểu, Tử Vi cung cho bọn hắn điều kiện cũng không kém, nguyện ý nhường ra Huyền Không đảo bên trong 2 cái ngộ đạo vị trí, đây chính là có cơ hội lấy được mảnh vỡ đại đạo khen thưởng danh lệch, tương đương chân quý. Diệp Vô Trần hai mắt híp lại nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, Huyết Nguyệt giáo người không thấy sao? Đúng vậy a, Huyết Nguyệt giáo bởi vì sao không tới đoạt đạo? Bắc Nguyên thành các tộc đệ tử đều rất tò mò, nhao nhao nhìn về phía Diệp Vô Trần, muốn biết được đáp án. Diệp Vô Trần nói, rất đơn giản, ngao có tranh nhau ngư nhân được lợi, thừa dịp Thiên Kiếm Tông cùng Tử Vi Cung liều đến lưỡng bại câu thương, bọn hắn tự nhiên sẽ giết ra tới, nhặt có sẵn. Tử Vi Cung cùng Thiên Kiếm Tông người thực sự quá ngu xuẩn, bị lợi ích trước mắt che đôi mắt, bây giờ liền đánh nội chiến, đến lúc đó lại như thế nào cùng Huyết Nguyệt giáo tranh đoạt, thuần túy cho người ta đi làm mà thôi. Chương 102, đại đạo linh quả, kịch liệt chém giết. Chương 102, đại đạo linh quả, kịch liệt chém giết. Nghe vậy, tất cả mọi người rất tán thành. Huyết Nguyệt giáo người quả nhiên âm hiểm, trốn ở trong tối không ra, nhìn xem tứ thành hai tông tu sĩ chém giết lẫn nhau. Diệp Vô Trần lại nói, mặt khác, đây chỉ là thấp nhất cấp bậc Vân Khuyết đạo mà thôi, thu được mảnh vỡ đại đạo khen thưởng khả năng quá thấp. Nếu như là đứng hàng thứ nhất Quỳnh Tiêu đảo, chúng ta có lẽ có thể liều mạng thử tranh đoạt mấy cái danh lệch, nhưng mà Vân Khuyết đảo mà nói, không cần thiết, lôi khư trong bí cảnh cũng không phải không có những thứ khác cơ duyên. Không tệ, Vô Trần nói có đạo lý, tòa thứ nhất hòn đảo tranh đoạt, chúng ta Bắc Nguyên Thành vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng, không cần thiết ngay từ đầu liền tổn binh hào tướng. Bắc Nguyên Thành các tộc đệ tử dự thi cũng đều gật đầu, biểu thị tán thành. Đại gia riêng phần mình tản ra, tự động tìm kiếm cơ duyên, thứ bậc hai tòa hòn đảo xuất hiện thời điểm, kết hợp với đến đây nơi đây. Diệp Vô Trần liếc mắt nhìn Vân Khuyết đảo chiến trường, Thiên Kiếm Tông cùng Tử Vi Cung người đánh đuổi bụi, thừa cơ cơ hội, bọn hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt những thứ khác cơ duyên mới là lựa chọn tốt nhất. Hảo, nếu như tòa thứ hai hòn đảo mở ra, chúng ta chạy tới đầu tiên, đoàn kết hợp tác, tranh thủ cầm xuống ngộ đạo danh lệnh. Bắc Nguyên Thành các tộc tu sĩ đều gật đầu, giữa bọn họ với nhau đã hợp thành đội ngũ nhỏ, có độc lập lợi ích đoàn thể, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đến nỗi Diệp Vô Trần tiểu đội nhân viên, hết thảy liền 6 người. Diệp Anh Hùng, Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Thanh Vân, Nam Cung Dịch, Ngô Quân Thiếu, tăng thêm Diệp Vô Trần chính mình. Đi. Đi với ta mặt phía bắc tìm kiếm trong bí cảnh đại đạo linh quả cây. Diệp Vô Trần quả quyết làm ra lựa chọn. Bọn hắn tới lôi khư bí cảnh phía trước, đã làm qua kế hoạch tỉ mỉ, bước đầu tiên chính là trước tiên cướp đoạt đại đạo linh quả trên cây linh quả. Lôi khư bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần, trong bí cảnh đại đạo linh quả trên cây, tất nhiên đã kết xuất không ít trái cây. Những cái kia linh quả đều là đoạt thiên địa tạo hóa tinh hoa ngưng kết mà ra, nếu như gặp gỡ cực phẩm đại đạo linh quả, hắn chỗ tốt không kém gì mảnh vỡ đại đạo chúc phúc. Xong. Trong lúc nhất thời, 6 người đều tăng thêm tốc độ, chạy tới phía bắc cái kia phiến Thương Thúy Sơn trong rừng. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, Diệp Vô Trần mở ra luân hồi đồng bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một gốc đại đạo quả thụ. Đại đạo quả thụ mở rộng chọc trời, cành lá rậm rạp, cây già quận dễ, tản ra bàng bạc sinh mệnh khí thế, nhưng mà quả thụ bên trên linh quả đã bị người sớm hái đi. Chúng ta đến chậm một bước, Ngô Quân Thiếu nhíu mày, trong lòng sinh ra vẻ mất mát cảm giác, suy đoán nói, hẳn là Huyết Nguyệt giáo người, bọn hắn sớm tiến vào trong bí cảnh, chiếm được tiên cơ. Tiếp tục tìm kiếm, lôi khư trong bí cảnh lại không chỉ một quả đại đạo quả thụ. Diệp Vô Trần cũng không mệt mỏi, dẫn dắt tiểu đội tiếp tục tìm kiếm, bất quá thời gian một nén nhang, đã tìm được mặt khác một gốc đại đạo quả thụ. Quả thụ phía trên, ba viên nóng ánh trong suốt quả táo lớn nhỏ trái cây dạng ngời rực rỡ, toàn thân vì màu tím, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát, ẩn chứa bảng bạc thiên địa linh khí. Chúng ta vận khí coi như không tệ, lập tức tìm được ba viên, phẩm tướng tự giai. Thượng Quan Nguyệt một mặt hưng phấn, liền vội vàng tiến lên ngắt lấy, lôi khư trong bí cảnh linh quả, ẩn chứa đại đạo huyền ảo, dùng qua sau, đối với người tu hành tu vi trợ giúp cực lớn, từng có người ăn vào đại đạo trái cây sau, tại chỗ đột phá tu vi, tăng lên ước chừng một tiểu cái cảnh giới. Cẩn thận. Lúc này, Diệp Vô Trần có cảm ứng. Đội vàng đánh ra một đạo lôi liên chói lại Thượng Quan Nguyệt bờ eo thon, đem nàng nhanh chóng dắt trở về. Siêu. Bùi Lâm đông mặt, một chi màu đen mũi tên đánh tới, cùng Thượng Quan Nguyệt sượt qua người, ngay sau đó màu đen mũi tên xuyên qua một cây đại thụ sau, nổ bể ra thịnh liệt sóng ánh sáng, khí tức hủy diệt dày đặc, sát thương kinh người. Ai? Thượng Quan Thanh Vân kinh sợ vô cùng, còn tốt Diệp Vô Trần phản ứng rất nhanh, bằng không thì uy lực này cường đại ám tiễn đầy đủ muốn Thượng Quan Nguyệt tính mệnh. Các ngươi 6 người vận khí rất tốt a, nhanh như vậy liền lục ra được 3 viên đại đạo trái cây, bất quá đi, bây giờ nó thuộc về chúng ta Lá Phong Thành. Chỉ thấy Phong Diệp Thành một nhóm đệ tử hiện thân, chừng hơn 20 người, mở miệng chào phúng giả chính là Vương gia Tam thiếu Vương Phạm Vũ. Mà khác Vương Phạm Vũ đại ca Vương Phạm Thần cũng tại. Thượng Quan Thanh Vân giận không kìm được nói, Vương Phạm Vũ nghĩ không đến ngươi thủ đoạn càng như thế hèn hạ, thi triển ma đạo mũi tên âm thầm đả thương người. Vương Phạm Vũ dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực, mang một cái đầu trọc, bộ mặt hình dáng như đao gọt giống như lạnh lùng, khinh thường nói, "Hừ, nơi này chính là lôi khư bí cảnh, kẻ thắng làm vua người thua là giặc, đại gia muốn chỉ là kết quả, đến mức quá trình như thế nào, ai sẽ để ý? Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp gạt bỏ liền tốt." Phong Diệp Thành trong đội ngũ, Tiêu Phong mở miệng, hắn là Tiêu Tử Duệ ca ca, tu vi cũng đạt tới tụ linh tam cảnh, khí tràng bức nhân. Ba viên đại đạo linh quả là chúng ta Phong Diệp Thành, các huynh đệ cùng tiến lên. Phong Diệp Thành đệ tử đều phát ra quát lớn, trước đây bọn hắn tiến đến Bắc Nguyên Thành phá quán, kết quả bị Diệp Vô Trần quét ngang, mất hết mặt mũi, hôm nay nhất thiết phải lấy lại danh dự. Ta tới đối phó Vương Phạm Thần. Nam Cung Dịch một bộ lam y liễu, chân đạp tinh bản, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, cầm trong tay một cây màu đỏ chiến thương giết ra ngoài. Anh, Vương Phạm Thần tu vi đạt đến tụ linh tam cảnh, cầm trong tay chiến phủ, cùng Nam Cung Dịch kịch liệt chém giết lại với nhau, mục quang lánh lệ nói, Nam Cung Dịch, ta muốn giết chỉ là Diệp Vô Trần, ngươi tốt nhất thức thời một điểm tránh ra cho ta. Thiên Tinh Các một lần kia đánh cược xỉ nhục, để cho hắn thật lâu không cách nào quên. Giết chết Diệp Vô Trần, cơ hội trở thành Vương Phạm Thần tâm ma. Ta kiểm chế lại Tiêu Phong. Nô Quân Thiếu mở miệng, lúc này tế ra xích diễm đồng tử, tiến lên mấy bước, cùng Tiêu Phong đâm đầu vào bảy ra đại chiến. Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Thanh Vân, Diệp Anh Hùng cũng là tiến lên, tế ra binh khí, cùng Phong Diệp Thành một đám bảy ra chém giết.
Ừ, chỉ là phàm vị cảnh tu vi liền dám đến Lôi Khư bí cảnh, tự tìm cái chết. Đem tiểu tử này dị đồng móc ra, nhất định có thể bán cho giá cao. Vương Phạm Vũ, Tiêu Tử Duệ đều để mắt tới Diệp Vô Trần, phát ra cười lạnh, mỗi người bọn họ tu vi đạt đến tụ linh nhị cảnh, đối phó phàm vị cảnh Diệp Vô Trần, không cần quá nhẹ nhõm. Cần biết, nơi này chính là thực chiến chiến trường, tu vi chính là áp đảo hết thể nhân tố. Một trận chiến liền có thể. Diệp Vô Trần bạch đi tung bay, tóc đen bay phấp phới, thần sắc bình tĩnh, thể nội khí huyết nhấp nhô, giống như chống trận lôi minh, vù vù băng rọi. Hắn một bước giết ra, giống như mau lẹ báo đen, nhanh đến tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Bèn, trực tiếp một đấm đập tới, bốn bạn cân thần lực trào lên một phát, nên tiếp trước hết nhất đánh tới một cái phong diệp thành đệ tử, đối phương tu vi tại tụ linh nhất cảnh. Phốc một nắm đấm này, lực bà sơn hề khí cái thế, bá đạo tuyệt luân, tên đệ tử kia tại chỗ nhục thân bạo thoái, hóa thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bèn, đồng thời, Diệp Vô Trần một cước đá ngang, đem một người khác chặn ngang cắt đứt, máu tươi của vốn, hình ảnh tương đương tàn bạo. Tên này phong diệp thành tu sĩ tu vi đạt đến tụ linh nhất cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn như cũng là miểu sát. Hắn tu vi bước vào phàm vị cửu trọng cảnh, tiến giai tốc độ thật nhanh à, ngắn ngủi 2 tháng mà thôi. Từ phàm vị thất trọng đạt đến cửu trọng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một đấm 4 vạn cân thần lực, tựa hồ cái này còn không phải là cực hạn của hắn, ra tay quá dễ dàng, căn bản vô dụng lực đồng dạng. Phong diệp thành tu sĩ gặp hai tên đồng bạn trong nháy mắt liền bị miểu sát, cả kinh hít một hơi linh khí, tê cả da đầu. Ta tới chân áp hắn. Vương Phạm Vũ chợt quát một tiếng, hắn chính là thể chất đặc thù, nhục thân so với bình thường tu sĩ cường hãn, tung người nhảy lên, phát động một cái khuỷu tay kích đập ra. Phanh! Diệp Vô Trần trực tiếp lấy quyền đầu cứng vừa, một lần này sức mạnh càng khủng bố hơn, đạt đến 6 vạn cân trình độ, cùng ông Phạm Vũ khuỷu tay chạm vào nhau. Vù vù một tiếng, đại địa chiến minh, lá rụng rì rào. Giang giáp ông Phạm Vũ bộ mặt cơ bắp một hồi kịch liệt run rẩy, biểu lộ đau đớn, xương khuỷu tay phải đầu tại chỗ nát bấy, kịch liệt đau nhức toàn thân. Lực lượng của ngươi thế mà đạt đến 6 vạn cân trình độ, đây không có khả năng a, cả người hắn đều bay tứ tung ra ngoài, trong mắt viết đầy không thể tin. Thân là võ đạo man thể, tu vi đạt đến tụ linh nhị cảnh, dưới loại tình huống này cận chiến chém giết, chính mình thế mà không địch lại Diệp Vô Trần. Thế giới quan đều bởi vậy bị chấn áp.